Chương 225, Tống Giang chương 225, Tống Giang. Phong Khâu cách Đông Kinh Biện Lương Thành rất gần. Cưỡi ngựa lời nói, hơn 2 canh giờ, liền có thể từ Phong Khâu huyện đến Đông Kinh Biện Lương Thành. Cho nên, Phong Khâu huyện phát sinh sự việc, Triệu Vũ quân thần sớm tại ngay lập tức liền biết. Phong Khâu thân sĩ cổ động Phong Khâu sinh viên chặn đường huyện lệnh, ép buộc hắn hủy bỏ thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu chính sách. Phong Khâu huyện lệnh du lận, tại cự tuyệt sinh viên thỉnh cầu về sau, liền phái người ra roi thúc ngựa đem việc này bẩm báo cho triều đình. Lúc ấy, Triệu Vũ quân thần sở dĩ không đối việc này làm ra phản ứng, là bởi vì bọn hắn muốn để đạn bay một hồi, nhìn xem Phong Khâu thân hảo nông thôn còn có thể làm ra chuyện gì tới. Mấu chốt, Triệu Vũ cần cái điển hình, giết gà dọa khỉ. Phong Khâu thân sĩ chỉ là cổ động Phong Khâu sinh viên chặn đường du lận, ép buộc hắn hủy bỏ thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu loại trình độ này, còn chưa đủ Triệu Vũ mở rộng một lần sắc giới. Còn nữa nói, Triệu Vũ cũng phải cho khác địa khu một cái cơ hội, nhìn xem có hay không càng đuôi mù. Kết quả, rất có thể là trước kia Triệu Vũ quân thần hạ thủ quá ác, để những địa khu khác thân sĩ sợ hãi, tiến tới không hẹn mà cùng tuyển chọn quan sát, cuối cùng vẫn là Phong Khâu thân sĩ nhất đuôi mù, tuyển chọn kích động Phong Khâu sinh viên bỏ thi cùng đại náo trường thi, ngăn cản triều đình lấy sĩ, muốn dùng cái này bức triều đình nội bộ. Thấy Phong Khâu thân sĩ là thật thi đối mặt, Phong Khâu sinh viên cũng là thật xuẩn, Triệu Vũ hạ chỉ, động thủ. Đêm đó, sớm đã chuẩn bị kỹ càng đã lâu Vũ Văn Hư Trùng liền tự mình chỉ huy cẩm y để vệ đem lần này sự kiện dính đến tất cả mọi người, cũng chính là những cái kia ở sau lưng dở cho Phong Khâu thân sĩ cùng bọn hắn cả nhà, dẫn đầu quấy rối Phong Khâu sinh viên cùng bọn hắn cả nhà, bao quát những cái kia hưởng ứng Phong Khâu thân sĩ không có tham gia nơi đó khoa cử thi hương Phong Khâu sinh viên. Chuyển đường, Triệu Vũ xử trí những người này thánh chỉ liền đến. Dựa theo Triệu Vũ thánh chỉ, người cầm đầu toàn bộ ngay tại chỗ ngã tư phố Trạm Lập Quyết, là ở sau lưng dở cho Phong Khâu thân sĩ cùng dẫn đầu quấy rối Phong Khâu sinh viên tất cả đều giết, cũng đối hắn tiến hành xét nhà hỏi tộc. Gia tộc kia thành viên, nam nhân đều xâm chữ lên mặt, nữ nhân đều nhập giáo phương thi, hưởng ứng Phong Khâu thân sĩ không có tham gia nơi đó khoa cử thi hương Phong Khâu sinh viên tất cả đều má trái đâm bên trên hồ đồ, má phải đâm bên trên tự tư trọng đánh một. Trăm đại bản, vĩnh viễn không thu nhận. Cả tòa Phong Khâu huyện thành, bởi vậy lòng người bàng hoàng, lập tức liền từ trước đó oanh oanh liệt liệt chống lại dậy sóng bên trong xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đầu đường cuối ngõ, từng nhà đóng chặt cửa nẻo, không dám có chút âm thanh. Gió tựa hồ cũng tại lúc này ngưng kết, chỉ còn lại nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến quả đen gào thét, vì mảnh này bi thương chi điệu tăng thêm mấy phần điều hiệu. Dưới thanh chỉ, không người dám nói. Những cái kia đã từng thổ hoàng đế đồng dạng thân sĩ, bây giờ đã thành vong hồn dưới đao, những kia tuổi trẻ khí thịnh sinh viên, cũng bởi trùng động nhất thời, trả giá nặng nề. Người nhà của bọn hắn, càng là vô tội bị liên lụy, nam bị đâm phối chí ít ngàn dặm xa, nữ thì bị đưa vào giáo phường ti ai cũng có thể làm chồng, từ đây cửa nát nhà tan, mỗi người một nơi, sinh tử chưa biết. Vũ Văn Hư Trung đứng tại đầu tường, nhìn qua phía dưới kia từng đầu trống trải đường phố, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ ngã tư phố, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc. Vũ Văn Hư Trung biết rõ, trận gió lúc này không chỉ có là đối Phong Khâu thân sĩ trừng phạt, càng là đối với tất cả Triệu Tống Vương triều thân sĩ một lần cảnh cáo. Vũ Văn Hư Trung ung dung thở dài, trong lòng đã có đối Triệu Vũ quả quyết quyết sách kính nể, cũng có đối vô tội bị liên lụy người đồng tình. Bất quá, Vũ Văn Hư Trung không có chút nào cảm thấy Triệu Vũ làm sai, hắn là đi qua những cái kia tân thu phục địa khu, biết những cái kia tân thu phục địa khu tại thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu phổ biến sau trở nên tốt bao nhiêu, ở nơi đó sinh hoạt dân chúng có bao nhiêu hạnh phúc, tiến tới biết Triệu Vũ làm được không sai, sai là những cái kia thân sĩ, là những cái kia sinh viên, bọn hắn tại mở lịch sử chuyển xe. Phong Khâu huyện sự tình cấp tốc truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, các nơi thân sĩ đều kinh hồn tăng đảm, may mắn chính bọn hắn ổn trọng, không có dẫn đầu khai hỏa bảo vệ chính mình lợi ích thương thứ nhất, bọn hắn cũng bắt đầu một lần nữa dò xét triều đình quyết tâm cùng lực lượng, đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, triều đình lần này cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật dự định hoàn toàn thay đổi thân sĩ không nạp lương, không phục lao dịch đặc quyền địa vị. Còn nữa, cái này khiến thân sĩ ý thức được, chính diện cùng Triệu Vũ vị này vừa lấy được thu hồi thanh đường, thu hồi Tây Hạ, thu hồi Yên Vân 11 châu, loạt lại bị Liêu quốc bắt chẹt đi sở hữu tiền cống hàng năm, cùng Liêu quốc ký có lợi Triệu Tống Vương triều hòa bình điều ước, đem Triệu Tống Vương triều quản lý đến phát triển không ngừng lập tức hoàng đế đối kháng, chính là đang tìm cái chết, bọn hắn phải dùng những biện pháp khác tới bảo vệ mình lợi ích. Đáng nhắc tới chính là, kinh lịch chuyện lần này, Phong Khâu thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu phổ biến tốc độ thật nhanh, cũng phi thường triệt để. Đi qua đó đạt, Phong Khâu bị thân sĩ ẩn nấp đi thổ địa cùng miễn thuế thổ địa cộng lại, là giao nạp thu thuế thổ địa không chỉ 10 lần. Cái này cũng liền khó trách Phong Khâu thân sĩ sẽ chó cùng rất dậu, thực sự là triều đình chạm đến bọn hắn to lớn lợi ích. Mặt khác, đi qua lần này nặng tay, phụ cận châu huyện, thậm chí hơn phân nửa kinh kỳ địa khu thân sĩ đều đàng hoàng tiếp nhận thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Bất quá, Triệu Vũ cũng không như vậy buông lòng cảnh giác. Hắn biết rõ, phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu có bao nhiêu khó, rõ ràng hơn nhân tính đến cùng có bao nhiêu tham lam. Nếu ngươi hàng năm đều kiếm 600 vạn, đột nhiên một đạo mệnh lệnh xuống tới, muốn thu hai ngươi 100 vạn, đổi lấy ngươi, trong lòng ngươi không có lời oán giận. Ngươi không muốn xử lý suy yếu ngươi kiếm tiền năng lực người. Phải biết, cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Huống chi, thân sĩ tham lam, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn thế hệ hưởng thụ đặc quyền, xem không nạp lương, không phục lao dịch vì đương nhiên, một khi cái này đặc quyền bị tước đoạt, hắn trong lòng phẫn uất cùng phản kháng, cảm thấy khó khăn tùy tiện bị lắng lại. Triệu Vũ biết rõ, lần này triều đình mặc dù lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp Phong Khâu thân sĩ kháng chính, nhưng cũng không từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thân sĩ vẫn trong lòng còn có bất mãn, chỉ là tạm thời bị sợ hãi chỗ áp chế, một khi có cơ hội, bọn hắn chắc chắn ngóc đầu trở lại. Chỉ bất quá, kinh lịch lần này triều đình trọng quyền xuất kích, bọn hắn lần sau phản kháng hẳn là sẽ không lại công khai tới. Mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chân chính nguy hiểm thường thường tiềm ẩn tại ám lưu phía dưới. Những cái kia nhìn tựa như bình tĩnh dưới mặt nước, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Nói tiếng người chính là, khó đảm bảo những này thân sĩ không muốn giải quyết đề xuất vấn đề chính mình. Cho nên, một phương diện, Triệu Vũ Tư nhân bỏ tiền tiến một bước tăng cường hoàng thành ti, đông sưởng, cẩm y liễu vệ quy mô cùng quyền hành, cho phép bọn hắn tại Triệu Tống Vương triều sở hữu bộ ngành, bao quát các địa phương nha môn, cũng bao quát tại Triệu Tống Vương triều sở hữu quan viên cùng tướng lĩnh bên người, xếp vào mật thám, mà lại là lẫn nhau không lệ thuộc giao nhau xếp vào mật thám. Cứ như vậy, những cái kia thân sĩ nhất cử nhất động, cho dù là nhỏ bé nhất tâm tình chập chờn, đều chạy không khỏi Triệu Vũ thay mắt. Giám thị cùng chế hành chi đạo, ở chỗ tin tức toàn diện trường khống. Bởi vậy, Triệu Vũ không chỉ có cường hóa cái này ba chi tổ chức tình báo chức năng, còn bảo đảm giữa bọn chúng đã tương hỗ hợp tác lại chế ước lẫn nhau, hình thành một trường kín không kẽ hở mạng lưới tình báo, bao trùm tất cả Triệu Tống Vương triều mỗi một nơi hẻo lánh. Một phương diện khác, từ quyết định phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu bắt đầu, Triệu Vũ liền chú ý bảo vệ mình. Tỷ như, hắn tại Diên Phúc cung xây 9 cái chỗ ngủ, mỗi cái chỗ ngủ lại có 9 cái gian phòng, hắn đều là đang ngủ trước một khắc này mới quyết định đêm đó ở đâu ngủ. Lại tỷ như, hắn tăng cường đối với mình chỗ ăn đồ vật khống chế cùng quản lý. Hiện tại, hắn ăn đồ vật cơ hồ đều là Viên Khuynh Thành phụ trách, mà lại cho Viên Khuynh Thành trợ thủ đầu bếp nữ đều là nữ y quan, mấu chốt, hắn ăn đồ vật đều cần những cái kia nữ y quan ăn trước qua xác định không có việc gì mới có thể đến phiên hắn ăn. Tóm lại, Triệu Vũ làm rất nhiều phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sự tình. Triệu Vũ không cảm thấy chính mình là chuyện bé xé ra to. Dù sao, quyền lực trong trò chơi mãi mãi cũng không thiếu âm hiểm người chơi. Mà lại, nên nói không nói, Tống triều có làm hoàng đế, ân, phải nói, muốn làm việc, muốn cải cách hoàng đế, tất cả đều mạng sống rất ngắn, nơi này thật chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao? Đương nhiên, thân sĩ hơn phân nửa không có lá gan ra tay với Triệu Vũ, dù sao, bọn hắn chỉ cần một kích không chúng chờ đợi bọn hắn chính là Triệu Vũ phẫn nộ. Đế vương giận dữ, thây 500 vạn, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Triệu Vũ quân thần đoán chừng, những này thân sĩ chống cự thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu thủ đoạn, càng nhiều vẫn là âm thầm chơi ngang chân, lá mặt lá trái. Tỷ như, tại đo đạc thổ địa lúc, bọn hắn lợi dụng tông tộc thế lực uy hiếp Lý Chính, nha dịch xuyên tạc khế ước, đem danh nghĩa thổ địa ẩn nấp đi, lại hoặc là cấu kết địa phương tư lại, tại thuế má trưng thu khâu tầng tầng tăng giá cả, đem bốn nên thân sĩ gánh chịu thuế cậy tái giá đến phổ thông nông hộ trên người, kích thích triều đình cùng dân chúng mâu thuẫn, mưu toàn dẫn phát bách tính đối tân chính bất mãn. Còn có chút thân sĩ sẽ bằng vào tại văn đàn, giới giáo dục lực ảnh hưởng, kích động văn nhân mặc khách sáng tác biện pháp công kích tân chính, đem thân sĩ một thể nạp lương bẻ cong thành Triệu Vũ siêu cao thuế nặng, đem quán đinh nhập mâu nói xấu vì Triệu Vũ phá hư tổ tông thành pháp. Bọn hắn sẽ còn ở các nơi thư viện tổ chức biện luận, mượn dạy học chi danh truyền bá phản đối ngôn luận, ý đồ từ dư luận phương diện giao động tân chính căn cơ. Thậm chí có thể sẽ âm thầm tại châu huyện ở giữa chế tạo rối loạn, nhiễu loạn bình thường thuế má trưng thu trật tự, hoặc cổ động gián quan, công nhân công kích tân chính, công kích chấp hành tân chính quan viên, ly gián Triệu Vũ cùng triều thần quan hệ, từ nội bộ tan rã tân chính phổ biến lực lượng. Những này thủ đoạn mềm dẻo dù không thấy máu, lại so dơ đuốc cầm gậy phản kháng càng khó đề phòng, cũng càng khảo nghiệm Triệu Vũ quân thần trí tuệ cùng thủ đoạn. Triệu Vũ nhìn chăm chú trên bàn ánh nến, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi hắn thâm thúy đôi mắt, trong đó đã có quyết tuyệt, cũng có sầu lo. Hắn biết rõ, muốn triệt để cải cách, liền nhất định phải xúc động đã được lợi ích người format, mà những người này thường thường là khó khăn nhất dung chuyển. Thân sĩ giai tầng, làm Triệu Tống Vương triều nền tảng chi nhất, hắn lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể triệt để khuất phục, đây nhất định là một trận lâu dài chiến tranh. Quả nhiên, Triệu Vũ quân thần lo lắng rất nhanh liền thành thực tế, cách kinh kỳ địa khu gần nhất kinh đông đông đường, kinh đông tây đường, kinh tây nam lộ, kinh tây bắc lộ, trước hết nhất đem phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu đưa về phản hồi. Triệu Vũ đem các quan viên địa phương báo cáo đo đạc đi ra thổ địa diện tích đưa cho Trương Thuần cùng Diệp Thi Vận xem xét, các nàng lập tức liền kết luận, những này địa khu thân sĩ ẩn nấp đại lượng thổ địa. Kỳ thật, số liệu này kém đến thực sự quá không hợp thói thường, đều không cần Trương Thuần cùng Diệp Thi Vận nhìn, hoặc là dùng đại thần đi suy tính, Triệu Vũ đều có thể nhìn ra, trong này mờ ám rất lớn. Nhưng vấn đề là, có mờ ám địa phương thực sự nhiều lắm, mà lại các nơi quan địa phương đều lên tấu chương phản ứng, bọn hắn tại đo đạc thổ địa quá trình bên trong, tao nộ cực lớn lực cản. Một chút thân sĩ uy hiếp, đe dọa đo đạc thổ địa Lý Chính cùng nha dịch, công bố bọn hắn nếu dám chi tiết báo cáo hắn thổ địa tình huống, liền muốn để bọn hắn người nhà thân bằng ngay tại chỗ không cách nào đặt chân. Còn có một chút thân sĩ mua được đo đạc thổ địa Lý Chính cùng nha dịch, khiến cho bọn hắn cam nguyện bước lên bị triều đình xử phạt phong hiểm, vì thân sĩ ẩn nấp thổ địa, thậm chí đo đạc thổ địa Lý Chính cùng nha dịch chính là thân sĩ tộc nhân, môn khách, chức vụ của bọn hắn đều là thân sĩ cho bọn hắn rảnh, bọn hắn tự nhiên sẽ hướng về thân sĩ. Có câu nói là pháp không trách chúng. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, rắc rối phức tạp lực cản, tầng tầng lớp lớp gian lận cùng chống cự, Triệu Vũ cao mày. Cùng Trương Đôn, Thái Biện, Tô Thức cùng bởi vì có phong phú phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu kinh nghiệm mà vừa bị triệu hồi triều đình đảm nhiệm tế chấp Lữ Huệ Khanh chờ chủ yếu phụ trách phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu quan viên thương lượng một phen, mọi người đối việc này đều không có quá tốt biện pháp giải quyết về sau, Triệu Vũ đem Trương Tuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận cái này ba cái chính mình học tìm đến, nói với các nàng hiện tại gặp được phiền phức. Tam nữ nghe xong, đồng thời trầm mặc. Cải cách từ trước đến nay là gian nan, mà phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu càng là khó càng thêm khó. Trong lịch sử, Ung Chính mặc dù phổ biến thành công, nhưng chỉ tiếp tục mấy chục năm, thân sĩ một thể nạp lương liền để con của hắn Càn Long cho hủy bỏ. Truy cứu nguyên nhân, còn không phải bởi vì thân sĩ lực lượng đề kháng quá cường đại. Nên chính sách là đối ngàn năm truyền thống tiêu chiến, chạm đến sĩ phu phần tử trí thức cùng quan lại lợi ích, tự thân thực hành khoa cử đến nay, khảo thủ công danh người miễn lao dịch thuế má là cơ bản chế độ, cái này một chính sách áp dụng dùng khoa cử chế độ nhận chưa từng có khiêu chiến. Cho nên, dùng đồng dạng thủ đoạn, rất khó giải quyết triệt để vấn đề này. Nói thực ra, Triệu Vũ đã từng nghĩ tới, học tập Càn Long, tương lai đem thân sĩ một thể nạp lương hủy bỏ, chỉ lưu lại quán đinh nhập mẫu vừa phải khôi phục thân sĩ đặc quyền, cân bằng một chút các phương lợi ích, giảm bớt mâu thuẫn xã hội. Triệu Vũ còn nghĩ qua, tương lai triệt để hủy bỏ thổ địa thuế, phát triển mạnh thương nghiệp cùng ngoại thương, chỉ lấy thương thuế cùng thuế quan. Nhưng những này đến từng bước một đến, đầu tiên khẳng định đến phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu dạng này mới có thể đem nghiền ép lão bách tính hơn ngàn năm thuế đầu người cho hủy bỏ, sau đó mới có thể xem Triệu Tống Vương triều tình huống phát triển, dần dần đem thu thuế nghiêng đến thương nghiệp thuế cùng thuế quan phương hướng, từng chút giảm bớt thổ địa thuế, cho đến triệt để miễn trừ thổ địa thuế. Mấu chốt, từ xưa đến nay, phàm là đến triều đình càng ngày càng nghèo, phương sĩ thân hào cường càng ngày càng giàu thời điểm, vậy cái này vương triều cách diệt vong cũng không có bao xa. Mà bây giờ, Triệu Tống Vương triều chỗ đứng trước cục diện chính là phương sĩ thân hào cường quá giàu có, mà lại càng ngày càng giàu, mà triều đình, nhất là Triệu Vũ đăng cơ trước triều đình, thì là nghèo đến đều nhanh tiểu ra máu. Cái này nhất định phải làm ra cải biến. Tam nữ trầm mặc một hồi, Trương Tuần mở miệng nói ra, có một người, có lẽ có thể giải quan gia khẩn cấp. Triệu Vũ nghe nói, hỏi Trương Tuần, người nào có như thế bản sự? Trương Tuần trầm giọng nói, cứu quốc bởi vì nhà Mục, đao binh chút nước ông. Tung Hoành 36, xuất hiện tại Sơn Đông. Triệu Vũ nghe xong, cảm thấy ngạc nhiên, Tống Giang. Chương 226, thủy hử kế hoạch chương 226, thủy hử kế hoạch. Triệu Vũ vạn vạn không nghĩ tới, Trương Tuần đề cử giúp mình giải quyết thân sĩ âm thầm chơi ngáng chân đối kháng cùng cản trở triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu người vậy mà là Tống Giang. Trương Tuần đề cử chính là thủy hử chuyện bên trong cái kia tên hiệu hô bảo đảm nghĩa, mưa đúng lúc, thiếu nghĩa hắc tam lang bến nước Lương Sơn đại trại chủ Tống Giang. Cái này sao có thể? Nơi này chính là chính sử thế giới, làm sao lại có diễn nghĩa bên trong nhân vật? Nhưng không có diễn nghĩa bên trong Tống Giang, không có nghĩa là thời đại này liền không có Tống Giang. Đúng thế, thời đại này thật sự có một cái Tống Giang. Hắn là trong lịch sử tại Bắc Tống Tuyên Hòa năm bên trong một phương cầm vũ khí nổi dậy thảo mãng thủ lĩnh. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, hắn xuất lĩnh 36 cái đầu lĩnh, hoành hành sông sóc, kinh đông một vùng, mặc dù nhân mã không nhiều, lại lấy tấn mãnh chi thế công thành đoạt đất, để quan phủ rất là đau đầu. Bọn hắn liên chiến 10 quận, quan quân không dám anh kỳ phong mang, cỗ này dũng mãnh chi khí, cùng diễn nghĩa bên trong dẫn đầu Lương Sơn hảo hán đối kháng Tống triều quan quân khí thế ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Rất rõ ràng, Trương Thuần hướng Triệu Vũ đề cử chính là cái này thảo mãng thủ lĩnh. Triệu Vũ lại nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch, Trương Thuần sợ không phải muốn để hắn dung túng, không, là muốn cho hắn thúc đẩy khởi nghĩa Tống Giang, sau đó mượn Tống Giang bọn người tay giết sạch những cái kia đối kháng cùng cản trở triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu thân sĩ a. Để cho mình vị hoàng đế này cùng Tống Giang bọn hắn đám kia nghĩ tặc cùng một ruộng. Trận muốn phía dưới, Trương Thuần đề nghị, muốn bao nhiêu hoang đường có bao nhiêu hoang đường, quả thực liền đi theo nói đùa tựa như. Có thể cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này chưa chắc không phải một bước tuyệt hảo mượn đao giết người kế sách. Nếu để cho Tống Giang xung làm triều đình bao tay trắng, trong đó chỗ tốt quả thực nhiều không kể xiết. Đầu tiên, từ dư luận phương diện đến xem, thân sĩ tại địa phương cắm rễ đã lâu, rắc rối khó gỡ, tại trong lòng bách tính cũng có được nhất định hy vọng, thậm chí là nhất định thanh danh tốt. Nếu là triều đình một mực giống xử lý Phong Khâu bỏ thi một chuyện trực tiếp ra mặt cưỡng ép trấn áp, tất yếu sẽ bị chỉ trích vì bạo chính, rơi vào cái giết hại trung lương, ức hiếp thân sĩ tiếng xấu, dân tâm cũng sẽ bởi vậy dao động. Thử nghĩ một chút, Ung Chính làm thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu chỗ nạp quyền khoản tiền chắc chắn hạng tất cả đều dùng cho hoàng hà quản lý, còn bị si phu nói xấu thành, nhu cha, bốt mẫu, thí huynh, đồ đệ, tham tài, hiếu sát, say rượu, dâm sát, hoài nghi, chu trùng, tuân dù, đảm nhiệm định, muốn là Triệu Vũ tất cả đều tự mình động thủ, một mực tự mình cùng thân sĩ làm đến mọi nguồn, cũng không phải là cái Ung Chính dạng này hạ chẳng. Nhưng nếu để cho Tống Giang bọn hắn những quân khởi nghĩa này xuất thủ liền khác biệt. Tống Giang một đám vốn là thảo mạng xuất thân cường đạo từ bọn hắn ra mặt đối phó những này cản trở triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu thân sĩ, ngoại giới sẽ chỉ cho rằng là giang hồ báo thủ, giặc cỏ cướp bóc. Muốn là Tống Giang bọn hắn lại đánh ra bởi vì bị thân sĩ bóc lột mà sống không đi xuống, triều đình ra sân khấu thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu dạng này cứu dân chính sách, thân sĩ còn lớn thêm cản trở, căn bản cũng không cho bọn hắn những này cùng khổ dân chúng đường sống dạng này khẩu hiệu, triều đình liền có thể bảo trì một bộ vô tội tư thái, vững vàng chiếm cứ đạo đức cao địa, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này thắng được rộng rãi bách tính nghèo khổ duy trì, cùng ủng hộ, làm hậu tiếp tục chính sách thuận lợi phổ biến đặt vững kiên cố dân ý cơ sở. Dù sao, tại bách tính trong mắt, Tống Giang một đám tuy là cường đạo nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bọn hắn là phản kháng áp bách anh hùng. Bọn hắn hành động, không thể nghi ngờ là đối những cái kia tham lam thân sĩ một loại trừng phạt, một loại thiên đạo luân hồi báo ứng. Tiếp theo, từ chính trị phương diện suy tính, trên triều đình không ít quan viên cùng thân sĩ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Triều đình nếu là trực tiếp đối thân sĩ động thủ, tất yếu sẽ xúc động những quan viên này lợi ích, dẫn phát triều đình chấn động, dẫn đến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu tại phổ biến quá trình bên trong khắp nơi cả tay. Mà Tống Giang một đám không nhận triều đình trực tiếp quản hạt, bọn hắn hành động có thể phân ly ở triều đình thông thường hệ thống bên ngoài, những quan viên kia chính là muốn quản, muốn quấy rối, cũng không thể nào hạ thủ. Chờ Tống Giang bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, triều đình lại lấy bình loạn chi danh thu thập tàn cuộc, đem Tống Giang bọn người hoặc triều an hoặc tiêu diệt. Cứ như vậy, đã có thể trừ bỏ thân sĩ giai tầng bên trong ngoan cố thế lực, lại có thể tránh triều đình nội bộ xung đột trực tiếp, duy trì chính quyền ổn định, còn có thể hiện lộ rõ ràng triều đình uy nghi cùng nhân đức, thật có thể nói là một hòn đá ném hai chim, thậm chí một đá nhiều chim. Còn nữa, từ kinh tế góc độ phân tích, đám thân sĩ bằng vào đặc quyền đại lượng ẩn nấp thổ địa, kiếm lấy đại lượng tài phú, ảnh hưởng nghiêm trọng triều đình thuế má thu nhập. Tống Giang dẫn người đi đối phó những này thân sĩ, không chỉ có thể xáo trộn bọn hắn chống cự phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu bố cục, còn có thể ở trong quá trình này thu được đại lượng tiền tài. Số tiền này tài, triều đình đều có thể tại sau đó lấy cưỡng chế nộp của phi pháp của trộm cướp danh nghĩa thu về quốc khố. Ngẫm lại xem, thân sĩ những năm này hút triều đình cùng dân chúng bao nhiêu máu thịt, có phải là cũng nên bọn hắn trả lại một chút rồi? Cuối cùng, từ lâu dài quy hoạch đến xem, chỉ cần mượn nhờ Tống Giang bọn hắn chi thủ diệt trừ những này ngoan cố thân sĩ, suy nghĩ lại một chút biện pháp chấn nhiếp một chút còn lại thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu có lẽ liền có thể thuận lợi phổ biến. Đợi đến triều đình thuế má ổn định, bách tính gánh vác giảm bớt, mâu thuẫn xã hội cũng sẽ tùy theo hòa hoãn, triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ tự nhiên càng thêm kiên cố. Về phần khởi nghĩa Tống Giang mang đến điểm này phá hư, đừng nói việc này thao tác tốt, là khả khống, coi như khởi nghĩa Tống Giang đến lúc đó mất khống chế, tạo thành lực phá hoại lại có thể lớn bao nhiêu. Trong lịch sử, lưỡng Tống thời kỳ thế nhưng là có hơn 400 tràng khởi nghĩa nông dân, trong đó quy mô tương đối lớn, thậm chí có hơn 100 vạn người tham gia, mười mấy vạn loại này cấp bậc đều nhiều không kể xiết, mà trong lịch sử khởi nghĩa Tống Giang trên thực tế chỉ có 1-2 vạn người, quy mô thực sự nhỏ nhiều lắm, đối triệu Tống Vương triều phá hư cũng căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí cuối cùng, bất luận là Bắc Tống, vẫn là Nam Tống, đều không phải vong tại khởi nghĩa nông dân, mà là vong tại ngoại tộc chi thủ. Cho nên nói, điểm này phong hiểm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại nói, từ khi Triệu Vũ đăng cơ, còn không có phát sinh qua khởi nghĩa nông dân, nơi nào xứng đáng lượng Tống thời kỳ bình quân hàng năm ước phát sinh 1.36 lần khởi nghĩa nông dân cái số này. Nói cách khác, tại tạo thành khởi nghĩa nông dân chuyện này bên trên, Triệu Vũ cho các Tống triều hoàng đế cản trở. Kia Triệu Vũ làm ra 1-2 lên khởi nghĩa nông dân, cho Triệu Tống Vương triều hừng hực công trạng có phải là cũng hẳn là. Tư tưởng như thế nhất chuyển thay đổi về sau, Triệu Vũ liền để Trương Thuần mở ra giảng một chút. Trương Thuần cùng Triệu Vũ ý nghĩ không sai biệt lắm, chỉ bất quá, Trương Thuần so Triệu Vũ nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ Triệu Vũ nghĩ đến những này, Trương Thuần cảm thấy có thể hảo hảo lợi dụng kém thuế. Cụ thể chính là, chờ Tống Giang bọn hắn giết sạch một chỗ thân sĩ về sau, thần lực tướng sĩ thân khế đất tất cả đều cấp tới tiêu hủy. Đợi đến Tống Giang bọn hắn đi về sau, triều đình cũng chỉ nhận tại triều đình chuẩn bị qua án thổ địa, cũng chính là tuân thủ thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu bị đo đạc đi ra, triều đình cho ra cố qua vùng đất mới khế thổ địa, còn lại thổ địa, vừa đến triều đình đã sớm nói rõ hắn không nhận triều đình bảo hộ. Thứ hai bởi vì không cách nào chứng minh những này thổ địa đến cùng là ai, cho nên tất cả đều thu làm triều đình sở hữu, đến lúc đó, từ triều đình ra mặt thống nhất dùng để thuê người địa phương trồng trọt đông, phát triển mạnh doanh nghiệp, vì nơi đó dân chúng cung cấp cương vị công tác cùng kiếm tiền. Chờ dạng này sự tình lan truyền ra ngoài, hẳn là sẽ có không ít thân sĩ chủ động đi thỉnh cầu triều đình phái người đi bọn hắn nơi đó đo đạc thổ địa, bằng không, đợi đến Tống Giang loại hình nghĩ tặc đánh tới, bọn hắn mất đi coi như không chỉ là điểm kia thu thuế, mà là sẽ mất đi sở hữu thổ địa, thậm chí là mất đi sinh mệnh, cửa nát nhà tan. Triệu Vũ nghe xong, phát hiện Trương Thuần thật sự là một nhân tài, chí ít là một cái bài tài, độc như vậy chiêu số đều có thể nghĩ ra. Triệu Vũ hỏi, vậy như thế nào để Tống Giang một đám nghe triều đình mệnh lệnh làm việc? Triệu Vũ không có ngây thơ cho là Tống Giang sẽ cùng Thủy Hử chuyện bên trong Tống Giang đồng dạng, một lòng hy vọng chiêu an, vì có thể thu được chiêu an, không tiếc 108 cái huynh đệ cuối cùng chết đến chỉ còn lại 32 cái. Triệu Vũ thực sự hào hào để phong điểm, Tống Giang đến lúc đó kiêu ngạo thật phản. Hán Linh Đế chẳng phải chơi như vậy thoát, cho bọn hắn tìm một cái không có danh giới cuối cùng đối thủ. Trương Thuần đã tính trước nói, quan gia không yên lòng hắn các loại, có thể phái một chút trung thành cảnh cảnh người cùng bọn hắn một khối khởi sự là được. Trương Thuần ý tứ là, Triệu Vũ có thể chọn một chút khẳng định sẽ trung thành Triệu Tống Vương triều người, gia nhập Tống Giang nghĩa quân. Muốn là dạng này Triệu Vũ còn không yên tâm, cũng đơn giản, đến lúc đó có thể phái trước đó chọn tốt quân đội đi diệt Tống Giang, làm bộ chiến bại, sau đó liền đem mang binh lại mang trang bị một khối ném đi qua, trực tiếp tẩy hắc. Đến Tống Giang bên kia, những này quân đội không cho phép Tống Giang đụng, đối Tống Giang nghe điều không nghe tuyên. Nói trắng ra, đến lúc đó, không nói để Tống Giang làm cái khôi lỗi, cũng không thể để Tống Giang cầm tới tuyệt đối quân quyền, cứ như vậy, Tống Giang liền tuyệt đối không bay ra khỏi Triệu Vũ lòng bàn tay. Lại ứng thuận, chỉ cần Tống Giang ngoan ngoãn nghe lời, sau đó chiêu hắn lúc, cho hắn quan to lộc hầu. Tóm lại chính là, đã phải có Bồ Tát tâm địa, cũng phải có kim cương thủ đoạn. Cứ như vậy, Tống Giang chỉ cần không đốc, khẳng định sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận triều đình khống chế. Dù sao, khởi nghĩa tạo phản nhưng là muốn liên lụy cửu tộc, mà phụng chỉ khởi sự liền không giống, Tống Giang nếu là thất thời, tự sẽ minh bạch, cái này phụng chỉ khởi sự, không những không phải rơi đầu mùa bán, ngược lại là hắn làm dạng dỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền tuyệt hảo cơ hội. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể thoát khỏi cường đạo ô danh, còn có thể lắc mình biến hóa, trở thành Triệu Tống Vương triều quá lớn, hắn dưới trướng huynh đệ cũng có thể được cái một quan nửa trước, rửa sạch quá khứ, thu được vinh hoa phú quý. Nói thực ra, Triệu Vũ đều có chút ghen tị Tống Giang. Cái thằng này vận khí cũng quá tốt, hoàn toàn là người trong nhà ngồi, quan tử trên trời tới. Đón lấy, Trương Thuần xuất ra năm nay kinh đông tây đường tham gia khoa cử khảo thí sinh viên danh sách, cho Triệu Vũ vạch ra tới một người, nói, người này có thể làm thuyết khách, thuyết phục Tống Giang nghe triều đình mệnh lệnh làm việc, đem người khởi sự. Triệu Vũ xem xét, Trương Thuần vạch ra chính là Ngô Dụng danh tự. Chính Triệu Vũ xem xét, liền gặp Cái này Ngô Dụng, xuất thân Sơn Đông vận thành huyện xe thành phố thôn một ngôi nhà cảnh nhà giàu có, phụ thân là nơi đó tài tử nổi danh, đối với hắn dốc túi tương thụ. Ngô Dụng thở nhỏ thông minh lanh lợi, chăm chỉ hiếu học, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cầm kỳ thư họa không chỗ sẽ không, tứ thư ngũ kinh tất cả đều biết được. Bây giờ, Ngô Dụng đã qua thi hương, rất nhanh liền sẽ vào kinh đi thi, chính mình đưa tới cửa. Thế thế, Lý Lâm ở một bên nói, thần thiếp nhớ kỹ trước điện ti có một vị họ Lâm giáo đầu, vũ dũng dị thường, có thể tính một cái. Diệp Thi vận thấy Trương Thuần cùng Lý Lâm một cái đề cử Ngô Dụng, một cái đề cử Lâm Sung, nàng muốn là không đề cử một cái, có vẻ có chút không thích sống chung. Thế là, Diệp Thi vận nói, quan gia kim thương ban giống như có cái gọi Từ Ninh, cũng có thể tính một cái. Trương Thuần nói, Hà Bắc đại danh phủ có viên tướng lĩnh gọi Lô Tuấn Nghĩa, có gan có biết, tinh thông binh pháp. Lý Lâm nói, Tế Nam có viên tiêu tướng, tên là Quan Thắng, trung dũng song toàn. Diệp Thi vận cái này lừa chứng, cũng không nguyện ý ra ngoài đi lại, cái kia nhận biết cái gì văn thần võ tướng, chính là Từ Ninh, nàng đều là một lần tỉnh cờ nghe người ta gọi hắn danh tự, mới bởi vì thủy hử chuyện bên trong kim thương thủ Từ Ninh quan hệ đi lại. Mà Trương Thuần liền khác biệt, nàng thường xuyên đọc qua Triệu Tống Vương Triệu Quan Viên, tướng lĩnh danh sách, đối với những người này thuộc như lòng bàn tay. Về phần Lý Lâm, càng là giúp Triệu Vũ trông giữ trên quân sự nhân sự, tự nhiên là biết sở hữu tống tướng tin tức. Có thể thua người không thua trận, Diệp Thi vận mù mờ nói, còn có cái gọi Dương Chí, cũng có thể dùng một lát. Trương Thuần mặt mỉm cười nói, Đông phụ quân có cái gọi Trương Thành, tiến lấy vũ được, phá địch không có phần. Lý Lâm rất bình tĩnh nói, Tinh Tác quân có viên gọi Hồ Diên sức tướng lĩnh, rất là dũng mãnh. Lúc này, có trước đó kinh nghiệm, Diệp Thi vận càng là buông ra che, nàng thật làm Triệu Vũ cái gì cũng không biết, địa chuyện nói, à, có cái gọi Võ Tổng, một đôi thiết quyền, có thể đánh chết lão hổ. Thấy Diệp Thi vận liền Võ Tổng nói hết ra, Trương Thuần cùng Lý Lâm lập tức đã cảm thấy không thú vị. Các nàng nói, đều là thật sự tồn tại nhân vật, là có thể tìm ra, mà Diệp Thi vận trước nói Dương Chí cũng coi như, dù sao, Tây quân bên trong thật có một cái gọi Dương Chí manh tướng, nhưng hôm nay, Diệp Thi vận liền Võ Tổng đều nói ra, còn to tiếng không biết thẹn nói Võ Tổng có thể đánh chết lão hổ, cái này không xả đạn đâu nha, muốn là lại để cho Diệp Thi vận nói tiếp, nàng phải đem Lô Chí thâm nhổ lên liễu dù nói hết ra không thể. Cái này còn so cái gì a mấu chốt, có Triệu Vũ ở đây, Trương Thuần cùng Lý Lâm cũng không thể đánh Diệp Thi vận mặt. Mà một bên Triệu Vũ ngoài miệng không nói, trong lòng thì không khỏi nhà rãnh, ta để các ngươi mấy cái cho ta nghĩ kế, các ngươi ngược lại tốt, ở đây cho ta tổ lương sơn hảo hạt tới, tính sao, các ngươi thật muốn góp đủ 108 cái lương sơn hảo hán khởi nghĩa a. Cũng không trách Triệu Vũ ở trong lòng nhà rãnh, thực sự là Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi vận nói những người này, Triệu Vũ căn bản cũng không hiểu rõ, có thể bảo đảm bọn hắn đi bên trên phỉ đường về sau, không từ nội ứng trở thành thật thổ phỉ sao? Loại sự tình này, vẫn là phải dùng những cái kia chân chính có thể chịu đựng được khảo nghiệm người. Tỷ như, trong lịch sử ẩn nút Kim Quốc 18 năm hôn thành quốc sư, lại bị Triệu Cấu, Thần Cối quân thần bán, cả nhà hơn 100 người chết thảm, còn vẫn như cũ chung với Tống Triệu Vũ Văn Hư chung. Đương nhiên, Tam Nữ nói những người này, cũng có thể cùng Vũ Văn Hư chung một khối đi qua góp đủ số. Nhân tạo cái thủy hử chuyện cũng có thể cho đoạn chuyện xưa này gia tăng điểm thú vị tính, vì tương lai thi lại am viết thủy hử chuyện cung cấp điểm tài liệu cùng tư liệu lịch sử. Đương nhiên, Triệu Vũ đồng thời không cùng Tam Nữ chấp nhận, mà là như cũ tuyển chọn nghe các nàng nói cái gì, sau đó chứa đưa các nàng nói lời cho nhớ kỹ. Qua đi, Triệu Vũ đem Vũ Văn Hư chung gọi tới, nói với hắn, "Chấm có một kiện tuyệt mật sự tình giao cho ngươi cùng Cẩm Y Liễu vệ đi làm." Vũ Văn Hư chung đều không hỏi chuyện gì, liền lĩnh mệnh nói, "Vâng." Chương 227, lại bị Trương Thuần lừa dối quá quan. Chương 227, lại bị Trương Thuần lừa dối quá quan. Hồng Vũ 6 năm cuối tháng 3, Nô Dụng cực kỳ mất mát rời đi Yết Bảng chi địa. Thật không có bên trong. Kỳ thật tại Yết Bảng trước đó, Nô Dụng liền biết hắn sẽ không bên trong, mặc dù hắn tự giác biện pháp viết rất tốt, cũng không ít người nói hắn có trạng nguyên chi tài. Nguyên bản Nô Dụng cũng rất tự tin, tự giác coi như thi không đậu trạng nguyên, bên trong cái tiến sĩ khẳng định không có vấn đề. Chỉ là, để Nô Dụng vạn vạn không nghĩ tới chính là, vì biểu hiện đối người mới coi trọng, Triệu Vũ tự mình dẫn người tới trước tuần khảo thi lúc, một lần tỉnh cờ nhìn thấy Nô Dụng bản tên, Thái Kinh lúc này liền trung thực không khách khí nói, danh tự quá không may mắn, như thật lấy vô dụng vị sĩ, há không có hại ta đại tống hình tượng. Triệu Vũ bên người người khác tựa hồ e ngại Thái Kinh quyền thế, căn bản không có người đứng ra phản bác Thái Kinh. Mà Triệu Vũ cũng không có vì Ngô Dụng nói chuyện. Lúc ấy, Ngô Dụng liền cảm thấy sự tình có chút không ổn. Có người khuyên Ngô Dụng đi Thái phủ yết kiến, lại dâng lên hậu lễ, có lẽ còn có thể cứu. Có thể Ngô Dụng một không có nhiều tiền như vậy đưa cho Thái Kinh, hai cũng không muốn làm dòng này hối sự tình, ba đôi có thánh chủ chi danh Triệu Vũ còn ôm lấy lòng tin cùng chờ mong, liền không có đi Thái Kinh phương pháp. Không nghĩ, hắn thật không có bên trong. Giờ khắc này, Ngô Dụng phi thường phẫn nộ, thậm chí cảm thấy đến Triệu Vũ cũng là một cái hỗn quần, căn bản cũng không giống thế nhân chuyển đi như vậy thánh minh. Ngay tại Ngô Dụng sắp hắc hóa thời khắc, mà gào gầm Vũ Văn Hư Trung đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Ngô Dụng trước mặt. Ngô Dụng mặc dù không biết Vũ Văn Hư Trung, nhưng hắn nhận biết Vũ Văn Hư Trung mặc trên người quan phục, mãng phục. Mãng áo như giống long chi phục, cùng chí tôn châu ngự bảo giống nhau, nhưng giảm một chảo thai. Mãng xà này phục, lại phân làm ngồi mãng cùng đơn mãng, là Cẩm Y Liễu vệ lãnh đạo cao cấp người chuyên môn phục sức, chỉ có hoàng đế 10 phần tín nhiệm Cẩm Y Liễu vệ quan lớn mới có tư cách xuyên, cũng là hoàng đế ban thưởng cho trong triều được thưởng biết trọng thần bình quang biểu tượng. Ngô Dụng tranh thủ thời gian đại lễ yết kiến, gặp qua tướng công. Vũ Văn Hư Trung cũng không có nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, "Vậy hạ muốn gặp ngươi." Ngô Dụng vô cùng ngạc nhiên. Hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vũ lại muốn gặp hắn cái này thi rất người, đây là muốn náo cái kia ra. Vũ Văn Hư Trung một điểm cùng Ngô Dụng giải thích ý tứ đều không có, hắn xoay người rời đi. Ngô Dụng nhiều cơ linh, sao có thể không biết, đừng nói thi đậu tiến sĩ, hắn liền xem như thi đậu trạng nguyên, cũng xa xa không có Triệu Vũ thái độ trọng yếu, càng không nói đến, hắn cái này thi rất tú tài, lại đơn độc bị Triệu Vũ triệu kiến, ở trong đó tất có kỳ vọng. Cho nên, cứ việc Ngô Dụng trong lòng một bụng dấu chấm hỏi, âm thầm tính toán Triệu Vũ dụng ý, lại mảy may đều không chậm trễ hắn bước nhanh đuổi theo Vũ Văn Hư trung bộ pháp, sợ cái này có thể cải biến mệnh vận hắn, cơ hội từ trước mắt hắn chạy đi. Rất nhanh, Ngô Dụng liền theo Vũ Văn Hư trung đi tới hoàng cung, tiếp lấy xuyên qua khúc chiết tĩnh mịch cung hành lang, hai người tại một chỗ vắng vẻ lại lịch sự tao nhã thiên điện trước dừng lại. Vũ Văn Hư trung đối cửa ra vào một vị dị thường cao lớn nữ tướng quân nói, mời nương tử thay thông báo, thần Vũ Văn Hư trung mang Ngô Dụng cầu kiến. Không đợi lương đại muội đi vào thông báo, bên trong liền truyền đến Triệu Vũ thanh âm, tiến đến a. Vũ Văn Hư trung nghe nói, lập tức liền mang theo Ngô Dụng tiến vào trong điện. Bước vào trong điện, một cỗ nhàn nhạt long tiên hương xông vào mũi, Ngô Dụng không tự chủ được cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng kia ngồi ngay ngắn thượng thủ Triệu Vũ. Triệu Vũ hỏi, mắng chấm hôn quân rồi. Ngô Dụng quá sợ hãi, cuốn quýt quỳ xuống, thể thốt phủ nhận, thảo dân không dám. Không nghĩ, Triệu Vũ lại nói, nhược quả thật bởi vì một cái tên, liền bỏ qua một nhân tài không cần, sát thực hôn quân. Nghe Triệu Vũ nói như vậy, Ngô Dụng trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có bị Triệu Vũ nhìn ra tâm tư kinh hoàng, lại có đối Triệu Vũ ngoài ý muốn rộng rãi nhận biết cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía uy nghiêm bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ôn hòa chi khí Triệu Vũ, ý đồ từ đối phương trong mắt tìm kiếm càng nhiều manh mối. Triệu Vũ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không để ý đến Ngô Dụng tiểu tâm tư, mà là trực tiếp hỏi ra chính mình muốn biết nhất, chấm co vừa muốn sự tình, muốn tìm một cái sơn đông hảo kiệt đi làm, người này phải có nhất hô bách hướng chi năng, làm đại sự chi lực, càng muốn lòng mang trung nghĩa, không sợ gian nan hiểm trở. Người đến từ sơn đông, nhưng có biết sơn đông phải chăng có như thế nhân vật? Triệu Vũ vừa nói xong, Ngô Dụng trong đầu liền hiện ra một cái, thân hình mạnh mẽ, màu da đen nhánh, hai mắt sáng ngời có thần, trong ánh mắt ẩn giấu quả cảm cùng nữ lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân luôn mang theo cỗ thân hòa lại không mất uy nghiêm khí chất, để người mới gặp liền cảm giác hắn không phải vật trong ao thân ảnh. Người này chính là Ngô Dụng hảo hữu Chí Giao, vận thành tiểu lại Tống Giang. Thấy Triệu Vũ như thế nhìn rõ mọi việc, Ngô Dụng không dám có chút che giấu, hắn rất dứt khoát nói, thảo dân có một quen biết cũ, chính là nhân vật như vậy. Triệu Vũ hỏi, hắn là người phương nào? Nói thật, hỏi ra lời này về sau, Triệu Vũ thật là có điểm hồi hộp. Triệu Vũ có chút lo lắng, Ngô Dụng nói ra người không phải Tống Giang, thậm chí đều không phải Triệu Cái. Như vậy, Triệu Vũ thật có điểm không biết, là nên thay người hay là nên tiếp tục tìm kiếm Tống Giang. Lại một cái, đối với một cái người xuyên việt tới nói, muốn là Ngô Dụng nói ra người này không phải Tống Giang, Triệu Vũ trong lòng có thể sẽ rất chán ấy. Loại cảm giác này rất khó hình dung, chính là rất bất ba, toàn thân không thoải mái. Giờ phút này Triệu Vũ đều có chút lý giải, Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận vì sao lại tại kia cứng rắn đụng lương sơn hào hán. Có tốt, Ngô Dụng nói ra chính là thảo dân quen biết cũ, họ Tống, tên Sông, chính là huyện ta Áp Ti, hắn làm người trưởng nghĩa, hảo hữu đông đảo, lại nhiệt tình vì lợi ích chung, thích hay làm việc thiện, thường người am hiểu ở trong cơn nguy khốn, tại thảo mãng bên trong riêng có hy vọng, quả thật bệ hạ lời nói, lòng mang trung nghĩa, có thể chịu được đại dụng người. Triệu Vũ nghe vậy, lập tức liền cảm giác khắp cả người thông suốt, thật đúng là Tống Giang, đến lượt ta thủy hử kế hoạch áp dụng. Nhưng Triệu Vũ mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, hắn chỉ là khẽ bước cằm, nói, ồ, lại có người này. Ngươi lại tinh tế nói tới, cái này Tống Giang đến tột cùng có cỡ nào sự tích, có thể dạy ngươi như thế tôn sùng. Thấy Triệu Vũ như có hào hứng, Ngô Dụng trong lòng an tâm một chút, vội vàng đem chính mình biết Tống Giang sự tình, nói hết mọi chuyện. Từ Tống Giang như thế nào trợ giúp nhỏ yếu, trừng trị ác bá, đến như thế nào khẳng khái giúp tiền, giúp đỡ nghèo khó, lại đến hắn như thế nào tại vận thành trong huyện, lấy áp ti chức vụ, công chính vô tư, thẩm tra xử lý vụ án, rất được dân tâm, có cọc kiệt kiện, đều nói đến sinh động như thật, giống như Tống Giang ngay tại Triệu Vũ trước mắt, kia hiệp can nghĩa đảm, anh dũng không sợ hình tượng, sôi nổi tại Triệu Vũ trong lòng. Mà lại, Tống Giang làm qua cái này mỗi một cọc mỗi một sự kiện, cũng đều để lộ ra hắn kia không hề tầm thường thủ lĩnh khí chất cùng cao thượng phẩm đức. Trái buồng lò sưởi bên trong, Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận bén lỗ tai lên nghe lén Triệu Vũ cùng Ngô Dụng tại kia nói chuyện. Nghe Ngô Dụng nói ra Tống Giang danh tự, Diệp Thi Vận chiếu vào Trương Thuần cái mông liền quạt một bạt hai, nói: "Ngươi nhìn, nhiều hiểm, muốn là Ngô Dụng nói ra người không phải Tống Giang, ngươi lần này liền diễn đệ." Lý Lâm cũng nói: "Đúng đấy, đều lúc này, ngươi lại còn dám giả thần côn, còn cứu quốc bởi vì nhà mục, đao binh chút nước công, muốn là Ngô Dụng nói khác danh tự đi ra, không khớp Tống Giang hai chữ này, ta nhìn ngươi thế nào cùng quan gia giải thích." Diệp Thi Vận phụ hòa nói: "Ngươi lời nói được quá vẹn toàn, xuất hiện tại Sơn Đông, vậy đã nói rõ hắn tại núi Đông phi thường nổi danh, mà Ngô Dụng lại là Sơn Đông, hắn nói người nếu không phải Tống Giang, ngươi liền phải ba ba bị đánh mặt." Kỳ thật, từ trước đến nay chú ý đầu không để ý đuôi Trương Thuần, cũng có chút hối hận nàng đem lời nói đến quá bài toán, vì thế nàng còn lại trang thượng thần côn. Nhưng khi đó, Trương Thuần thật cảm thấy nàng nghĩ ra được một cái chủ ý tuyệt diệu, Tống Giang lại là chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất, nàng mới tại dưới tình thế cấp bách nói ra một câu lời tiên tri, nếu không nàng giải thích thế nào Tống Giang người này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này kỳ thật thật có đủ hung hiểm. Vạn nhất Ngô Dụng nói ra cái Trương Tam Lý Tứ cái gì, Trương Thuần thiết lập nhân vật khả năng liền sập. Lại nói, Trương Thuần cảm thấy chính nàng thật rất may mắn, những năm này, nàng chỗ chủ trương sự tình, thật không phải tất cả đều 10 phần chắc chín, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng vậy mà tất cả đều có thể thần kỳ tròn bên trên. Thật tình không biết, cái này kỳ thật đều là Triệu Vũ đang len lén vì Trương Thuần chối đi, bằng không, liền nàng cái này nôn nôn nóng nóng tính cách, cũng không biết chết bao nhiêu hồi, khả năng mộ phần thảo đều lớn đến mấy mét. Nhưng mà, mặc dù Trương Thuần biết chính nàng làm sai, có thể nàng vẫn là mạnh miệng nói, các ngươi cho là ta không nghĩ tới những ngày sao? Ta sợ dĩ dám nói như thế, đó là bởi vì ngực ta có thành tựu trúc. Các ngươi là bởi vì không được giải lịch sử, mới không biết, nhưng phàm là có thể xuất lĩnh một phương dân chúng khởi nghĩa, ngay tại chỗ đều phải có đại danh khí, đại uy nhìn, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đằng cao nhất hô, liền có người đi theo khởi nghĩa. Cho nên, ta kết luận, Tống Giang tại Tế Châu kia một mảnh khẳng định rất nổi danh, Nô Dụng cùng Tống Giang là một chỗ, trong lịch sử lại là Tống Giang nghĩa quân người đứng thứ hai, xếp hạng còn tại Lô Tuấn nghĩa phía trên, hắn là không thể nào không biết Tống Giang, mà lại Nô Dụng cùng Tống Giang quan hệ khẳng định phi thường tốt, các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm, có phải là chuyện như vậy? Cái này khiến Ngô Dụng đề cử Hảo Kiệt, hắn ngoại trừ có thể đề cử Tống Giang, còn có thể đề cử ai? Trương Thuần những năm này sở dĩ không có lộ ra nhân bánh, ngoại trừ có Triệu Vũ âm thầm bảo bọc nàng, sát lại chính là nàng là thật có thể rào biện, cùng nàng tổng khi dễ Lý Lâm mấy người các nàng không hiểu lịch sử. Cái này dẫn đến, Trương Thuần oai lý tà thuyết trăm phát trăm trúng. Tựa như lần này, Lý Lâm cùng Diệp Thi vẫn nghe Trương Thuần phen này gióng giạc rào biện, hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không phản bắt được. Trương Thuần kia tràn đầy tự tin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, thật đúng là để các nàng cảm thấy mình lúc trước lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Diệp Thi vận chật chật lưỡi, thầm nói, giống như ngươi nói cũng có như vậy điểm đạo lý. Lý Lâm thì trợn mắt, nhỏ giọng nhả ránh, cũng liền quan ra đối ngươi sẽ thuật tính toán tin tưởng không nghi ngờ, nếu không ngươi cũng không biết để lộ bao nhiêu lần. Nói đến đây, Lý Lâm lại một lần nữa cảnh cáo Trương Thuần, lần sau chú ý, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được lại giả thần giả quỷ, cái này bạn nhất để lộ, đưa tới quan gia hoài nghi, ngươi chính là hại người hại mình. Diệp Thi vận cũng cảnh cáo Trương Thuần, đúng, ngươi muốn chết chính mình chết, khắc kéo ta đường đệm lưng. Trương Thuần trợn trắng mắt, chúng ta năm cái đều nhanh cho quan gia sinh 20 cái hài tử, gạo sống đã sớm luộc thành cháo gạo, quan gia coi như không nhìn mà tăng, cũng phải nhìn phận diện, thật đúng là có thể không muốn chúng ta, các ngươi chỉ toàn mù nhọc lòng. Diệp Thi vẫn nói, cái này cũng không nhất định, hoàng đế tâm, đáy biển trơm, thâm bất khả chắc, ai biết hắn ngày nào có thể hay không liền thay đổi. Chúng ta vẫn là đừng quá làm càn. Đúng, ngươi không phải thường nói với chúng ta, hoàng đế tâm tư khó khăn nhất suy đoán, gần vua như gần gọn, chẳng lẽ ngươi quên lời của mình đã nói? Chúng ta đã nói, ta làm sao lại quên? Bất quá ta nói là khác hoàng đế, không phải chúng ta vị này quan gia. Chúng ta đều cùng hắn qua 6-7 năm, chưa từng gặp qua hắn đối với mình phi tần xuống tay. Tại hắn nơi này, dù là phạm sai lầm lớn, tối đa cũng bất quá chỉ là tạm nghỉ cái mông mà thôi. Lại nói, chúng ta là phổ thông phi tần sao? Chúng ta thế nhưng là hắn ái phi, hắn vẫn là thân vương lúc, chúng ta liền cùng hắn, những năm này vì để cho hắn lên làm thiên cổ nhất đế, chúng ta cái nào không mệnh thành chó, còn để hắn chơi, cho hắn sinh con, cái nào không phải móc tim móc phổi đối tốt với hắn, cái nào cũng không phải lao khổ công cao. Liền nói sinh con chuyện này, chúng ta mấy cái nào không có sinh 3-4 cái. Cái này đều là tại lấy mạng tại bác hắn niềm vui. Cái này nếu là hắn xuống tay với chúng ta, vậy coi như thật sự là lang tâm cầu phế, thiên lý nan dung. Lý Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình có chút hở ra bụng dưới, nghĩ cũng phải, nàng đều cho Triệu Vũ sinh 3 con trai, đây là cái thứ tư, những năm này, nàng một mực tại tận tâm tận lực giúp Triệu Vũ cường hóa huấn luyện thần cơ quân cùng 4 phụ quân, mà khác 4 nữ cùng nàng so sánh, đối Triệu Vũ cống hiến, chỉ nhiều không ít, mấu chốt Triệu Vũ đối với các nàng những người này xác thực tốt, cũng xác thực đủ bao dung, nghĩ như vậy, các nàng chỉ cần không làm ra quá giới hạn sự tình. Triệu Vũ xác thực sẽ không quá cùng với các nàng tính toán. Diệp Thi vẫn còn muốn cùng Trương Thuần tranh cãi, có thể nàng ngẫm lại những năm này chính mình toàn tâm toàn ý giúp Triệu Vũ trưởng khống Triệu Tống Vương triều kinh tế không nói, trả lại Triệu Vũ sinh hạ 2 đứa con trai, 1 đứa con gái, tốt nhất hiền nội trợ cũng chính là nàng dạng này à, Triệu Vũ muốn thật sự là đối nàng không tốt, kia nàng thực sự đem tròng mắt của mình cho móc ra. Kể từ đó, Trương Thuần lại lừa dối quá quan. Triệu Vũ lặng lặng nghe Ngô Dụng giới thiệu xong Tống Giang, phát hiện cái này Tống Giang mặc dù cùng Thủy Hử chuyện bên trong Tống Giang khẳng định không phải một người, nhưng bọn hắn vẫn là có không ít chỗ tương đồng. Thi Mại Am viết Thủy Hử chuyện lúc tham khảo cung mở sở tác Tống Giang 36 người tán. Cung mở là những năm cuối Nam Tống, cùng Tống Giang vị trí thời đại chỉ cách hơn 100 năm, hẳn là có không ít Tống Giang bọn hắn kêu 36 người tư liệu, chí ít là truyền thuyết. Liền xem như Thi Mại Am cũng là nguyên triều lúc người sống, cách khởi nghĩa Tống Giang cũng chỉ có không đến 200 năm, hắn có phải hay không cũng thu thập được không ít Tống Giang bọn hắn những người kia tư liệu đâu? Nếu thật là dạng này, vậy cái này Tống Giang cùng Thủy Hử chuyện bên trong Tống Giang có chỗ giống nhau, cũng liền có thể lý giải. Cái này đối Triệu Vũ tới nói là chuyện tốt, nếu như cái này Tống Giang cũng cùng Thủy Hử chuyện bên trong Tống Giang một dạng khát vọng chiêu an, vậy hắn liền tốt hơn không chế. Tóm lại, nghe xong Ngô Dụng giới thiệu Tống Giang, Triệu Vũ hạ quyết tâm, liền dùng hắn. Quyết tâm bên dưới tốt về sau, chờ Ngô Dụng giới thiệu xong Tống Giang, Triệu Vũ nói, như ngươi lời nói, cái này Tống Giang cũng thích hợp vì chấm làm việc này. Ngô Dụng đảm nhiệm nhiều việc, thảo dân dám dùng tính mệnh đảm bảo, công minh ca ca định sẽ không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Có thể để cho Ngô Dụng thông minh như vậy người dùng mạng của mình tới đảm bảo, Triệu Vũ cảm thấy cái này Tống Giang hẳn là có chút đồ vật. Cho nên Triệu Vũ nói với Vũ Văn Hư Trung, như vậy lúc người dẫn hắn xuống dưới cùng hắn nói tỉ mỉ việc này. Vũ Văn Hư Trung lĩnh mệnh đem Ngô Dụng mang đến Cẩm Y Lễ Vệ chỉ huy sứ ti nha cửa, cùng Ngô Dụng nói Triệu Vũ thủy hử kế hoạch. Chương 228 muốn đến quan giết người phóng hỏa nhận chiêu an. Chương 228 muốn đến quan giết người phóng hỏa nhận chiêu an. Nghe Vũ Văn Hư Trung nói xong Triệu Vũ thủy hử kế hoạch, thực chất bên trong liền không an phận Ngô Dụng không có chút nào lo lắng sợ hãi, không muốn làm loại hình tâm tình tiêu cực, có chỉ có không còn che giấu hưng phấn. Thấy thế, Vũ Văn Hư Trung nghĩ thầm, người này quả thật là cái gan to bằng trời chi đồ, đối mặt như thế kinh thế hai tục kế sách, có thể không hề sợ hãi, phản sinh tung tăng chi tâm. Bệ hạ đến người này, không biết là phúc là họa. Vũ Văn Hư Trung trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại chưa hiển lộ mảy may, chỉ khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng suy tính. Triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu cái này cứu dân thượng sách, lại gặp đến thân sĩ âm thầm ngăn cản, thân sĩ lại cùng quan lại địa phương có nhiều cấu kết, tại địa phương thế lực rắc rối khó gỡ, cứ thế triều đình chính lệnh không thông, triều đình bất đắc dĩ mới được như thế hiểm chiêu, khiến cho thân sĩ tiếp nhận cải cách, nhường ra bộ phận đã được lợi ích, cho bách tính chừa chút đường sống. Vũ Văn Hư Trung lại vì Triệu Vũ giải bày nói, nếu không phải như thế, triều đình há lại sẽ làm nặng tay như thế. Ngô Dụng nghe nói, cười nói, thảo dân tới từ dân gian, quê quán cũng phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu sao lại không biết, thân sĩ như thế nào chống lại triều đình cải cách. Theo thảo dân nhìn thấy, triều đình này sách cực kỳ, thân sĩ chi hoạn, giống như bệnh dự phụ xương, không phải mánh dược không thể trị. Vũ Văn Hư Trung không nghĩ tới, Ngô Dụng vậy mà như thế dễ dàng liền tiếp nhận đầu này độc kế, phải biết, ban đầu hắn tại biết muốn chấp hành cái này độc kế lúc, thế nhưng là trong lòng đủ kiểu dãy rủa, giống như vạn kiến đốt thân, nhiều lần cân nhắc lợi hại, mới để báo đáp Triệu Vũ ơn chi ngộ cùng lấy nước sự đại nghĩa làm trọng, đem hắn coi là cứu vãn quốc gia ở trong cơn nguy khốn đường tắt duy nhất, miễn cưỡng thuyết phục chính mình, đạp lên đầu này chú định sẽ chết vô số thân sĩ đường. Máu. Bây giờ thấy Ngô Dụng đối việc này độc kế chẳng những không hề phản cảm, ngược lại đồng ý có thừa, Vũ Văn Hư Trung không khỏi âm thầm kinh ngạc cũng không hiểu, không hiểu Ngô Dụng vì sao lại thản nhiên như vậy tiếp nhận, thậm chí tựa hồ còn ôm lấy loại nào đó chờ mong. Hắn nhìn chăm chú Ngô Dụng cặp kia lóe ra rảo hoạt quang mang đôi mắt, ý đồ từ đó bắt được một chút manh mối, nhưng hắn chỉ thấy đối không biết khiêu chiến khát vọng cùng đối thân sĩ vận mệnh coi thường. Nhất làm cho Vũ Văn Hư Trung không thể lý giải chính là, Ngô Dụng cũng là một cái người đọc sách, mà lại kém một chút ở giữa tiến sĩ, lẽ ra cũng có thể tính thân sĩ, hắn hẳn là cùng thân sĩ cộng minh mới đúng, làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay liền đứng ở thân sĩ mặt đối lập, thậm chí tựa hồ còn lấy một loại gần như lạnh lùng người đứng xem tư thái, nhìn kỹ là đem phát sinh ở thân sĩ trên người trận gió lúc này. Đây chính là dễ như trở bàn tay liền thi đậu tiến sĩ lại rất nhanh liền nhận Triệu Vũ trọng dụng Vũ Văn Hư Trung, không biết, đối với Ngô Dụng dạng này không thể thi đậu tiến sĩ hàn môn tử đệ tới nói, dạng này chú định có thể ra mặt cơ hội có bao nhiêu khó được. Nói như vậy, hiện tại ngươi chính là để Ngô Dụng giống hoàng sào một dạng trời đường phố đạp tận công khanh dương giết sạch thân sĩ, Ngô Dụng cái này thực chất bên trong kìm nén một hơi, khát vọng trở nên nổi bật hàn môn tử đệ, chỉ sợ cũng phải không chút do dự đáp ứng. Bởi vì hắn thấy, cái này không chỉ là triều đình một trận cải cách, càng là hắn dạng này xuất thân thấp hèn người, có thể trở mình làm chủ, sửa vận mệnh tuyệt hảo cơ hội. Ngô Dụng ánh mắt bên trong lóe ra một loại khó nói lên lời quan mang, kia là đối khát vọng quyền lực, đối địa vị truy cầu, càng là đối với đi qua những cái kia bởi vì xuất thân mà bị chế giễu, bị khinh thị thời gian một loại báo thù tâm lý. Hắn biết rõ, mặc kệ tình hình như thế nào, hắn chỉ cần đi sát đằng sau Triệu Vũ bước chân, liền có thể để hắn từ một cái bừa bãi vô danh hàn môn tử đệ, lắc mình biến hóa trở thành có thể chi phối thế cục nhân vật mấu chốt, còn có thể thu được hắn muốn công danh lợi lộc, thi triển hắn chính trị khát vọng. Vũ Văn Hư Trung có chút xem không hiểu Ngô Dụng, bất quá cái này không được gì, bởi vì hắn nhiệm vụ chỉ là coi chừng Tống Giang, Ngô Dụng bọn người, không để bọn hắn thoát ly Triệu Vũ trường khống, cùng không để việc này mất khống chế, chuyện khác, tự có Tống Giang bọn hắn những người này phụ trách. Sau đó, Vũ Văn Hư Trung cùng Ngô Dụng cẩn thận thương lượng trải bước một phen thủy hử kế hoạch, cuối cùng hai người định ra, từ Ngô Dụng hồi hương đi thuyết phục khởi nghĩa Tống Giang, từ Vũ Văn Hư Trung cho Tống Giang, Ngô Dụng bọn hắn mã người, lấy bảo đảm khởi nghĩa kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ngô Dụng vui vẻ lĩnh mệnh, trong lòng cố này nhiệt huyết sôi trào đến càng thêm sôi trào mãnh liệt, giống như đã thấy chính mình đứng tại trên triều đình, chỉ điểm Giang Sơn huy hoàng tương lai. Hai người định thật lớn kế về sau, Vũ Văn Hư Trung cửa đối diện bên ngoài nói, hai người các ngươi tiến đến a. Vũ Văn Hư Trung vừa mới nói xong, liền từ ngoài cửa tiến đến hai đầu đại hán. Cái này hai đầu đại hán, một trong số đó đầu báo hoàn mắt, cảm biến râu hùng, dài 8 thước ngắn dáng người, 25-26 niên kỷ, một cái khác 6 thước 5-6 lớn thân thể, 10 phần eo nhỏ bằng khoát, chừng 20 niên kỷ. Vũ Văn Hư Trung chỉ vào cái này hai đầu đại hán đối Ngô Dụng nói, hai bọn họ vừa gọi Lâm Sùng, vừa gọi Từ Linh, giúp ngươi cùng Tống Giang khởi sự, đối đãi ta bên này giao phó xong, sẽ đi tìm các ngươi, nhớ lấy, ta gọi Công Tôn Thắng. Nói đến đây, Vũ Văn Hư Trung trong lòng vẫn là buồn bực không thôi, không hiểu Trương Hoàng Phi vì sao lại cho hắn lên cái tên này, càng không hiểu Lý Hoàng Phi cùng Diệp Hoàng Phi tại sao lại cười đến lớn như vậy có thâm ý. Âm thầm lắc đầu, Vũ Văn Hư Trung xuất ra 1.000 lượng củ tỏi kim giao cho Ngô Dụng, cho bọn hắn làm tài chính khởi động, sau đó liền để Ngô Dụng, Lâm Sùng, Từ Linh hồi Tế Châu. Ra ngoài về sau, Lâm Sùng hỏi Ngô Dụng, học cứu lại sẽ cưỡi ngựa. Ngô Dụng mặt mo đỏ ửng, nhà hắn mặc dù cũng coi như giàu có, nhưng kia đạt được cùng người nào so, muốn là cùng người bình thường so, đúng là dạng này, nhưng muốn là cùng chân chính quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương cự giả so sánh, nói nhà hắn là hàn môn đều là cất nhắc nhà hắn, nếu không hắn cũng không thể đi gia đình giàu có kiêm chức đương tiên sinh dạy học. Thấy Ngô Dụng không biết cưỡi ngựa, Lâm Sung cho Ngô Dụng tìm đầu con lửa. Cứ như vậy, một nhóm 3 người trở về Tế Châu. Trên đường, Ngô Dụng hỏi ra Lâm Sung cùng Từ Ninh cân cước, biết bọn hắn một cái là cấm quân giáo đầu, một cái là Triệu Vũ thân vệ kim thương ban giáo sư, đều là không hiểu thấu liền được tuyển chọn gia nhập vào việc này ở trong. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, 3 người liền đến Tế Châu phủ vận thành huyện. Đi Ngô Dụng nhà đơn giản nghỉ ngơi một chút, 3 người liền tới đến vận thành huyện nha đối diện trà phường chờ lấy Tống Giang. Đương Tống Giang mang theo một cái người hầu, đi ra huyện nhà, Ngô Dụng bên đường nên ở, kêu lên, "Áp đi, nơi đây mời ngồi bái trà. Tống Giang vừa thấy là hảo hữu Ngô Dụng, cười hỏi, học hữu không phải vào kinh đi thi, như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Ngô Dụng cười nói, lại mời Áp Ti đến trà phường bên trong dùng trà nói chuyện. Thấy Ngô Dụng không đáp lời, chỉ mời hắn tiến trà phường nói chuyện, Tống Giang đâu còn có thể không hiểu, Ngô Dụng đây là có bí ẩn chuyện quan trọng nói với hắn. Tống Giang không có lại nói nhảm, liền theo Ngô Dụng tiến vào trà phường, sau đó trở về nơi hẻo lánh bên trong phòng. Ở đây, Tống Giang nhìn thấy Lâm Sung cùng Từ Ninh. Mới gặp phía dưới, Tống Giang liền nhìn ra, Lâm Sung cùng Từ Ninh không chỉ có dáng dấp khôi ngô dũng mãnh, khí độ cũng là bất phàm. Chính là loại kia khẳng định thấy qua việc đời. Tống Giang chủ động bài nói, không dám bái hỏi hai vị tôn huynh họ cao. Lâm Sung rất khách khí bài nói, tại hạ Lâm Sung, từng là kinh thành cấm quân giáo đầu. Từ Ninh thì tương đối kiệm lời ít nói, hắn cũng bái nói, Từ Ninh, từng là bệ hạ thân vệ kim thương ban giáo sư. Nói thực ra, Lâm Sung cùng Từ Ninh thân phận cũng không tính là cao. Nhưng cái này cần phân với ai so, muốn là cùng Tống Giang cái này tiểu lại so sánh, Lâm Sung cùng Từ Ninh, nhất là cái sau, thân phận kia coi như quá tôn quý. Tống Giang nghe xong Lâm Sung cùng Từ Ninh cao như vậy thân phận, vội nói, tiện mắt không biết giáo đầu, giáo sư, thiếu tội. Tiểu lại họ Tống tên Sung là được. Lâm Sung, Từ Ninh hoàn lễ, nghe đại danh đã lâu, vô duyên chưa từng làm quen, may mắn được cùng học cứu quen biết, mới lấy bái kiến tôn dùng. Tống Giang nói, kinh hoàng, giáo đầu, giáo sư mời lên ngồi. Lâm Sung nói, ta hai người an dám chiếm được. Áp Ti mau mời thượng tọa. Tống Giang nói, giáo đầu, giáo sư đều kinh thành tới đại nhân vật, lại là ở xa tới chi khách, tự nhiên chiếm được. Ba người lại khiêm nhượng một trận, biết về sau bọn hắn nhóm người này muốn lấy ai là chủ Lâm Sung, Từ Ninh nhất định không chịu thượng tọa, Tống Giang chỉ có thể ngồi chủ vị, Nô Dụng tại hạ thủ bồi ngồi, Lâm Sung cùng Từ Ninh ngồi khách tịch. Tống Giang gọi người hầu trà bên trên bốn chén trà tới. Không bao lâu, trà đến. Mấy người uống sẽ trà. Tống Giang mới hỏi, giáo đầu, giáo sư đến tệ nguyện, không biết có gì công vụ. Lâm Sung, Từ Ninh cũng đáp, nhìn về phía Nô Dụng. Lúc này, Tống Giang mới ý thức tới, đừng nhìn Lâm Sung, Từ Ninh thân phận cao, nhưng bọn hắn giống như nghe Nô Dụng. Cái này khiến Tống Giang âm thầm hiếu kỳ. Không biết hắn vị hảo hữu này có cái gì đặc thù kinh lịch, vậy mà có thể để cho Lâm Sung, Từ Ninh như vậy đại nhân vật nghe hắn. Tống Giang nhìn về phía Ngô Dụng, ý kia tựa như đang nói, hai chúng ta huynh đệ, liền đừng khách khí, ngươi có chuyện gì muốn để ta hỗ trợ, cứ việc nói thẳng đi. Bất quá, Ngô Dụng đồng thời không có lập tức liền đảm để Tống Giang tổ chức lên nghĩa sự tình, mà là hỏi trước, không biết huynh trưởng đối triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu làm cảm tưởng gì. Tống Giang nghĩ thầm, cái này có thể làm cảm tưởng gì, khẳng định là phản đối a, cái này chính sách nếu để cho triều đình phổ biến, nhà ta một năm đến kiếm ít bao nhiêu tiền? Ta đâu còn có nhiều như vậy tiền nhạc tiện tốt thì, người am hiểu ở trong cơn nguy khốn. Nhưng Tống Giang cùng Ngô Dụng là bạn tốt nhiều năm, hắn biết Ngô Dụng sẽ không nói nhảm, hỏi như vậy hắn, khẳng định có hỏi như vậy đạo lý. Tống Giang lại xem xét Lâm Sung cùng Từ Ninh là từ kinh thành, hoặc là cũng có thể nói là từ triều đình tới, lập tức hiểu ý Tống Giang nói, này sách chính là cứu dân thượng sách, như có thể áp dụng, ta đại Tống tất có thể quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, quả thật thiên hạ to lớn may mắn vậy. Thấy Tống Giang như thế cơ linh, Ngô Dụng thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài thì nhìn về phía Lâm Sung cùng Từ Ninh, ý kia thật giống như đang nói, nhìn, ta để cử người không sai à. Lâm Sung cùng Từ Ninh nhận được nhiệm vụ là phối hợp Tống Giang cùng Ngô Dụng khởi nghĩa, không có khác, cho nên đối mặt Tống Giang cùng Ngô Dụng kẻ sướng người họa, bọn hắn chỉ có mỉm cười đối mặt, không có lắm miệng. Ngô Dụng có loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác. Âm thầm lắc đầu, Ngô Dụng không còn nhìn Lâm Sung cùng Từ Ninh, mà là nói với Tống Giang, thứ không dám giấu giếm, tiểu đệ lần này vào kinh, có cọc lợi cho ngươi ta huynh đệ tiền đồ chi kỳ ngộ, việc này như làm thành, không chỉ có ngươi ta đem lên như diều gặp gió, huynh trưởng đông đảo hảo hữu đều đem thu hoạch rất nhiều. Tống Giang nghe nói, trong lòng hơi động. Hắn mặc dù thân là vận thành huyện Áp Ti, nhưng đây chỉ là một tiểu lại, mặc dù hắn thở nhỏ từng công kinh sự, trưởng thành cũng có quyền yêu, có nhất định tài hoa cùng khát vọng, nhưng ở Triệu Tống Vương triều quan trường hệ thống bên trong, tiểu lại tấn thăng không gian có hạn, rất khó thực hiện hắn rộng lớn lý tưởng. Hắn sở dĩ thích kết giao giang hồ hảo hán, thường thường trọng nghĩa khinh tài, cũng là bởi vì hắn ở quan trường thất bại, ngược lại trong giang hồ tìm kiếm tán thành cùng cảm giác thành tựu. Tống Giang biết Ngô Dụng là hiểu rõ hắn khát vọng, như vậy, Ngô Dụng còn dám nói, làm thành việc này, bọn hắn biết bay hoàng lên cao. Thậm chí cùng Tống Giang lăn lộn huynh đệ đều có thể đại đại thu hoạch, cái này đủ để chứng minh đây nhất định là cái khó được thăng quan phát tài kỳ ngộ. Tống Giang ánh mắt không khỏi lóe lên, trong lòng dũng động khó mà ức chế kích động cùng chờ mong, hắn chậm rãi nói, học cứu chớ có thừa nước đục thả câu, đến tột cùng ra sao chuyện tốt rơi xuống người ta huynh đệ trên đầu, thế nhưng là giáo đầu, giáo sư muốn dẫn khiết người ta huynh đệ. Nô Dụng cười nói, thật là tốt sự tình bị người ta huynh đệ ba bảo, chỉ là cái này chuyện tốt không phải giáo đầu, giáo sư phát ra, mà là. Nói đến đây, Nô Dụng chỉ trời. Tống Giang nhìn trời một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, Tống Giang khỏe mắt quét nhìn liền quét đến Từ Ninh trên người, chợt phúc trí tâm linh, ý thức được, Ngô Dụng nói chính là, để bọn hắn làm việc người là Đường Kim Hoàng đế Triệu Vũ. Bình thường cực kỳ ổn trọng Tống Giang, lập tức liền đằng liền đứng lên, hắn thở hổn hển, duỗi ra run rẩy ngón trỏ chỉ trời. Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Tống Giang cảm giác hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Tống Giang biết Ngô Dụng sẽ không lừa hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được xác nhận, việc này thật chứ? Việc này lớn, học cứu vạn vạn chớ có nói đùa. Tống Giang thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt đã có khó có thể dùng tin kinh hỉ, lại xen lẫn một tia thấp thỏm cùng bất an. Ngô Dụng vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi gật đầu, hắn hạ giọng nói, "Việc này thiên chân vạn xác, tiểu đệ lần này vào kinh, dưới cơ duyên xảo hợp, đến bệ hạ nhìn chúng, giao cho tiểu đệ một kiện đại sự đi làm, lại để tiểu đệ đề cử ta Tế Châu hào kiệt dẫn đầu, tiểu đệ lấy tính mệnh đảm bảo, người này không phải huynh trưởng không làm nhân tuyển thứ hai. Đón lấy, Nô Dục liền đem hắn lần này vào kinh đi thi gặp được thần kỳ kinh lịch một năm một mười hướng Tống Giang nói thẳng ra. Mặc dù Tống Giang tin tưởng Nô Dục sẽ không lừa hắn, nhưng có sao nói vậy, Tống Giang thế nào nghe, đều cảm thấy việc này cũng quá xa đản, hoàng đế nuôi tặc tự trọng. Không có đạo lý này a, bất quá, Tống Giang nghĩ lại, bọn hắn những này thần sĩ tất cả đều là các nông thôn thổ hoàng đế, hoàng quyền tại bọn hắn những này xa xôi địa khu căn bản cũng không có tác dụng, lại suy nghĩ một chút bọn hắn những này thần sĩ đối kháng triều đình phổ biến thần sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu thủ đoạn, tựa hồ giống như có lẽ không sử dụng dạng này thủ đoạn cơ đoan, căn bản cũng không khả năng để thần sĩ tiếp nhận cải cách. Cho nên, Nô Dụng nói, có thể là thật. Nô Dụng cũng biết, việc này quá lớn, muốn để Tống Giang tin tưởng, hắn đến xuất ra thật sự đồ vật. Nhưng sự thật chính là, Triệu Vũ căn bản không cho Nô Dụng bất luận cái gì tín vật. Đối việc này, Nô Dụng cũng lý giải, bên ngoài Triệu Vũ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cùng bọn hắn có quan hệ, cho nên, việc này bọn hắn muốn là làm xong, khẳng định là thiếu không được chỗ tốt của bọn họ, mà bọn hắn muốn là không làm xong, kia không cần phải nói, làm không tốt bọn hắn chính là thật cường đạo. Nô Dụng chỉ có thể nói với Tống Giang, chờ huynh trưởng nơi này chuẩn bị kỹ càng, triều đình lại phái đại nhân vật tới cùng ta chờ cùng nhau làm này đại sự, huynh trưởng còn có cái gì không yên lòng. Nghe Nô Dụng nói, Triệu Vũ sẽ phái người tới cùng bọn hắn một khối khởi nghĩa, Tống Giang tâm lại buông xuống không ít, nhưng hắn vẫn là không nhịn được chần chờ. Việc này thực sự quá lớn, muốn là làm lời nói, kia giết đến người có thể nhiều lắm. Thấy Tống Giang do dự, Nô Dụng có chút gấp, hắn dứt khoát trực kích Tống Giang yếu hại, muốn đến quan, giết người phóng hỏa nhận chiêu ăn, không như thế, huynh trưởng chẳng lẽ muốn làm cả một đời áp đi. Nô Dụng lời nói này đến Tống Giang trong lòng đi, Tống Giang trong mắt hung quang lóe lên, trầm giọng nói, "Tốt, cái này giết người phóng hỏa cường đạo ngươi ta huynh đệ bấy." Chương 229, dáng cười hoàng xảo không trượng phu chương 229, dáng cười hoàng xảo không trượng phu. Lương Sơn Bạc bên cạnh, Thạch Kiệt thôn. Đoàn Mệnh Nghị Lang Nguyễn Tiểu Nhị, Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Ngũ, Sống Diêm Lang Nguyễn Tiểu Thất trong nhà, hôm nay dị thường náo nhiệt. Một đám hảo hán dồn dập từ các nơi tụ tập đến tận đây. Bọn hắn theo thứ tự là: Xích Bát Thối Lưu Đường, Lãng Tử Yến Thanh, Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, Thuyền Hỏa Nhi Trương Hành, Hoa Hỏa Thượng Lỗ Chí Thâm, Hành Giả Võ Tổng, Hôn Giang Long Lý Tuấn, Cửu Văn Long Sử Tiến, Hắc Toàn Phong Lý Quỷ, Tiểu Toàn Phong Sài Tiến, Sắp Xí Hắc Hổ Lôi Hành, Thần Hành Thái Bảo Đại Tông, Lưỡng Đầu Xà Giải Chân, Song Vĩ Hạt Giải Bảo, Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng, Một Già Lan Mục Hành, Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú, Thiết Thiên Vương Triều Cái, Phát Thiên Điêu Lý Ứng. Những này hảo hán tất cả đều là Tống Giang hảo hữu chí giao, tại nhận được Tống Giang tự tay viết thư về sau, bọn hắn đều ngay lập tức mang theo chính mình người tới trước cùng Tống Giang gặp nhau. Tống Giang trong thư cũng không có nói để cái này hảo hán tới trước gặp nhau cần làm chuyện gì, nhưng bọn hắn vẫn là tất cả đều mang theo chính mình người đến. Không vì cái gì khác, chỉ vì gọi bọn họ tới người là Tống Giang. Chờ một đám hảo hán tụ tập đến không sai biệt lắm, Tống Giang, Nô Dụng, dùng tên giả vì Công Tôn Thắng Vũ Văn Hư Trùng, Lâm Sùng, Từ Ninh cũng mang theo không mặc ít lấy y phục hàng ngày cầm y hề vệ đi tới Thạch Kiệt thôn. Tống Giang một nhóm đến Nguyễn Thị Tam Hùng trong nhà lúc, Nguyễn Thị Tam Hùng bà nương sớm đã mang theo trong thôn phụ nhân chuẩn bị kỹ càng rượu thịt. Tống Giang nói với Vũ Văn Hư Trùng, huynh đệ của ta nơi này dù đơn sơ, lại là phụ cận an toàn nhất chỗ, chính thích hợp chúng ta đảm đại sự, tiên sinh đừng trách, mời lên ngồi. Vũ Văn Hư Trùng cười nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, áp đi, học cứu ngồi là được, việc này lấy hai người các ngươi làm chủ, ta liền không giọng khách gát giọng chủ. Tống Giang cùng Nô Dụng đội vàng chối từ, kiên trì mời Vũ Văn Hư Trùng ngồi, mà Vũ Văn Hư Trùng lại là thế nào cũng không chịu. Thấy Tống Giang cùng Nô Dụng đối Vũ Văn Hư Trùng khách khí như thế, chúng hảo hán dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết vị này Nhập Vân Long Công Tôn Thắng khẳng định không tầm thường. Tống Giang biết Vũ Văn Hư Trung thân phận mặc dù vô cùng tôn quý, nhưng chuyện lần này xác thực phải do hắn tới dẫn đầu, cho nên cuối cùng vẫn là hắn ngồi thủ vị, Nô Dụng ngồi vị thứ hai, Vũ Văn Hư Trung ngồi vị thứ ba, người khác tương hỗ khiêm nhượng theo thứ tự ngồi xuống. Chúng hảo hán vào chỗ về sau, Tống Giang trước cho lẫn nhau làm giới thiệu. Giới thiệu Vũ Văn Hư Trung lúc, Tống Giang chỉ nói thân phận của hắn cao quý không tả nổi, bản lĩnh thông thiên, về sau nếu là có cơ hội lại cùng mọi người nói. Tống Giang nói như vậy, một đám hảo hán cũng không dám hỏi nhiều. Đón lấy, chúng hảo hán liền khoác lác uống rượu. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, cảm giác chúng hảo hán đều uống đến không sai biệt lắm, Vũ Văn Hư Trung không để lại dấu vết nhìn Tống Giang một chút. Tống Giang hiểu ý, đem rượu bắt buông xuống, nói: "Các vị huynh đệ đối triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu cái này cứu dân tượng sách nhưng có hiểu rõ?" Chúng hảo hán nghe vậy, đều là sửng sở, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Tống Giang lại đột nhiên đề cập bực này thời sự chính sách. Chúng hảo hán ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, sau đó Lý Tuấn mở miệng nói ra: "Ca ca lời nói thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu sớm đã lan truyền đến người tất cả đều biết, chúng ta lại há có thể không biết. Quả thật, triều đình cấp phú tế bần muốn giáo sĩ thân phun ra chút tiền lương cho người nghèo điểm đường sống, ý nghĩ tất nhiên là không sai, này sách như có thể thi hành, xác thực bách tính chi phúc, có thể đại đại giảm bớt bách tính gánh vác, làm dịu dân gian khó khăn, thế nhưng, thân sĩ sao lại để triều đình tùy tiện đạt được? Bọn hắn tài cao thế lớn, rắc rối khó gỡ, chỉ sợ cái này thượng sách khó mà phổ biến đến được chỗ, kết quả là chung quy là dân chúng chịu đắng." Tống Giang nghe vậy, lông mày cau lại, ánh mắt của hắn thâm trầm đảo qua đang ngồi mỗi một vị hảo hán, chậm rãi nói: "Lý Tuấn huynh đệ nói cực phải, triều đình tuy có này thiện niệm, nhưng vương si thân lực cản trùng điệp, áp dụng khó khăn trùng điệp, hưởng phí triều đình tượng sách." Dừng một chút, Tống Giang đem thanh âm đề cao: "Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, chúng ta dù tại triều đình bên ngoài, nhưng cũng ứng tâm hệ thiên hạ, vì dân trở lệnh. Hôm nay ta triệu tập chư vị huynh đệ đến tận đây, chính là muốn đem người khởi nghĩa trợ triều đình tru sát thân sĩ, dùng cái này thượng sách có thể thuận lợi áp dụng, chân chính ban ơn cho lê dân bách tính. Tống Giang lời vừa nói ra, chúng hảo hán đều quá sợ hãi, nhất là cũng có thể tính thân sĩ mấy cái kia, giống Sài Tiến, Mục Hành, Lý Ứng. Phòng bên trong, nhất thời tính đến nỗi ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Sài Tiến, Mục Hành, Lý Ứng ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng phức tạp khó phân biệt thân sắc. Bọn hắn thân là thân sĩ, dù trong lòng biết dân gian khó khăn, nhưng thật nếu để cho chính mình đứng ở mặt đối lập, đi đối kháng cùng giai tầng người, trong lòng khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần. Mấu chốt, bọn hắn cũng không có cần thiết làm dạng này phí sức không có kết quả tốt sự tình, a do dự mãi, Sài Tiến liền nghĩ há mồm nói điểm cái gì. Không nghĩ, đã thấy Tống Giang xông Sài Tiến cùng bên cạnh hắn Mục Hành cùng Lý Ứng khe khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần nói, quay đầu chính mình sẽ cho bọn hắn bằng dao. Thấy thế, Sài Tiến ba người lập tức liền đem miệng cho nhắm lại. Thừa dịp cái này ngay miệng, Nguyễn Thị Tam Hùng, Lý Quỳ, Lưu Đường, Giải Chân, Giải Bảo, Triều Cái chờ Mã Phu đã từ chấn kinh ở trong chậm lại. Bọn hắn những người này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, lão đại để ta giết người, ta liền dám nhắc tới đao bên trên. Lý Quỳ hét lên, ta mặc kệ nạp không nạp lương, ca ca nói giết hai ta liền giết hai. Nguyễn Tiểu Thất cũng nói, ca ca chịu sách ta mấy cái, liền đem mệnh bán cho ca ca, thì thế nào? Lưu Đường càng là không cam lòng yếu thế, ca ca ra lệnh một tiếng, chính là xông pha khói lửa, Lưu Đường cũng không nhăn nửa phần lông mày. Lại cái này thân sĩ ước hiếp bách tính đã lâu, sớm nên có hảo hán đứng ra cho bọn hắn một chút giáo huấn. Theo những này lời nói hùng hồn băng lên, bầu không khí dần dần trở nên nhiệt liệt mà sụt sôi. Chúng hảo hán dồn dập tỏ thái độ, nguyện đi theo Tống Giang trung phó này nghĩa cử, vì thiên hạ thương sinh đòi cái công đạo. Đợi mọi người tỉnh táo một chút, Tống Giang trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, một nước vô ý, chém đầu cả nhà, như vị huynh đệ kia không muốn chuyến vũng nước đục này, Tống Giang tuyệt không miễn cưỡng, có thể lập tức rời đi, từ đây núi cao sông dài, tình nghĩa huynh đệ vẫn tại tâm, chỉ là lần này nghĩa cử, liền không còn cùng nhau. Tống Giang nói xong, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, quét mắt ở đây mỗi một cái hảo hán, tựa hồ đang đợi lựa chọn của bọn hắn. Trong thính đường, bầu không khí nhất thời ngưng trọng, lại không một cái hảo hán đứng dậy rời tiệc. Cho dù là trong lòng có suy nghĩ pháp Sài Tiến, Mục Hành, Lý Ứng chờ hảo hán, cũng là như thế. Thấy Tống Giang thật có dạng này lực hiệu triệu, Vũ Văn Hư trung âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Tống Giang ứng không có chọn sai. Qua bàn sơ xúc động, chúng hảo hán bắt đầu đối mặt thực tế. Nguyễn Tiểu Nhị nói, ta cái này lương sơn bạc chính là cổ chi lớn giá trạch, nơi đây địa hình phức tạp, nhánh sông tung hành, bụi cỏ lao sinh, là một cái tự nhiên quân sự bình chướng cùng chỗ ẩn thân, lại giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, nơi nào đều đi đến. Từ xưa đến nay chính là anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp chi địa, như thời kỳ Xuân Thu đạo trích, liền từng ở đây một vùng hoạt động, tần cuối quần hùng cùng nổi lên. Thời điểm, Bành Càng cũng coi đây là cơ, đem người mà lên, tiến công lập nghiệp, phụ tá Lưu Bang thành lập Đại Hán, chính là ta bối tụ nghĩa chỗ. Chu Đồng nói, nếu muốn dân chúng theo chúng ta khởi nghĩa, cần hắn tâm hướng ta. Chúng ta có thể trước tạm tin tức, vạch trần thân sĩ hào cường ước hiếp bách tính chi việc ác, lại nói cùng triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu chi ích, lại nhận thân sĩ ngăn lại, kích thích dân chúng chi oán giận cùng chờ đợi. Đồng thời, có thể âm thầm liên lạc các nơi nhận ác bách bách tính, làm cho biết được chúng ta sẽ vì đó mà chiến, như thế thì dân tâm có hy vọng, cờ khởi nghĩa dơ lên, thiên hạ hưởng ứng. Lý Tuấn trầm giọng nói, còn phải có một chuyện đưa tới dân chúng phẫn nộ, mới có thể theo chúng ta mà lên. Nô Dụng nghe nói, nhìn nói với Vũ Văn Hư Trùng, như ngay tại chỗ thân sĩ hòa giải bên dưới, đem toàn bộ lương sơn bạc 800 dặm thủy vực thu sạch vì công hiếu, quy định bách tính phạm nhập hồ bắt cá, hái ngò sen, cắt bù, đều muốn theo thuyền lớn nhỏ khóa lấy thuế nặng, nếu có vi quy phạm cấm người, thì lấy đạo tặc luận xử, thì bách tính nghèo khổ chưa đóng nổi thuế nặng, tất nhiên dẫn bảo hắn lâu dài oán hận chất chứa, theo chúng ta cầm vũ khí nổi dậy. Nghe thấy Ngô Dụng ở đây cầu nguyện, không ít hảo hán nghi thầm, triều đình là nhà ngươi mở, thân sĩ có thể nghe ngươi, ngươi nói để quan phủ ra sân khấu dạng này chính sách, quan phủ liền ra sân khấu dạng này chính sách. Vũ Văn Hư trung nghĩ thầm, nếu thật sự là như thế, dân chúng lâu dài đọc lại tại trong ngực đối với xã hội thực tế bất mãn tất yếu sẽ giống núi lửa một dạng bộc phát, tiến tới tại Tống Giang bọn người lãnh đạo bên dưới, bí quá hóa liều, vũ trang tụ hiểm. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Hư trung gật gật đầu, ta phái người đi thử xem. Tống Giang nhóm người này bên trong khôn khéo người, giống Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Tiến Thanh, Lý Tuấn, Lý Ứng, Thạch Tú các loại, trong lòng hơi động. Bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ, vị này Công Tôn Thắng đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế năng lượng, có thể chi phối triều đình quyết sách, thậm chí khả năng để quan phủ ra sân khấu đối lương sơn bạc bách tính bất lợi chính lệnh, dùng cái này làm khởi nghĩa dây dẫn nổ. Những người này ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm phỏng đoán Vũ Văn Hư trùng chân thực thân phận cùng mục đích, lại trên mặt bất động thanh sắc, chỉ lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Tống Giang thấy Vũ Văn Hư trung đáp ứng, trong lòng an tâm một chút, hắn biết một bước này cực kỳ mấu chốt, nếu có thể thành công kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, khởi nghĩa sự tình liền nhiều hơn mấy phần thắng. Hắn đảo mắt các vị hảo hán, thanh âm kiên định hữu lực, các vị huynh đệ, việc này như thành, thì thiên hạ thường sinh có hy vọng, chúng ta dù sống pha khói lửa, cũng không chối từ. Nay chúng ta liền cần chặt chẽ phối hợp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng mưu đại kế. Sau mười mấy ngày, để một đám hảo hán vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thế Châu phủ thật tuyên bố đem toàn bộ lương sơn bạc 800 dặm thủy vực thu sạch vì công hiếu. Thấy thế, một đám thông minh hảo hán sao có thể không biết, vị này Tống Giang đều rất tôn trọng Công Tôn Thắng rất không bình thường, thậm chí cái này lộ ra quỷ dị khởi nghĩa đều rất không bình thường. Quan phủ đột nhiên tuyên bố đem toàn bộ lương sơn bạc 800 dặm thủy vực thu sạch vì công hiếu, nghe nói việc này là Tế Châu thân sĩ thúc đẩy, cái này liền giống như là đốt thùng thuốc nổ, để dựa vào lương sơn bạc sinh hoạt nghèo khổ dân chúng đều lên cơn giận dữ, bọn hắn dồn dập tụ tập tại đơn sơ làng trải cùng xuôi theo hồ lều cỏ bên trong, mang những cái kia tham lam thân sĩ cùng lánh khóc quan phủ. Người già trẻ em ôm đầu khóc giống, vì là sắp đến nguy cơ sinh tồn mà tuyệt vọng, thanh niên trai tráng nam tử thì nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra phản kháng hỏa diễm, thề phải làm sinh tồn mà chiến. Tin tức như là dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc tại xung quanh địa khu truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, lương sơn bạc xung quanh tụ tập tới từ bốn phương tám hướng bách tính nghèo khổ, bọn hắn mang theo đối không công vận mệnh phẫn nộ, đối Tống Giang bọn người khởi nghĩa tràn ngập chờ mong. Tống Giang bọn người thấy thời cơ đã thành quen, cầm vũ khí nổi dậy. Cùng ngày, Tống Giang bọn người liền mang theo dân chúng tức giận đi đem bến nước lương sơn phụ cận lớn nhất trúc gia trang cho đánh hạ. Cái này trúc gia trang có vô số ruộng tốt, vẹn vẹn lương thực liền có mấy bàn thạch, còn có được đại lượng súc vật. Mấu chốt, trúc gia trang chính là chống cự triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu thân sĩ chi nhất, nhà hắn còn từng buông lời, triều đình dám cho nhà hắn thêm một văn thu thuế, nhà hắn liền dám cho dân chúng thêm hai văn thu thuế. Phá trang về sau, Tống Giang bọn người đem trúc gia người giết sạch sành sanh, đem lương thực, ngoại trừ lưu đủ bọn hắn ăn, còn lại đưa hết cho phụ cận bách tính phân, lại đem tìm được khế đất một đốt, lại đem vơ vét vàng bạc châu báu giao cho Vũ Văn Hư trung đi thủ tiêu tang vật liền đi bên dưới một thôn trang. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Tống Giang nghĩa quân liền đánh xuống 7-8 cái thôn trang, nhân số cũng từ ban sơ vài trăm người, bạo tăng đến hơn 1000 người. Bọn hắn tại Tống Giang bọn người lãnh đạo bên dưới, bằng vào lương sơn bạc dễ thủ khó công địa hình, ngăn giết tới trước trấn áp quân binh. Tế Châu chi phủ biết được tin tức này về sau, quá sợ hãi, trước phái mới từ Tây quân điều tới thanh diện thú Dương Chí xuất quân đi tiêu diệt Tống Giang, lại phái một Vũ Tiễn Trương Thanh cùng nhất trực tràng Đồng Bình đi tiêu diệt Tống Giang. Không nghĩ, Dương Chí, Trương Thanh, Đồng Bình bọn người trước sau đều bại vào Tống Giang chi thủ, sau đó mang theo thủ hạ nhân mã đầu hàng địch. Tống Giang nghĩa quân cũng một lần hành động bạo tăng đến 5000 nhân mã. Cái này khiến Tống Giang nghĩa quân khí diễm càng thêm phách lối, bọn hắn chiếm cứ lương sơn bạc, lấy thân si trở ngại triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu không cho cùng khổ bách tính đường sống vì cơ hiệu, dơ cao cờ khởi nghĩa, bốn phía chiêu binh mãi mã, thể phải dẹp yên thế gian bất bình, vì thường sinh trở lệ. Trong lúc nhất thời, người đi theo như mây, Tống Giang nghĩa quân chỗ đến, bách tính đều đường hẻm hoan nên, lên án thân si hào cường với các, khen ngợi Tống Giang bọn người nghĩa cử. Tống Giang nghĩa quân cũng trở thành công bằng cùng hy vọng biểu tượng. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Tống Giang nghĩa quân liền quét ngang Tế Châu phủ, những cái kia trở ngại thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu phổ biến địa khu, từng cái bị Tống Giang nghĩa quân chỗ càn quét, thân sĩ chết đã chết, trốn được trốn, bách tính tại làm rõ ràng nguyên nhân về sau, vỗ tay khen hay. Tại trong lúc này, quan phủ các nơi lại phái Tần Minh, Hoa Vinh, Lô Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Hồ Diên Sước, Tác Siêu trở đem tới trước vây quét Tống Giang nghĩa quân. Có thể những này quân Tống không những không thể tiêu diệt Tống Giang nghĩa quân, ngược lại bị Tống Giang nghĩa quân đánh bại, dồn dập theo tặc, khiến cho Tống Giang nghĩa quân lớn mạnh đến hơn 3 vạn nhân mã, binh cường mã trắng. Đến lúc này, Tống Giang nghĩa quân đã không cam tâm ẩn nút tại Tế Châu, bọn hắn bắt đầu phân tán, từ Lô Tuấn Nghĩa, Quan Thắng, Lâm Sùng, Từ Ninh, Tần Minh, Hồ Diên Sước, Dương Chí, Trương Thanh, Đồng Bình, Tác Siêu chia đều khác xuất quân hướng chung quanh Tế Châu, Đông Bình phủ, Đông Sương phủ, Duyện Châu, Từ Châu, Nghi Châu, Thanh Châu, Mật Châu, Lai Châu, Đăng Châu đi đến. Tống Giang nghĩa quân những nơi đi qua, chuyên chống trở ngại thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu phổ biến địa khu hành quân, gặp được thân sĩ tất cả đều giết không tha. Bến nước Lương Sơn bên trên, Tống Giang xuất ra một phong thư. Thư này là dùng rất xinh đẹp chữ viết, nhưng nội dung phía trên lại là đằng đằng sát khí. Thân ở Sơn Đông Tâm tại triều, phiêu đồng Giang Hải mạn than thở. Hắn lúc như liền lăng vân trí, dám cười hoàng xảo không trợ phu. Phong thư này là Vũ Văn Hư Trung giao cho Tống Giang, nhưng Vũ Văn Hư Trung không nói phong thư này là ai cho hắn. Tống Giang suy đoán, phong thư này là Triệu Vũ cho hắn. Cái này khiến trước đó âu sầu thất bại Tống Giang cảm xúc bành trướng, hắn mắt lộ ra hung quang nghĩ, dám cười hoàng xảo không trợ phu, rượu à. Chương 230, vợ chồng lời nói trong đêm, 1, chương 230, vợ chồng lời nói trong đêm, 1. Tống Giang bọn người chiếm cứ lương sơn bạc, chiêu mộ nghĩa quân, tụ chúng khởi nghĩa, đem người tiến đánh kinh đông tây đường, kinh đông đông đường các châu, công hãm hơn 10 quận thành hồ, mấy chục tòa huyện thành, to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thôn trang, trừng trị thân sĩ, giết giàu tế bẩn, thanh thế ngày càng hưng thịnh. Đến hiện nay, Tống Giang nghĩa quân đều đã bắt đầu chia ra đồng tiến đi công thành chiếm đất, đổ sát thân sĩ. Hắn tốc độ tiến triển nhanh chóng, so trước đó nhanh không chỉ 10 lần. Còn tốt, Tống Giang nghĩa quân thuộc về giặc cỏ, chưa từng chiếm lĩnh lương sơn bạc bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều chỉ là giết đoạt một phen, liền quả quyết rút quân. Đối Triệu Tống Vương Triệu tới nói, Tống Giang nghĩa quân làm như vậy, hắn tính uy hiếp, có thể bỏ qua không tính, nhưng thân sĩ lại chịu không được. Càng đáng sợ chính là, Tống Giang nghĩa quân đi đến đâu đều sẽ đánh hai mặt cờ sĩ, một mặt bên trên viết thay trời hành đạo, mặt khác bên trên vẽ lấy hoàng sào chân dung. Cái này nói rõ, Tống Giang nghĩa quân muốn học hoàng sào giết hết môn phiệt hành động vĩ đại, chuẩn bị giết hết thân sĩ, thay trời hành đạo. Tống Giang nghĩa quân cũng thật sự là làm như vậy. Hắn các bộ những nơi đi qua, đối dân chúng bình thường không đụng đến cây kim sợi chỉ giết thân sĩ. Bọn hắn tướng sĩ thân gia bên trong nam nhân giết sạch, chỉ bỏ qua phụ nữ trẻ em, lại bắt đi tài vật, đốt rủi hắn nhà khế đất, hắn nhà lương thực, tạp vật thì bị bọn hắn phân cho bình dân. Dùng một cái rất mỹ lệ từ để hình dung chính là kinh lạc. Một kinh lạc, vạn vật sinh. Thường thường tiêu diệt nơi đó thân sĩ nhà, liền có thể để phụ cận hàng ngàn hàng vạn bách tính cáo biệt cực khổ thời gian. Cái này cũng liền khiến cho càng ngày càng nhiều nghèo khổ dân chúng hy vọng Tống Giang nghĩa quân đi bọn hắn nơi đó thay trời hành đạo. Liên quan tới Tống Giang nghĩa quân sự tình, đã sớm truyền đến Đông Kinh Biện Lương Thành. Trong triều không ít bị động bánh gà tổ quan viên, bao quát lo lắng Tống Giang nghĩa quân sẽ động triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ quan viên, đều lên tấu chương thỉnh cầu Triệu Vũ phái đại quân đi tiêu diệt Tống Giang nghĩa quân. Triệu Vũ không có bác bỏ những này hợp tình hợp lý tấu xin, mà là theo thường lệ để Xu Mật viện trước sau phái nhiều chi quân đội đi diệt Tống Giang nghĩa quân. Chỉ là triều đình phái đi quân đội tất cả đều bị Tống Giang nghĩa quân đánh bại, đồng thời đại đa số quân Tống tướng sĩ đều bởi vì bất mãn thân sĩ cản trở triều đình cải cách không cho nghèo khổ dân chúng đường sống mà gia nhập Tống Giang nghĩa quân. Thuận tiện nói một câu, triều đình tại phái quân đội diệt Tống Giang nghĩa quân đồng thời cũng thêm lớn đối thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu tuyên truyền cường độ, để càng nhiều người biết triều đình tiến hành dạng này cải cách mục đích, cùng triều đình tại Lũng Hữu, Ninh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải, Tiên Vân 11 châu các vùng tiến hành dạng này cải cách sau những này tân thu phục địa khu dân chúng hiện tại trôi qua có bao nhiêu hạnh phúc. Không phải là không có đại thần ý đồ ngăn cản triều đình ở thời điểm này tuyên truyền thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu bọn hắn công bố, triều đình vào lúc này còn tiến hành cải cách, chính là tại đổ thêm dầu vào lửa, chính là đang chọn lên Tống Giang nghĩa quân thậm chí dân chúng cùng thân sĩ ở giữa mâu thuẫn, thậm chí chính là tại phá hư triệu Tống Vương triều thống trị cơ sở, mời Triệu Vũ thu hồi tiếp tục cải cách ý chỉ. Không nghĩ, Triệu Vũ không chỉ có không nghe những đại thần này đề nghị, còn làm ra chỉ thị, để các địa phương nha môn nghiêm ngặt chấp hành thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu cái này chính sách mới, nhất là phải nghiêm khắc dựa theo tem thuế phán quyết vô chủ thổ địa, cũng chính là chỉ bảo hộ tại triều đình chuẩn bị qua án bình thường nộp thuế thổ địa, khác thổ địa chứng minh vật liệu triều đình một mực không nhận. Điều này sẽ đưa đến, dù là những cái kia lọt vào Tống Giang nghĩa quân đồ sắt thân sĩ trong nhà có người may mắn còn sống sót, chỉ cần nhà hắn không có một lần nữa đo đạc qua thổ địa, thu được triều đình xuất cụ vùng đất mới khế, tại ngành tương quan có nên thổ địa lập hồ sơ, bọn hắn cũng cầm không trở về vốn nên thuộc về bọn hắn nhà thổ địa. Trên một câu lời ngoài lề, có am hiểu lợi dụng sơ hở người, cũng sẽ thừa dịp chạy loạn đi vượt lên chức vì thân sĩ thổ địa làm vùng đất mới khế dựa theo thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu chính sách giao nạp thu thuế, đoạt thân sĩ thổ địa. Đối với này, dù là song phương kiện cáo đánh tới trong triều, cũng sẽ phán đất đai này về trên tay có triều đình xuất cụ vùng đất mới khế người chiến thắng. Đừng trách triều đình bất công, triều đình cho thân sĩ đo đạc thổ địa, thu được triều đình xuất cụ vùng đất mới khế thời gian cùng cơ hội, là bọn hắn ẩn nấp đất đai của mình, muốn chạy trốn thuế lậu thuế, khăng khăng không đi theo triều đình chính sách đi, vậy bọn hắn từ bỏ nghĩa vụ của mình đồng thời, tự nhiên cũng liền từ bỏ quyền lực của mình, vậy bọn hắn nhận dạng này trừng phạt cũng xứng đáng. Tóm lại, đi qua triều đình đại lực tuyên truyền, lại đi qua Tống Giang nghĩa quân thay trời hành đạo hiện tại dân chúng phổ biến cho là, thân sĩ vì tư lợi kháng cự triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu dạng này thượng sách, mới đưa đến Tống Giang đem người khởi nghĩa, muốn bắt trước hoàng sao giết sạch không cho dân chúng bình thường leo lên trên cơ hội môn thiệt, giết sạch không cho cùng khổ dân chúng đường sống thân sĩ. Nói cách khác, triều đình cùng Tống Giang nghĩa quân được đến dân chúng duy trì, tham lam thân sĩ thành dân chúng mặt đối lập. Cái này khiến rất nhiều sống không nổi cùng khổ dân chúng, cũng dồn dập khởi nghĩa hưởng ứng khởi nghĩa Tống Giang, bọn hắn học Tống Giang nghĩa quân đổ sát thân sĩ, cướp phú tế bẩn, mở kho phát thóc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là thừa dịp loạn mà lên, làm lên cấu phỉ, cướp bóc giết. Dạng này người cùng dạng này sự tình càng ngày càng nhiều, trung nguyên đại địa thân sĩ có thể nói người người cảm thấy bất an. Cái này cuối cùng để rất nhiều thân sĩ bắt đầu nghĩ lại lập trường của bọn hắn cùng hành vi. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, cùng triều đình đối kháng, cản trở triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu không những không cách nào bảo vệ bọn hắn tự thân lợi ích, ngược lại có khả năng dẫn phát chúng nộ, thu nhận tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, không ít nghĩ rõ ràng thân sĩ chủ động tìm được quan phủ, thỉnh cầu quan phủ phái người tới đo đạc hắn nhà thổ địa, đồng thời dựa theo thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu chỗ quy định giao nạp thu thuế, thậm chí có chút thân sĩ bắt đầu cao điệu biểu thị duy trì triều đình cải cách, để cầu đến gia tộc sống tiếp. Kể từ đó, triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu tốc độ biên độ lớn tăng lên, giống như là phổ biến tốc độ nhất nhanh kinh kỳ địa khu, thậm chí đã đạt tới hơn 9 thành. Tống Giang nghĩa quân trước mắt huyên náo hung nhất kinh đông đông đường cùng kinh đông tây đường cũng đã đạt tới 7-8 phần, thậm chí liền cả phụ cận hà bắc đông đường, hoài nam đông đường, kinh tây bắc lộ đều đã tại trường năm thành. Cho đến lúc này, một chút trước đó bị thân sĩ lừa gạt cùng khổ bách tính mới biết được triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu cũng không phải là vì bóc lột bọn hắn, mà là vì đại đại giảm bớt bọn hắn gánh vác, là cho bọn hắn đường sống. Triều đình ở đây chút phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu địa khu thu nhập cũng gia tăng không ít. Mấu chốt, đi qua cái này liên tiếp cải cách cùng dung chuyển, thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu đang bị càng ngày càng nhiều địa khu tiếp nhận. Cho dù là tại một chút xa xôi chi địa, những cái kia đã từng đối triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu ngoảnh mặt làm ngơ, lá mặt lá trái, âm thầm ngăn cản thân sĩ, tại sinh tồn cùng bên bờ bị diệt bồi hồi về sau, cũng bắt đầu cảm nhận được cải cách thủy triều chính trước kia chỗ không có lực lượng đánh thẳng vào bọn hắn cố hữu lãnh địa. Những này thân sĩ hoặc bị ép, hoặc chủ động bắt đầu điều chỉnh sách lược, nếm thử cùng cố này không thể nghịch chuyển lịch sử. Chương 230, vợ chồng lời nói trong đêm 2. Chương 230, vợ chồng lời nói trong đêm 2, dòng lũ hòa giải. Thư tử qua lại ở giữa, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu thảo luận như thế nào tại thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu cái này tất nhiên sẽ bị phổ biến chính sách mới bên dưới tìm kiếm cùng có lợi, mà không phải một vị kháng cự, dẫn đến gia tộc suy bại, thậm chí là diệt vong. Không thể nghi ngờ, chỉ ít hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ thủy hử kế hoạch đưa đến trong dự liệu hiệu quả. Bất quá, cùng lúc đó, cái này cũng đại đại phá hư Triệu Vũ cùng thân sĩ phía sau sĩ phu quan hệ. Đây cũng không phải nói, sĩ phu biết Tống Giang nghĩa quân là Triệu Vũ thúc đẩy, mà là sĩ phu nhìn ra Triệu Vũ đang lợi dụng Tống Giang nghĩa quân cùng dân ý phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu. Cái này cũng không khó nhìn ra. Đầu tiên, thân sĩ tình cảnh đều bết bát như vậy, Triệu Vũ còn tại kia đại lực phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu căn bản không quản thân sĩ chết sống, thậm chí có một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị, mạnh án lấy thân sĩ đầu để bọn hắn tiếp nhận cải cách, cái này liền đã rất có thể nói rõ Triệu Vũ đang mượn Tống Giang nghĩa quân cùng dân ý uy hiếp thân sĩ làm ra nhượng bộ. Lại nói, đây chính là sĩ phu đặc biệt thích dùng bức bách hoàng quyền nhượng bộ thủ đoạn, không nghĩ bây giờ lại bị Triệu Vũ lấy ra đối phó thân sĩ. Cái này chính những câu nói kia, lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này khiến sĩ phu trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bọn hắn từng vô số lần lợi dụng Têu Ca cùng ý kiến và thái độ của công chúng, đem hoàng quyền chăm chú trói buộc, khiến cho đế vương tại ý nguyện của bọn hắn bên dưới thỏa hiệp nhượng bộ. Bây giờ, trôi này sắc bén kiếm lại ngược lại đâm về chính bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có cùng kinh hoàng. Còn nữa, có không ít quan viên đề nghị không muốn lại phái địa phương quân đội, nhất là những dân quân kia đi diệt Tống Giang nghĩa quân, bọn hắn thành sự không có bại sự có dư, tranh thủ thời gian phái bốn phụ quân, thậm chí là phái thần cơ quân tiến đến chấn áp Tống Giang nghĩa quân. Có thể Trương Đôn chờ đại thần lại cho là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, diệt Tống Giang nghĩa quân căn bản là không cần vận dụng bốn phụ quân, càng không cần vận dụng thần cơ quân. Mấu chốt, Tống Giang nghĩa quân ngay tại kinh kỳ địa khu cái này một trái một phải hoạt động, vạn nhất đem bảo hộ kinh kỳ địa khu quân đội điều đi, bị Tống Giang nghĩa quân đánh tới thành Biện Lương, làm sao? Triệu Vũ không chút do dự liền tuyển chọn Trương Đôn chờ đại thần đề nghị. Cái này cũng rất rõ ràng là Triệu Vũ chuẩn bị tiếp tục mượn Tống Giang nghĩa quân cùng dân ý phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu, đồng thời chỉ cho thân sĩ hoặc là ngoan ngoãn tiếp nhận cải cách từ bỏ bộ phận lợi ích cùng đặc quyền, hoặc là chờ đợi tử vong, hai cái này tuyển chọn. Đương nhiên, Triệu Vũ chắc chắn sẽ không thẳng như vậy nói lạc tiếng người trôi. Từ khi triều đình phái đi diệt Tống Giang nghĩa quân quân Tống liên tiếp thất bại đầu hàng địch về sau, Triệu Vũ liền tiếp thu bộ phận đại thần chiêu an Tống Giang nghĩa quân chủ trương, phái hầu nông phụ trách đi chiêu an Tống Giang nghĩa quân, để sĩ phu tìm không ra tới Triệu Vũ nửa điểm ma bệnh. Dù sao, đây là Triệu Tống Vương triều quen dùng đối phó quân khởi nghĩa cùng thổ phỉ thủ đoạn. Nhìn ra Triệu Vũ phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu quyết tâm, sĩ phu dồn dập thông chi cùng bọn hắn có quan hệ thân sĩ, tuyệt đối không được lại cản trở triều đình cải cách. Triều đình lúc này có Ngọc Thạch câu phần quyết tâm, các ngươi muốn là lại minh ngoan bất linh, cũng chỉ có thể là gia tộc hủy diệt hạ trạng. Có chút thân sĩ thu được dạng này cảnh cáo, đã phẫn uất tại triều đình thủ đoạn cương ngạnh, vừa bất đắc dĩ tại thời cuộc bức bách. Bọn hắn cảm thấy, tại lớn như thế thế chỗ xu thế phía dưới, chính mình chống lại có vẻ nhỏ bé như vậy mà bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển chọn ôm triều đình cải cách. Đương nhiên, cũng không ít thân sĩ tuyển chọn vũ trang chính mình, dùng để chống cự Tống Giang nghĩa quân, cùng chấn áp trị hạ dân chúng phản kháng. Tóm lại một câu, muốn động bọn hắn đã được lợi ích, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Mà phía sau bộ phận này thân sĩ, thì là Tống Giang nghĩa quân tiếp xuống chủ yếu đối tượng công kích. Hậu cung. Triệu Vũ cái nào đó chỗ ở Trương Thuần vừa mang theo mấy cái cung nhân hầu hạ xong Triệu Vũ, liền khoát khoát tay, để mấy cái này tần tấn phụ nhân xuống dưới, nàng thì chui vào Triệu Vũ trong ngực, ôm lấy Triệu Vũ eo hổ, hỏi, quan gia như có tâm sự. Triệu Vũ ôm chầm Trương Thuần, ung dung nói, lại sẽ mất khống chế. Trương Thuần biết, Triệu Vũ hỏi không phải Tống Giang nghĩa quân có thể hay không không nhận bọn hắn khống chế, mà là bởi vì triều đình tuyên truyền thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu làm được quá tốt, Tống Giang nghĩa quân cái này tấm gương cũng làm được quá thành công, khiến cho các nơi chịu khổ gặp nạn dân chúng tại một chút dã tâm bừng bừng hạng người xuất lĩnh dưới cũng dồn dập khởi nghĩa. Những nghĩa quân này, thổ phỉ, cũng không tất cả đều giống Tống Giang nghĩa quân như thế chỉ đối thân sĩ hạ thủ, trong bọn họ một chút thế nhưng là cướp bóc đốt giết không có điều ác nào không làm. Mấu chốt, những nghĩa quân này, thổ phỉ hiện tại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Ác ma này là bọn hắn tự tay phóng xuất, khó trách Triệu Vũ lo lắng bọn hắn sẽ thành đuôi to khó vây chi thế, khiến cho bọn hắn mua dây buộc mình. Cái chủ ý này là Trương Tuần ra, nàng cũng sợ tình thế mất khống chế, đến lúc đó, nàng không có cách nào cùng Triệu Vũ bằng giao, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể nói với Triệu Vũ, Tống Giang nơi đó triều đình tùy thời đều có thể chiêu ăn, không, có lá cờ này, cái khác hạng giá áo túi cơm không đủ gây sợ, tùy tiện liền có thể tiêu diệt. Dừng một chút, Trương Tuần còn nói, quan gia nếu không yên tâm, có thể lập tức liền phái đại quân đi tiêu diệt những này khấu phỉ, nếu không, quan gia cũng có thể để Tống Giang phái người đi chiếm đoạt những này khấu phỉ. Quan gia muốn đối ta đại Tống cường quân có lòng tin, như hắn chờ không thủ hạ lưu tình, những này trên tay chỉ có quốc, Côn Đồng dân nói, còn gì phải sợ. Trương Thuần nói rất có đạo lý. Có thể cái này lại cũng không có thể làm Triệu Vũ an tâm. Đã có đại thần nhắc nhở qua Triệu Vũ, muốn đề phòng Tống Giang nghĩa quân chiếm đoạt cái khác nghĩa quân, khấu phỉ kiêu ngạo, thật thành triều đình uy hiếp. Mấu chốt, ngoại trừ những này tầng gia không dứt phiền phức, Triệu Vũ kỳ thật còn có một cái càng lớn lo lắng. Cái này càng lớn lo lắng chính là, Tống Giang nghĩa quân đều như thế uy hiếp, Triệu Vũ coi trọng nhất cũng lo lắng nhất Giang Nam địa khu. Vậy mà như cũ tại kiên trì chống lại cùng cản trở triều đình cải cách. Giang Nam thân sĩ hẳn là chắc chắn, Triệu Vũ dám bỏ mặc Tống Giang nghĩa quân phá hư Trung Nguyên địa khu, là bởi vì Trung Nguyên địa khu tương đối cằn cỗi, không sợ bị phá hư, coi như bị đánh nát, chỉ cần Giang Nam địa khu không có chuyện, đối Triệu Tống Vương triều tới nói, cũng tổn thương không được gần không động đại xương, có thể Giang Nam địa khu liền khác biệt, đây chính là Triệu Tống Vương triều kinh tế lương thực mạnh mạnh, một khi xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ làm bị thương Triệu Tống. Vương triều thống trị căn cơ, cho nên bọn hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Đời thứ 5 về sau, Giang Nam địa khu kinh tế cấp tốc phát triển, thổ địa sáp nhập, thôn tính hiện tượng là phổ biến nhất. Thân sĩ giai tầng thông qua mua đại lượng thổ địa, trở thành đại địa chủ, có được hùng hậu thực lực kinh tế. Tỷ như, tại Thái Hồ lưu vực chờ Giang Nam giàu có chi địa, đám thân sĩ điển trang phân bố, vì đó thế lực phát triển cung cấp vật chất cơ sở. Giang Nam địa khu lại coi trọng văn hóa giáo dục, thư viện san sát, bồi dưỡng được đông đảo văn nhân học sĩ. Thân sĩ giai tầng bằng vào kinh tế ưu thế, đại lực duy trì gia tộc tử đệ đọc sách đi thi, thông qua khoa cử tiến vào hoàn lộ, từ đó đề cao gia tộc địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng. Như Giang Tây, Chiết Giang các vùng, rất nhiều thân sĩ gia tộc mấy đời nối tiếp nhau châm anh, tại triều đình bên trong có được nhất định chính trị tài nguyên. Thân sĩ làm địa phương bên trên tinh anh giai tầng, tích cực tham dự địa phương sự vụ, như tu kiến thủy lợi cầu nối chờ công cộng công trình, tổ chức cứu tế, từ thiện hoạt động các loại. Bọn hắn ở địa phương có hy vọng cực cao cùng quyền nói chuyện, trở thành quan phủ cùng dân chúng ở giữa trọng yếu cầu nối. Cái này khiến Giang Nam thân sĩ tập đoàn phi thường cường đại, bọn hắn như là ẩn nút tại Cẩm Tú Giang Nam phía dưới ám lưu, mặt ngoài là ôn nhuận như ngọc văn nhân nha sĩ, bên trong lại cất giấu đối hoàng quyền lơ đến ngạo mạn cùng tinh kế. Trong lịch sử, bọn hắn từng nhiều lần tại thời khắc mấu chốt thể hiện ra kinh người lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng, chi phối triều cục hướng đi. Mấu chốt, Giang Nam thân sĩ tập đoàn bây giờ xác thực tinh chuẩn mà nắm chặt ở Triệu Tống Vương triều uy hiếp, lấy địa vực trọng yếu, để Triệu Vũ lực đẩy thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mâu tại Giang Nam tựa hồ nửa bước khó đi. Triệu Vũ tuy có tâm cải cách tiêu diệt Triệu Tống Vương triều hai hoàng ẩm, kéo dài Triệu Tống Vương triều thống trị tuổi thọ, nhưng cũng biết rõ rút dây động dừng đạo lý. Cho nên, đối với Giang Nam khối này mẫn cảm khu vực, Triệu Vũ không thể không cực kỳ thận trọng. Thấy Triệu Vũ vẫn là trầm mặc không nói, Trương Tuần truy vấn, quan gia còn có tâm sự. Triệu Vũ cùng Trương Tuần là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục quan hệ, tự nhiên không cần thiết giấu giếm Trương Thuần, mà lại Triệu Vũ thật muốn để so hiện tại nhiều người 1000 năm kiến thức Trương Thuần cho mình điểm đề nghị hữu dụng, cho nên hắn đem chính mình lo lắng nói với Trương Thuần. Trương Thuần nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Trương Thuần cũng biết, Giang Nam mới là phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu quan trọng nhất, nếu như không thể tại Giang Nam phổ biến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu như vậy Triệu Vũ cải cách liền phải cuối cùng đều là thất bại, dù sao, một quốc gia không có khả năng lâu dài xuất hiện hai loại chế độ không phải. Mà trước mắt đến xem, Hà Bắc sát bên dễ, chắc hai châu lại sát bên trung nguyên địa khu. Hà Đông sát bên Mây Cửu Châu cùng Trung Nguyên địa khu, Tây Bắc sát bên Lũng Hữu, Ninh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải, những này địa khu đều có thể tiếp xúc đến thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu, nơi đó thân sĩ không có khả năng một tay che trời trận tròn mắt chửi bới triều đình cải cách, bởi vậy, chỉ cần cường độ cho đến, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ khuất phục, chỉ có Giang Nam cái cục xương này khó. Khăn nhất gặm. Phiền phức chính là, Triệu Vũ còn không quá trong tưởng tượng nguyên nơi này một dạng dùng sức mạnh, bởi vì ảnh hưởng này có thể sẽ có chút lớn, thậm chí sẽ hao hết sạch Triệu Tống Vương triều quốc lực. Trong mặc chừng thời gian một nén nhang, Trương Thuần mới nói ra quan điểm của nàng. Theo thần tiếp nhìn, không phá thì không xây được, mở cung không có tiến bay đầu. Chương 231, Lý Sư Sư sắp trưởng thành, 1. Chương 231, Lý Sư Sư sắp trưởng thành, 1. Không phá thì không xây được, mở cung không có tiến bay đầu. Triệu Vũ thoáng tưởng tượng liền minh bạch, Trương Thuần ý tứ là, cho dù là đem Giang Nam đánh thành phế tích, để Triệu Tống Vương triều trở nên nhất thời suy yếu, cũng tuyệt đối không thể quen Giang Nam thân sĩ tập đoàn cái này tật xấu. Triệu Vũ trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Chẳng lẽ Triệu Vũ bọn hắn những này người xuyên Việt không biết, chỉ cần phát triển mạnh thương nghiệp cùng phát triển mạnh ngoại thương, bị thân sĩ trộm lấy thổ địa thuế là có thể dùng thương nghiệp thuế cùng thuế quan bù trở về. Làm sao có thể? Triệu Vũ bọn hắn những này người xuyên Việt thế nhưng là biết hoàn chỉnh lịch sử phát triển tiến trình, bọn hắn làm sao có thể không biết thương nghiệp cùng buôn bán bên ngoài tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu? Lại thế nào khả năng không biết thổ địa thuế cuối cùng là muốn bị triệt để hủy bỏ? Bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như thương nghiệp cùng buôn bán bên ngoài phát triển được tốt, thổ địa thu thuế đi lên chút tiền này thậm chí cũng không bằng thương thuế cùng thuế quan số lẻ nhiều. Nhưng dù cho như thế, đi qua thảo luận, Triệu Vũ bọn hắn những này người xuyên Việt vẫn là cho là nhất định phải phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, không thể chỗ tốt tất cả đều để thân sĩ chiếm đi, khiến cho địa phương hào cường càng ngày càng giàu có, càng ngày càng cường đại, triều đình càng ngày càng nhỏ khó, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng mạnh địa phương yếu trung ương sẽ dẫn đến Triệu Tống Vương triều diệt vong, liền không nói nhiều, chỉ nói chỉ có phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu nhất là cái sau, đem thuế đầu người cho hủy bỏ, rộng rãi dân chúng mới có thể chân chính thu được tự do, muốn tiến vào nhà máy liền có thể tiến nhà máy. Muốn làm thương nhân liền có thể đi làm thương nhân, nếu không, bọn hắn liền phải bị thuế đầu người cho vững vàng buộc chặt tại hắn nguyên quán, cái kia đều đi không được. Mà lấy Triệu Tống Vương triều trước mắt vốn có tài lực, là không thể nào lập tức liền đem thuế đầu người cho hủy bỏ. Cái này Triệu Vũ nếu như bọn hắn còn muốn cho dân chúng tẩy chói, đem rộng rãi sức lao động dẫn tới công nghiệp cùng thương nghiệp bên trong đi, cũng chỉ có thể trước đem trên người bọn họ nặng nề gánh vác chuyển rời đến có thể chịu được áp lực này thân sĩ trên người. Đến tương lai Triệu Tống Vương triều hoàn thành chuyển hình, công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển tốt, lại từ từ cắt giảm tại thổ địa phương diện thu thuế. Triệu Vũ ý nghĩ là tranh thủ tại chính mình sinh thời đem thổ địa thuế cũng triệt để hủy bỏ. Cho tới nay, đặt ở Trung Quốc rộng rãi dân chúng trên đầu hai tòa lớn nhất đại sơn, một cái là thuế đầu người, một cái khác chính là thổ địa thuế. Nếu như Triệu Vũ bọn hắn có thể giúp Trung Quốc rộng rãi dân chúng đem cái này hai ngọn núi lớn đẩy ra, dù là tương lai thân sĩ hướng Triệu Vũ trên đầu dội nước bẩn, chờ ngàn năm về sau tin tức kén phòng mở ra, cũng nhất định sẽ có người bởi vậy vì Triệu Vũ sửa lại án xử sai. Cũng có thể nói, Triệu Vũ bọn hắn xuyên qua một lần, có thể sớm gần ngàn năm vì Trung Quốc rộng rãi dân chúng tiêu diệt thuế đầu người cùng thổ địa thuế, bọn hắn cũng coi như không có phí công xuyên qua một lần. Ngoại trừ muốn đạt thành cái này cao thượng lý tưởng, Triệu Vũ bọn hắn khăng khăng phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu kỳ thật còn có một cái rất thực tế nguyên nhân, đó chính là bọn hắn nhất định phải đánh bại, không, là đánh tan Giang Nam thân sĩ tập đoàn. Triệu Vũ cùng Trương Thuần thế nhưng là rất rõ ràng, trong lịch sử, về sau triều đại, cũng chính là Nam Tống, Nguyên, Sáng, Trong đều tại cẩn thận Giang Nam thân sĩ tập đoàn. Giang Nam địa khu kinh tế phát đạt, nơi này thân sĩ có được đại lượng thổ địa cùng tài phú, khống chế nơi đó mạch máu kinh tế. Bọn hắn thông qua thổ địa sáp nhập, thôn tính, thương nghiệp kinh doanh tích lũy kết xù tài phú, nhưng bọn hắn lại vì giữ gìn tự thân kinh tế lợi ích, thường xuyên khai thác dấu giếm báo thổ địa, khất nợ thuế má các loại thủ đoạn chống lại trốn tránh thuế má, khiến cho triều đình tài chính thu nhập bị hao tổn. Đồng thời, Giang Nam thân sĩ tại thương nghiệp lĩnh vực độc quyền cùng cạnh tranh bất chính, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng triều đình kinh tế trật tự cùng tài chính thu nhập. Một phương diện khác, Giang Nam thân sĩ gia tộc thế lực khổng lồ, bọn hắn tương hỗ thông gia, kết minh, hình thành địa phương thế lực chính trị. Bọn hắn còn thông qua khoa cử nhập sĩ, trong triều hình thành lợi ích quần thể, đối triều đình quyết sách thực hiện ảnh hưởng. Đồng thời, Giang Nam thân sĩ còn cùng quan viên địa phương cấu kết, can thiệp địa phương chính vụ, dùng triều đình chính sách tại địa bàn của bọn hắn khó mà hữu hiệu phổ biến. Lại có, thân sĩ tại địa phương còn có tương đối cao hy vọng, tại dân gian tranh chấp điều giải, công ích sự nghiệp tổ chức các phương diện phát huy tác dụng trọng yếu, dân chúng đối hắn độ tín nhiệm cao. Cho nên, đương triều đình chính sách tổn hại thân sĩ lợi ích lúc, Giang Nam thân sĩ thường thường kích động dân chúng chống lại, dẫn phát xã hội không ổn định. Nói nôm na một điểm chính là, Giang Nam thân sĩ liên hợp lại, tạo thành tập đoàn, nghiêm trọng tham gia vào chính sự. Mà lại, tại Giang Nam, Giang Nam thân sĩ có thể so sánh hoàng đế có tác dụng nhiều lắm. Cái này nếu như không ngăn chặn Giang Nam thân sĩ tập đoàn, hoàng quyền khả năng liền nguy hiểm. Lấy trong lịch sử Nam Tống sơ kỳ làm thí dụ, Tần Cối tại triều đình bên trong dần dần nắm giữ đại quyền về sau, vì củng cố chính hắn địa vị, liền cùng Giang Nam thân sĩ tập đoàn cấu kết cùng một chỗ. Tại quan viên tuyển chọn ủy nhiệm phương diện, Tần Cối sẽ có khuynh hướng để bạt ra thân Giang Nam thân sĩ gia tộc hoặc là cùng Giang Nam thân sĩ tập đoàn quan hệ mật thiết quan viên. Những quan viên này ở địa phương thường thường sẽ giữ gìn Giang Nam thân sĩ tập đoàn lợi ích, đồng thời trong triều cũng sẽ lấy Tần Cối như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn song phương hình thành một cái lợi ích chính trị thể cộng đồng. Dựa vào Giang Nam thân sĩ tập đoàn duy trì, Tần Cối tại đảm nhiệm tể tướng trong lúc đó, thông qua độc tài triều chính, bài trừ đối lập các loại thủ đoạn, dần dần đem trong triều chức vị trọng yếu đều xếp vào thân tín của mình, khiến cho Nam Tống nhỏ triều đình quyết sách quá trình ở một mức độ rất lớn nhận khống chế của hắn, thậm chí liền cả hoàng đế Triệu Cấu đều ở một mức độ nào đó kiêng kỵ Tần Cối. Lời đồn, Tần Cối sau khi chết, Triệu Cấu nói qua một câu, chấm hôm nay bắt đầu miễn cho trong giày đưa lao vậy. Cái thuyết pháp này chủ yếu bắt nguồn từ Tần Cối chuyên quyền ương ngạnh, quyền thế ngập trời. Tần Cối tại Nam Tống nhỏ triều đình lâu dài đảm nhiệm tể tướng, kết mẹ kết cánh, bài xích đối lập, đối triều chính có cực lớn lực khống chế, thậm chí uy hiếp được hoàng quyền. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như không có khổng lồ Giang Nam thân sĩ tập đoàn duy trì Tần Cối, vẹn vẹn một cái Tần Cối lại thế nào khả năng ý hiếp được Triệu Cấu? Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, nói cùng Kim Quốc nghị hòa sự tình, cũng là Giang Nam thân sĩ tập đoàn ở sau lưng thôi động, Nhạc Phi chính là bị Giang Nam thân sĩ tập đoàn giết chết, nguyên nhân là Nhạc Phi tại phương Bắc làm cải cách ruộng đất, động Giang Nam thân sĩ tập đoàn lợi ích. Đương nhiên, loại thuyết pháp này có vì Triệu Cấu rửa sạch hiềm nghi, nhưng không thể phủ nhận, Giang Nam thân sĩ tập đoàn quả thật có không thể khinh thường lực lượng cùng thâm bất khả trắc lực ảnh hưởng. Bọn hắn xúc giác thật sâu cắm rễ ở Giang Nam mỗi một tấc đất, mỗi một tia kinh tế mạch lạc bên trong, thậm chí thẩm thấu tiến triều đỉnh tường cao viện sâu. Bọn hắn như là tiềm ẩn ở trong tối lưu phía dưới cự kình, dù không lộ ra trước mắt người đời, lại có thể tại thời khắc mấu chốt phiên vân phúc vũ, tả hữu triều cục. Triệu Vũ biết rõ, nếu không đối Giang Nam thân sĩ tập đoàn tiến hành ngăn chặn, mặc kệ phát triển an toàn, bọn hắn cho dù không dám uy hiếp chính mình hoàng quyền, cũng khó đảm bảo chính mình con cháu hoàng quyền không nhận bọn hắn uy hiếp. Mấu chốt, Triệu Vũ muốn phát triển thương nghiệp, muốn phát triển ngoại thương, liền không vòng qua được màu mỡ lại chiếm địa lợi Giang Nam, mà không phá tan Giang Nam thân sĩ tập đoàn, Triệu Vũ làm cho những này cải cách, cuối cùng rất có thể sẽ tất cả đều tiện nghi những này địa đầu xà, khiến cho bọn hắn tiến một bước lớn mạnh, trở thành Triệu Tống Vương triều cùng chính mình con cháu. Chương 231, Lý Sư Sư sắp trưởng thành, 2, chương 231, Lý Sư Sư sắp trưởng thành, 2, hoàng quyền càng lớn uy hiếp, càng mấu chốt chính là Giang Nam thân sĩ tập đoàn cự không phối hợp triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Giang Nam chỉ có 5.000 vạn nhân khẩu, lại không cách nào vì cải cách cung cấp thiếu hụt sức lao động. Cũng chính bởi vì có dạng này suy tính, Triệu Vũ bọn hắn mới không tiếc nuôi tặc cũng muốn phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Nó mục đích chi nhất chính là đánh vỡ Giang Nam thân sĩ tập đoàn đối Giang Nam độc quyền, đối cải cách trở ngại, phóng thích Giang Nam khổng lồ sức lao động, mở ra Giang Nam khối này Triệu Tống Vương triều trọng yếu nhất thị trường. Tóm lại, Giang Nam thân sĩ tập đoàn không chỉ có là Triệu Tống Vương triều cùng Triệu Vũ tự tôn hoàng quyền thai hoàng ẩm, vẫn là Triệu Tống Vương triều phát triển, Triệu Vũ cải cách chướng ngại vận, tuyệt đối là Triệu Vũ cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Càng làm cho Triệu Vũ cùng Trương Thuần Hận không thể đối Giang Nam thân sĩ tập đoàn trừ chi cho thống khoái chính là, bọn hắn thực có can đảm báo đoàn chống lại triều đình phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu. Dù là có Tống Giang nghĩa quân cùng dân ý uy hiếp, bọn hắn như cũ chấp mê bất ngộ, bày ra một bộ triều đình căn bản không làm gì được bọn họ tư thế. Cái này cũng liền không trách Trương Thuần chủ trương, thà rằng đem Giang Nam đánh thành phế tích, đại đại tiêu hao Triệu Tống Vương triều quốc lực, cũng tuyệt đối không thể hướng Giang Nam thân sĩ tập đoàn thỏa hiệp. Nói thực ra, đối với Trương Thuần đề nghị, Triệu Vũ rất động tâm. Giang Nam thân sĩ tập đoàn quá phế lối, cái này không cho bọn hắn một cái đau tận xương cốt giáo huấn, bọn hắn khẳng định không dài giáo huấn không nói, không chừng sẽ còn bởi vì Triệu Vũ lùi bước mà làm trầm trọng thêm, tiếp tục tham gia vào chính sự, tiếp tục trộm lấy Triệu Tống Vương triều cùng dân chúng tài phú lớn mạnh chính bọn hắn, tiếp tục trở ngại Triệu Tống Vương triều phát triển. Còn nữa, hiện tại là Hồng Vũ 6 năm, cũng chính là năm 1106, cách trong lịch sử Kim Quốc quật khởi còn có 10 năm gần đây, Triệu Tống Vương triều trước đó lớn nhất ngoại địch Tây Hạ đã bị Triệu Vũ tiêu diệt, Liêu Quốc cũng bị Triệu Vũ đả thương nguyên khí, hẳn là không còn dám động xuôi nam tâm tư, có thể nói, bây giờ Triệu Tống Vương triều cơ hồ không có ngoại hoạn, bởi vậy, coi như bộ phát khởi nghĩa phương lạc như thế có thể trọng thương Triệu Tống Vương triều quốc lực to lớn dung chuyển. Triệu Tống Vương triều cũng có đầy đủ khôi phục thời gian, hẳn là sẽ không ảnh hưởng Triệu Tống Vương triều quốc vận. Còn có, bây giờ hiện tại thiêu phá Triệu Tống Vương triều thai hoàng ẩm, đem u ác tính toàn bộ cắt đứt, đợi đến Kim quốc quật khởi, Liêu Kim đại chiến lúc, Triệu Tống Vương triều quốc lực hẳn là có thể khôi phục, muốn là hết thảy đều tiến triển thuận lợi, khi đó Triệu Tống Vương triều có lẽ sẽ càng cường đại, thậm chí là không chỉ 10 lần cường đại. Trương Thuần hơn phân nửa cũng là như thế cân nhắc, mới quên Triệu Vũ nhất cổ tác khí đem Giang Nam thân sĩ tập đoàn cho một đôi sao. Việc này kỳ thật cũng không gấp gáp làm quyết định. Dù sao, Triệu Vũ khẳng định phải trước tiên ở Trung Nguyên địa khu phổ biến xong thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu, sau đó là Hà Bắc, Hà Đông, Tây Bắc, chờ tất cả phương Bắc tất cả đều cải cách xong, lại hướng phương Nam khởi xướng tổng tiến công cũng được. Triệu Vũ đem mình ý nghĩ nói với Trương Thuần. Trương Thuần rất là duy trì, nàng nói, đợi phương Bắc dân chúng đều hưởng thụ tân chính chỗ ích, sinh hoạt chuyển tốt, kêu bối lời đồn tự sụp đổ, như vậy lúc, dân chúng liền sẽ bức bách bọn hắn tiếp nhận triều đình cải cách, triều đình thuận thế thôi động, đại sự tất thành. Triệu Vũ ừ một tiếng, nói, cho dù như thế, để kêu bối nhiều chậm trễ ta đại tống 1-2 năm, tội lỗi cũng không thể tha thứ. Trương Thuần cười nói, như khi đó kêu bối còn bối mù, liều mình không bỏ tài, để Tống Giang trở chỉ huy xuôi nam, thu hết bọn hắn tiền tài bất nghĩa với đất nước kho, ứng có thể bù đắp triều đình tổn thất. Triệu Vũ ung dung thở dài, như thật có một ngày này, đáng vẫn là châm chi tử dân. Đây là không có cách nào, bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước, cũng nên có người tiếp nhận biến đổi đau ngắn. Triệu Vũ biết rõ, nếu muốn quốc gia trường trị cửu an, phồn vinh hưng thịnh, liền nhất định phải dũng cảm đối mặt đồng thời giải quyết những cái kia thâm căn cố đế vấn đề, dù là quá trình này sẽ che kín bụi gai, sẽ nương theo lấy cực khổ cùng hy sinh. Triệu Vũ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh trăng như nước, dài đầy cả phòng, giống như liền cái này thành lành ánh sáng huy cũng đang yên lặng nói quá khứ cùng tương lai. Thấy Triệu Vũ vẫn là tâm sự nặng nề, rõ ràng còn đang vì Triệu Tống Vương triều tương lai lo lắng, Trương Thuần nhãn châu xoay động, nói: "Quan gia, nếu không thần thiếp để sư sư tới hầu hạ, giúp quan gia thư giãn một tí." Triệu Vũ khẽ giật mình, "Sư sư? Lý sư sư?" Tại Triệu Vũ trong ấn tượng, Lý sư sư vẫn là cái kia trên mặt còn có chút hài nhi mập tiểu cô nương, này làm sao liền nói tới thị tẩm bên trên rồi. Trương Thuần biết, Triệu Vũ không phải trang, mà là bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, thực sự không thiếu nữ nhân, mà Lý sư sư lại thường thường tại Triệu Vũ bên người xuất hiện, đến mức Triệu Vũ đều không có lưu ý Lý sư sư thay đổi. Trương Thuần cười nói, nàng tiến cung nhanh 7 năm, sớm đã là đại cô nương, lại không thị tẩm, trong cung nên chuyển cho nàng nhàn thoại, thần thiếp cái này chủ mẫu nên được cũng không xứng trước. Triệu Vũ nghe xong Lý sư sư đều tiến cung nhanh 7 năm, kia nàng cũng không thành đại cô nương. Việc này thật đúng là phải nắm chắc, nếu không, xác thực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Lý sư sư. Thì đa chính là có săn ví dụ. 2 năm trước một ngày, thì đa đột nhiên đỏ hồng mắt đến tìm Triệu Vũ, nói với Triệu Vũ, quan gia còn nhớ rõ đáp ứng nô tỳ sự tình. Triệu Vũ ngạc nhiên, muốn hỏi chính mình đã đáp ứng nàng chuyện gì. Còn tốt, lời nói nhanh lối ra lúc. Triệu Vũ nhớ tới, chính mình đã đáp ứng Hỉ Đa, đợi nàng lớn lên, liền đem nàng cho thu. Triệu Vũ lập tức đổi giọng, nói, chấm sao lại quên, chỉ là ngươi còn nhỏ. Hỉ Đa thở phì phò nói, nô tỳ 16, đến sớm có thể thị tầm nhân kỷ, lại nói, nô tỳ nơi nào nhỏ. Nói xong, Hỉ Đa liền một khẩu nàng đã quy mô khá lớn bộ ngực, nói cho Triệu Vũ, nàng cũng không nhỏ. Triệu Vũ nhìn xem Hỉ Đa trước ngực, mới biết được nàng lời nói không loa, nàng xác thực không nhỏ. Thấy Triệu Vũ không phản bắt được, Hỉ Đa nói tiếp đi, có thể quan gia lại chậm chạp không ngã nô tỳ bằng hiệu, để nô tỳ biến thành trò cười. Bên ngoài bây giờ cười rộ nô tỳ si tâm vọng tưởng, nôn quan nhà sớm đem nô tỳ quên, để nô tỳ không muốn lại mơ mộng hão huyền, nô tỳ không cam lòng bị oan không thấu, cho nên tới mời quan gia thực hiện hứa hẹn. Triệu Vũ có thể nói cái gì, xem ở Ma Hiểu Kiều trên mặt mũi, Triệu Vũ cố ý rút ra một đêm, thu Hỉ Đa. Từ Hỉ Đa nơi đó, Triệu Vũ biết được, tại hắn trong hậu cung cung nhân xem ra, 16 tuổi là tốt nhất thị tẩm tuổi tác, đương nhiên, muốn là sớm một chút cũng không thành vấn đề, nhưng không thể quá muộn, muốn là 18 tuổi còn không thị tẩm, kia liền thuộc về lão cô nương, đến 20 tuổi còn không thị tẩm. Đời này trên đại thể coi như xong, có thể nghịch tập khả năng liền không lớn, dù sao, 25 tuổi nếu như vẫn không có thể hầu bên trên ngủ, liền muốn xuất cung. Cũng chính bởi vì được Hỉ Đa nhắc nhở, từ đó về sau, Triệu Vũ lại tìm mới mẹ thị tầm nữ nhân, sẽ ưu tiên cân nhắc 20 tuổi ở trên, tranh thủ không để ưu tú xử nữ rời đi chính mình hậu cung. Cho nên, 2 năm này, Triệu Vũ bên người những này vừa lớn lên nữ nhân, giống ngũ đại danh ký bên trong Lý Sư Sư, Triệu Nguyên Nô, Vương Trọng Đoan, Từ Bà Tích, trong lịch sử Triệu các đại lưu hoàng hậu Lưu Minh đạt bọn người, Triệu Vũ đều không thu. Hỉ Đa là cái mạnh mẽ tính tình, da mặt cũng dày, đến số tuổi liền tự mình đến tìm Triệu Vũ, có thể Lý sư sư các nàng khác biệt, các nàng da mặt mỏng, cái này chính mình không muốn các nàng thật có khả năng bị chính mình làm chết lại. Triệu Vũ nghĩ thầm, đúng thời điểm đem các nàng tất cả đều thu. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ nói với Trương Thuần, đêm mai thôi, ta giáo thị tẩm nữ quan không muốn an bài người bên ngoài, cả đêm đều lưu cho nàng. Tuy nói chỉ hệ ục đêm nay hoạt động lượng cũng không ít, nhưng khẳng định không kém ngủ nhiều một cái Lý sư sư. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý sư sư đều là Trương Thuần tiếp thân thị nữ, lại cùng Triệu Vũ nhiều năm như vậy, liền giống như Hỉ Đa. Triệu Vũ thế nào đều phải cho nàng một cái chính thức điểm đêm đầu, cất nhắc một chút nàng. Trương Thuần nghe nói, đại lý sư sư nói cảm ơn, tạ quan gia chịu mến sư sư. Chương 232, quá đột ngột. Chương 232, quá đột ngột. Lý sư sư, Triệu Nguyên Nô, Thôi Niệm Nguyệt, Vương Trọng Đoan, Từ Bà Tích nguyên lai đều là riêng phần mình thanh lâu bồi dưỡng đầu bài, bởi vì Triệu cắt đi dạo thanh lâu một chuyện, các nàng bị bắt tiến giáo phường thi, đến sau lại bị đưa vào cùng, sau đó Lý sư sư bị Trương Thuần chọn lấy, Triệu Nguyên Nô bị Diệp Thi Vận chọn lấy, Thôi Niệm Nguyệt bị Lý Lâm chọn lấy, Từ Bà Tích bị Viên Khuynh Thành chọn lấy, Vương Trọng Đoan bị giam thị chọn lấy. Nam nữ tiến cung sau mặc dù bị tách ra, nhưng bất phân cao thấp đỉnh cấp mỹ mạo cùng dáng người, một dạng xuất thân, giống nhau kinh lịch, còn có ngoại trừ Vương Trọng Đoan cùng Quan Thị mặt khác bốn nữ chủ nhân đều là tại Triệu Vũ trong hậu cung có vô cùng địa vị đặc thù trương thuần nam nữ, cái này khiến các nàng lẫn nhau ở giữa vẫn luôn không có từng đứt đoạn liên hệ. Đến sau, bởi vì Hỉ Đa chủ nhân là Ma Hiểu Kiều, Hỉ Đa cũng từng có bị bán vào Thanh Lâu kinh lịch, cứ việc bất luận là từ tướng mạo, vẫn là từ dáng người, hoặc là từ bản sự bên trên, Hỉ Đa đều so Lý Sư Sư năm nữ kém một chút, nhưng Hỉ Đa vẫn là trà trộn vào cái này vòng quan hệ, thậm chí bởi vì tư lịch giả nhất, lớn tuổi nhất, mà để Hỉ Đa lăn lộn đến chúng nữ đại tỷ. Chậm rãi, lục nữ cái này vòng quan hệ cũng thành Triệu Vũ trong hậu cung to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái trong vòng luận quần tương đối nổi danh một cái, đồng thời bởi vì các nàng phía sau là trương thuần nam nữ, các nàng còn có thể vận dụng trương thuần nam nữ nắm giữ bộ phận tài nguyên, cái này khiến các nàng tại Triệu Vũ trong hậu cung cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, lại lực ảnh hưởng không nhỏ. Như thế, lục nữ tiểu tụ được đến trương thuần nam nữ duy trì, dù sao các nàng là trương thuần nam nữ thân cận nhất thị nữ, các nàng muốn là lẫn vào tốt, cũng cho trương thuần nam nữ tăng thể diện. Thế là tại trương thuần nam nữ mở rộng cánh cửa tiện lợi bên dưới, mỗi cách một đoạn thời gian, thì đa liền tổ chức mặt khác nam nữ tiểu tụ một chút. Hôm nay chính là Lý Sư Sư lục nữ tiểu tụ ngày, ngoại trừ Lý Sư Sư bên ngoài, còn lại năm nữ sớm liền đến các nàng tụ hội chi địa, Diệp Thi Vận trong cung. Lý Sư Sư sở dĩ đi đến tương đối chế, đó là bởi vì tối hôm qua chủ nhân của nàng Trương Thuần lại thị tẩm, nàng trước tiên cần phải hầu hạ Triệu Vũ rời đi, thậm chí phải đợi Trương Thuần không có việc gì tìm nàng, mới có thể đi cùng mặt khác năm nữ tiểu tụ. Còn tốt, Triệu Vũ sớm liền lên, đồng thời không có ở đây dùng nữa, liền đi, đồng thời không có chậm trễ Lý Sư Sư quá nhiều thời gian. Chỉ bất quá, Triệu Vũ rời đi trước, rất ít gặp cố ý trên dưới quan sát Lý Sư Sư một phen. Liên gặp Lý Sư Sư ngũ quan tinh mỹ đến cực điểm, một thân màu trắng cung trang bọc lấy eo nhỏ, lúc đi lại như liễu rủ trong gió, cung trang bao khỏa không ngừng địa phương mơ hồ có thể thấy được mỡ đông da thịt, tinh tế ôn nhuận, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Nàng ngôi son khẽ mở tựa như ngậm trên choáng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa bảy phần lười biếng ba phần mỹ thái, đem diễm cùng nhã vào làm tự nhiên mà thành phong nhã, để người liếc mắt một cái liền hãm vào nàng trong mắt chìm nổi liễm diễm xuân quang. Tóm lại, Lý Sư Sư vẻ đẹp không chỉ là dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, càng có một loại từ thực chất bên trong lộ ra tới ưu nhã khí chất, giống như không dính khói lửa trần gian tiết tử, trong đám người có vẻ phá lệ không giống bình thường, để người chỉ nhìn một chút liền rốt cuộc không còn cách nào quên. Sử dụng trong lịch sử Triệu Cát đối Trịnh hoàng hậu chờ phi tần nói hình dung Lý Sư Sư mỹ mạo lời nói, nếu từ các ngươi tần phi ở trong lấy ra 100 người, đem châm hoàn đồ trang sức tháo xuống, thay đổi làm trang, để nàng đồng dạng trang phục hôn cùng một chỗ, mọi người một chút liền có thể nhận ra nàng cùng các ngươi khác biệt, nàng loại kia ý vị phong thái không phải vẹn vẹn có thể từ diện mạo cùng tư thái bên trên đẹp đi thể hội. Triệu Vũ người này có đôi khi thích dùng hậu thế nữ minh tinh để hình dung hắn ở thời đại này nhìn thấy mỹ nhân. Nhưng Lý Sư Sư khác biệt, Triệu Vũ vậy mà tìm không thấy cái nào nữ minh tinh có thể dùng để hình dung Lý Sư Sư. Ở kiếp trước những cái kia đã từng diễn qua Lý Sư Sư nữ minh tinh, giống Trung Linh Linh, Thích Đẹp Chân, Hà Tình, Tạ Thả, Tạ Nhưng Có Thể, Tại Na, Nhỏ Lưu Giai, An Di Hiên, Ma Tô, Lưu Nghiên Hì, Hàn Lại Phân, vốn lạc theo các loại, vậy mà tất cả cũng không có diễn dịch đi ra Lý Sư Sư cái này đặc biệt đến cực điểm tướng mạo cùng bất bị. Đây chính là độc thuộc về sử thượng đệ nhất danh kỹ phong thái sao? Nhìn xem Lý Sư Sư, Triệu Vũ nhịn không được suy nghĩ, dạng này mỹ nhân tuyệt thế một mực tại bên cạnh ta mặc ta thu lấy, ta vậy mà có thể bỏ mặc nàng lớn đến trưởng thành, đây thật là đối nàng đẹp lớn nhất không tôn trọng a. Triệu Vũ lại cố ý nhìn một chút Lý Sư Sư có lồi có lõm thân thể, nói một câu, là lớn lên a. Nghe vậy, Lý Sư Sư hoàn mỹ không một tì vết trên mặt nháy mắt liền nhiễm lên một vòng đường đỏ, nàng ngượng ngùng buông xuống mí mắt, không dám nhìn thẳng Triệu Vũ kia nóng bỏng mà ánh mắt thâm thúy, nàng dài tiệp run rẩy, tựa như cánh bướm chớp, trong lòng như hiệu con sông loạn, phanh phanh chực nhảy. Nữ lớn hoài xuân. Huống chi, Lý Sư Sư vốn là xuất thân thanh lâu, từ nhỏ bị bồi dưỡng thành hầu hạ nam nhân công cụ, mưa dầm thấm đất tất cả đều là chuyện nam nữ, tiến cung thành Trương Thuần tiếp thân thị nữ về sau, càng là thường thường hầu hạ Triệu Vũ cùng Trương Thuần trở nữ được chuyện nam nữ. Cho nên, đối với nam nữ ở giữa tình cảm, Lý Sư Sư tất nhiên là so bình thường nữ tử muốn mẫn cảm rất nhiều, cũng càng bị trưởng thành sớm. Trên thực tế, Lý Sư Sư cũng không biết nàng từ bao lớn bắt đầu trong lòng liền tất cả đều là Triệu Vũ, từ lúc rất nhỏ dậy, nàng làm trong ngực liền tất cả đều là Triệu Vũ. Tại Lý Sư Sư trong ngực, nàng thay thế Trương Thuần, cùng Triệu Vũ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, thành trong hậu cung người người đều ghen tị Lý Hoàng Phi. Mộng tỉnh về sau, Lý Sư Sư ngượng ngùng không thôi, nhưng không có bài xích dạng này mộng đẹp, bởi vì nàng rất rõ ràng, sớm muộn cũng có một ngày, nàng cũng sẽ trở thành Triệu Vũ nữ nhân, Triệu Vũ thực sẽ giống đối Trương Thuần cùng cái khác cùng Triệu Vũ trải qua giường nữ nhân như thế đối nàng, như thế xem xét, nàng cái này tựa hồ có lẽ giống như cũng không tất cả đều là mộng. Chỉ là, Lý Sư Sư cũng không có nghĩ đến, nàng nhất đẳng vậy mà chờ nhiều năm như vậy, đến bây giờ, Triệu Vũ đều không đem nàng cho thu. Nói thực ra, Lý Sư Sư đối Triệu Vũ đều có chút oán nghiệm. Bây giờ, Triệu Vũ cuối cùng chú ý tới, nàng lớn lên, Lý Sư Sư nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, thuộc về nàng đêm hôm ấy, có lẽ đã không còn xa xôi. Lý Sư Sư nhịp tim đến càng nhanh, nàng giống như có thể nghe thấy huyết dịch của mình lao nhanh thanh âm. Đây là một loại chờ mong, cũng là một loại thất vọng, càng là một loại khổ tận cam lai. Để Lý Sư Sư cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, Triệu Vũ nói xong câu này không đầu không đuôi lời nói, liền đi. Cái này rất có một loại vậy xong liền đi là thị cảm. Lý Sư Sư cắn môi dưới một mặt u oán đưa mắt nhìn Triệu Vũ rời đi. Chờ Triệu Vũ đi xa, Lý Sư Sư mới đi nhìn Trương Thuần. Liên gặp, tối hôm qua không có khinh bị Triệu Vũ giày vò Trương Thuần, lúc này đang ngủ say. Dựa theo Lý Sư Sư nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm, Trương Thuần giấc ngủ này hơn phân nửa muốn ngủ tới khi giữa trưa, nàng ra ngoài một hồi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế là, Lý Sư Sư liền cùng Trương Thuần trong cung cái khác cung nhân bàn giao một phen, liền đi tới Diệp Thi Vận trong cung, nhìn thấy Hỉ Đa bọn người. Thấy Lý Sư Sư cuối cùng tới, Triệu Nguyên Nô hỏi nàng, vì sao như thế muộn? Nương nương nhà ta tối hôm qua thị tẩm. Lý Sư Sư đáp. Hỉ Đa năm nữ nghe xong, liền không lại hỏi nhiều. Tại Triệu Vũ trong hậu cung, trời lớn, đất lớn, đều không có Triệu Vũ lớn. Cùng Triệu Vũ có quan hệ sự tình, cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều so với các nàng mệnh trọng yếu, huống chi các nàng đây vẫn chỉ là một lần bình thường tụ hội. Thật ghen tị Trương nương nương, luôn có thể thị tẩm, ta như đến 1/2 phần 10, chết cũng không tiếc. Hỉ Đa nói. Mặt khác nam nữ, mắt trợn trắng, lắc đầu lắc đầu. Các nàng đều dùng hành động để xem thường Hỉ Đa vợ xèo lẹt. Không nói Hỉ Đa là trong các nàng duy hai hầu quan ngủ, đây cũng không phải là Lý Sư Sư, Triệu Minh Nô, Vương Trọng Đoan, Từ Bà Tích có thể so. Huống chi, bởi vì Hỉ Đa tại Ma Hiểu Kiều phát tích trước đó chính là Ma Hiểu Kiều thị nữ, còn đại lực giúp đỡ qua Ma Hiểu Kiều, Ma Hiểu Kiều một mực coi Hỉ Đa là thành thân muội muội, thường xuyên mang theo Hỉ Đa một khối thị tẩm. Mấu chốt nhất chính là, Hỉ Đa còn may mắn vì Triệu Vũ sinh hạ một đứa con trai. Đây chính là chỉ cho Triệu Vũ sinh hạ một đứa con gái thôi, Niệm Nguyệt cũng không sánh bằng. Về phần Hỉ Đa chỗ ghen tị Trương Thuần, kia là các nàng những này hạ nhân có thể so sánh sao? Đừng nói các nàng, chính là Triệu Vũ cái khác phi tử, tại thị tẩm số lần bên trên, đều xa xa không cách nào cùng Trương Thuần năm nữa so sánh. Triệu Vũ cái khác trong phi tần, chỉ có hoàng hậu Trịnh Hiển Túc cùng cũng không biết bởi vì cái gì chính là đặc biệt nhận Triệu Vũ sủng ái, Lý Thanh Chiếu có thể cùng Trương Thuần năm nữ phân cao thấp. Thì đa chỗ ảo tưởng đạt tới Trương Thuần thị tầm số lần 1/2 phần 10, đây chính là Trương Nam, Thái Tuyền chờ bối cảnh thâm hậu phi tần đều có thể nhìn mà không thể thành. Thì đa cũng biết chính nàng nói nhầm, có vẻ nàng quá không có phân tức cùng quá không biết lượng sức, cho nên nàng tranh thủ thời gian ngủ, chỉ là cầu nguyện hai, ngươi mấy cái chẳng lẽ liền không có như thế chờ đợi. Muốn nói không nghĩ, vậy khẳng định là giả. Dù sao, ở đây Thâm Cung đại nội bên trong, cô gái nào không khát vọng được đến quân vương sủng ái, không chờ đợi lấy kia trí cao vô thượng ôn nhu cùng quan tâm. Cho dù là thân là thị nữ các nàng, trong lòng cũng giấu trong lòng đối mỹ hảo tương lai ước mơ, mơ ước một ngày kia có thể tại 3000 mỹ nữ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành thu được Triệu Vũ thiên vị hồng nhan chi kỷ. Triệu Nguyên Nô thoải mái thừa nhận, tự nhiên nghĩ tới, chỉ là ta mấy cái việc cấp bách, không phải thu được càng nhiều sủng ái, mà là thu được thị tầm cơ hội, không, có lần đầu, nào có sau này. Lý Sư Sư cùng Từ Bà Tích lớn một chút đầu, biểu thị đồng ý thôi, Niệm Nguyệt lại nói, thịnh sủng không suy mới trọng yếu nhất, ân. Còn phải tự thân không chịu thua kém, làm quan cuộc sống gia đình bên dưới hoàng tử, nếu không hết thể đều uổng công. Lý Lâm là Triệu Vũ sủng hạnh qua số lần nhiều nhất nữ nhân, lẽ ra làm Lý Lâm tiếp thân thị nữ, thôi Niệm Nguyệt cũng hẳn là có không ít thị tầm cơ hội, tựa như Hỉ Đa dạng này. Nhưng vấn đề là, làm Triệu Vũ fitness cùng yoga tư để cùng buổi luyện, Lý Lâm phần lớn là tại diễn võ trường loại hình địa phương đơn độc cùng Triệu Vũ giao lưu, thôi Niệm Nguyệt tùy tiện không chiếm được Lý Lâm sách, cho nên nàng không cách nào cùng Hỉ Đa so sánh. Nhưng đây không phải Lý Lâm không giúp thôi Niệm Nguyệt. Ban đầu, nếu không phải Lý Lâm đem thôi Niệm Nguyệt mang đến nước Yến, đoạn thời gian kia, thôi Niệm Nguyệt có thể thường xuyên thị tẩm, thậm chí còn từng có đơn độc thị tẩm cơ hội. Cũng chính là vào lúc đó, thôi Niệm Nguyệt mang thai Triệu Vũ hài tử, từ nước Yến trở lại Đông Kinh Biện Lương thành không lâu, liền vì Triệu Vũ sinh hạ một đứa con gái. Đoạn thời gian kia, là thôi Niệm Nguyệt cả đời ở trong hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Từ nước Yến sau khi trở về, không, đều không đợi từ nước Yến trở về, từ khi gia luật Diên Hy quân thần cho Triệu Vũ tiến hiến 300 cái các tộc mỹ nhân bắt đầu, thôi Niệm Nguyệt liền rốt cuộc chưa từng có trước đó ngày tốt lành. Lại bởi vì Lý Lâm rất ít trong nhà mình thị tẩm, thôi Niệm Nguyệt dựa vào Lý Lâm hầu bên trên ngủ cơ hội cũng liền không nhiều. Đây cũng là thôi Niệm Nguyệt một mực không thể cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử nguyên nhân. Cho nên thôi Niệm Nguyệt cũng ghen tị Hỉ Đa, nàng dùng kinh nghiệm của mình nói cho chúng nữ, nhất thời vinh sủng vô dụng, đến một mực được sủng ái, kém nhất cũng phải bảo trì tần suất, nếu không chính là hạn lúc hạn chết, uống lụt lúc uống lụt chết. Ngươi mấy cái trong nhà chủ mẫu đều bệ hạ sủng phi, các ngươi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm tối có thể hầu bên trên ngủ, nhà ta tỷ, từ lúc tiến cung đến nay, chỉ hầu qua 3 lần ngủ, còn đều là 3 năm trước đó. Năm gần đây nàng khoảng cách gần thấy bệ hạ số lần đều không đủ 10 ngón số lượng, như thế nào hầu bên trên ngủ, nơi nào lại có thể giúp ta một chút sức lực. Vương Trọng Đoan nói, quan thị mặc dù cùng Triệu Vũ tương đối sớm, nhưng nàng các phương diện đều quá phổ thông, từ khi Triệu Vũ nữ nhân trở nên nhiều, nàng cũng liền không có thị tầm cơ hội, chỉ có thể ỷ vào ra đời tại Triệu Vũ trong hậu cung làm cái nữ quan, lẫn vào không tính quá tốt nhưng cũng không thể tính kém, thuộc về loại kia so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, sinh hoạt khẳng định không có vấn đề. Chỉ là, đối Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân mà nói, không được dòng dõi, các nàng liền mãi mãi cũng không có cam đoan. Quan thị thật không cam lòng một mực không xí dưỡng, lao không chỗ dựa vào, cho nên nàng luôn nghĩ lại liều một phen, tranh thủ một chút thị tầm cơ hội, hy vọng có thể cho Triệu Vũ sinh hạ hoàng tử, chính là sinh cái nữ nhi cũng so không có con cái thật nhiều. Nhưng mà, Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân càng tới càng nhiều, đến mức hiện tại quan thị cùng Bùi Tuệ đều khó mà được đến thị tầm cơ hội, liền càng đừng đề cập quan thị. Đến sau, thấy Vương Trọng Đoan sau khi lớn lên, càng phát ra xinh đẹp, hiển nhiên một cái yêu tinh, lại cùng Trương Thuần năm nữ thị nữ rất thân cận, tương lai cao độ khẳng định là nàng mong muốn mà không thể thành. Vì lấy lòng Vương Trọng Đoan, quan thị dứt khoát không nhận Vương Trọng Đoan đương nữ nhi, mà là đổi nhận Vương Trọng Đoan đương muội muội, đồng thời vẫn luôn đối Vương Trọng Đoan vô cùng tốt, chuẩn bị chờ Vương Trọng Đoan cấu kết lại Triệu Vũ về sau, cùng Vương Trọng Đoan một khối ra trận, nhìn xem có thể hay không mang thai long trùng. Đáng nhắc tới chính là, Quan thị sở dĩ không còn làm Vương Trọng Đoan dưỡng mẫu, đổi làm Vương Trọng Đoan nuôi tỷ, cũng là bởi vì nàng sợ Triệu Vũ chê nàng lớn tuổi, không cho nàng cùng Vương Trọng Đoan một khối thị tẩm cơ hội, mặc dù nàng mới 27 tuổi. Bởi vì Quan thị là như thế này thái độ, Vương Trọng Đoan so mặt khác nam nữ tự do nhiều lắm, cái này cũng khiến cho Vương Trọng Đoan khả năng giúp đỡ mặt khác nam nữ xử lý các nàng muốn làm nhưng không có thời gian xử lý sự tình. Đây khả năng chính là Vương Trọng Đoan có thể một mực lưu tại cái vòng này nguyên nhân a. Kỳ thật, nếu như là ngoại nhân nghe Lý Sư Sư giữa các nàng nói chuyện tiếng, sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Các nàng hoặc là nói chuyện Triệu Vũ, hoặc là đàm trong cung thời sự bắt quái, mà chính là nói chuyện cái sau, cũng rất nhanh liền có thể lừa gạt đến Triệu Vũ trên người. Về phần các nàng chờ mong, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thu được Triệu Vũ sủng hạnh, thu được Triệu Vũ sủng ái, vì Triệu Vũ sinh con dưỡng cái, càng nhiều càng tốt. Kỳ thật, đây không phải chỉ có các nàng sáu cái là như thế này, mà là Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân, bao quát những cái kia từ Liêu Quốc, từ Tây Hạ hoặc là từ địa phương nào khác tới nữ nhân, tất cả đều là dạng này. Không nói qua trường chút nào, Triệu Vũ chính là các nàng toàn bộ, liền phảng phất các nàng là vì Triệu Vũ mà sinh. Đây chính là ở vào xã hội phong kiến bên dưới hoàng đế trong hậu cung nữ nhân chân thật nhất khắc họa. Lý Sư Sư các nàng hàn huyên một hồi, lại một khối ăn chút bánh ngọt, hoa quả khô, nhanh giữa chưa lúc, Lý Sư Sư liền trở lại. Hơn nửa canh giờ về sau, Trương Thuần tỉnh. Lý Sư Sư lập tức dẫn người đi hầu hạ. Ngay tại Lý Sư Sư giúp Trương Thuần trải đầu thời khắc, Trương Thuần thuận miệng nói một câu, người lát nữa hảo hảo dọn dẹp một chút chính mình, ban đêm thị tẩm. Lý Sư Sư nghe nói, trên tay vô cùng hiện tinh xảo hoa lệ chu tiểu tứ nhớ minh hoa mai song sư bạc dòng trải, ba liền rơi xuống đất. Lý Sư Sư che chính nàng miệng, nước mắt bá đến liền chảy ra. Cái này tính phúc tới cũng quá đột ngột. Chương 233, hậu cung quy củ. Chương 233, hậu cung quy củ. Trương Thuần là hiểu được thu mua lòng người. Tại Lý Sư Sư xuất giá thời gian, Trương Thuần tự mình xuất lĩnh chính mình trong cung người làm Lý Sư Sư trang điểm, đem Lý Sư Sư mỹ mạo tất cả đều thả ra không nói, Trương Thuần còn đưa cho Lý Sư Sư một bộ nàng chuẩn bị dùng để tuyệt sát Triệu Vũ Lạc thần chủ đề thời trang, lại đem chính mình tốt nhất một đầu châu đáo dây chuyển cấp cho Lý Sư Sư. Lý Sư Sư mặc vào bộ này trang bị về sau, nguyên bản chỉ hẳn là tồn tại ở ít thế giới trò chơi thời trang, giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy xa hoa trên người Lý Sư Sư thức tỉnh. Ánh trăng trong sáng gấm hoa tầng tầng điện điện, kim tuyến theo liền tiên vũ hạc, theo Lý Sư Sư đong đưa, hạc vũ lại giống như đang sống, giống như một giây sau liền muốn xông phá vải áo đằng không mà lên. Và áo chỗ giao tiêu hiện ra u lam quang trạch, tựa như đem trọn phiến biển sâu chấm nhỏ vò nát dệt thành. Nay chuỗi phỉ thúy cuốn nhánh dây chuyền càng là điểm mắt chi bút. Băng trùng phỉ thúy tại ánh nến bên dưới lộ ra huyền chuyển thủy quang. San hô châu cùng thành kim thạch sen vào nhau thành sao trời quy tích, chính rơi tại Lý Sư Sư sườn quai xanh ở giữa yếu ớt nhất chỗ long xuống, khiến nàng cả người giống như là từ đôn hoàng bích họa bên trong đi ra thần nữ. Nhìn xem chính mình một tay chế tạo ra tới tuyệt thế đồ chơi, Trương Thuần có chút hoảng hốt, dạng này mỹ nhân tuyệt thế lại tiện nghi băng ra, ta có phải hay không đối với hắn có chút quá tốt rồi? Hắn cũng không phải nhi tử ta. Đón lấy, Trương Thuần lại ảo tưởng lên mình xuyên bộ này trang bị lúc dáng vẻ. Nhìn xem Lý Sư Sư so với nàng càng đẹp mặt, so với nàng tốt hơn dáng người, so với nàng càng có vận vị khí chất, Trương Thuần không khỏi có chút trở dạng, tuyệt không thể cùng Lý Sư Sư xuyên một dạng quần áo tự rước lấy đủ. Đến ban đêm, Triệu Vũ bên kia định ra ở đâu nghỉ ngơi về sau, Trương Thuần tự mình đưa Lý Sư Sư đi nhập động phòng. Đem Lý Sư Sư đưa vào động phòng, Trương Thuần nói với Lý Sư Sư, không cần khẩn trương, cũng không cần xấu hổ, đem sở hữu bản sự xuất ra gọi quang ra, huấn luyện viên nhà đối ngươi muốn ngừng mà không được, lưu luyến quên bể. Tuy nói Trương Thuần có tư tâm, muốn dựa vào Lý Sư Sư ôm lấy Triệu Vũ, tiến tới thôn tính, thu được càng nhiều bị sủng hạnh cơ hội, nhưng không thể không nói, làm một chủ nhân, Trương Thuần cũng thật tính là về đến nhà. Nhất làm cho Lý Sư Sư cảm động chính là, Trương Thuần cũng không để lại cùng với nàng một khối thị tẩm, mà là tại giao phó xong đây hết thảy về sau, liền đi, lưu cho nàng một cái đơn độc hầu hạ Triệu Vũ cơ hội. Đừng tưởng rằng đây là việc nhỏ. Sai. Mười phân sai. Đối Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân mà nói, đây chính là rất khó được. Triệu Vũ đặc biệt tốt nữ sắc, mà lại đặc biệt thích mới. Có người giúp Triệu Vũ tổng kết qua, từ khi Hướng Thái Hậu chết về sau, cách mỗi 3 năm ngày, Triệu Vũ tất nhiên sủng hạnh một lần xử nữ, một lần ít nhất 3 cái. Đây là đạo gia thải âm bổ dương phương pháp tu hành, đối thân thể lớn hữu ích chỗ. Bảo thủ một điểm tới nói, một năm Triệu Vũ ít nhất đến tiêu hao 300 xử nữ. Hết hạn cho tới bây giờ, Triệu Vũ tại vị 7 năm, Hướng Thái Hậu đều chết tiểu lục năm, Triệu Vũ sớm đã hoàn thành thiên nhân trạm, thậm chí cái thứ 2 thiên nhân trạm đều nhanh hoàn thành. Mà lại, số liệu này còn đang không ngừng mà đổi mới. Bởi vậy không khó coi ra, Triệu Vũ căn bản không thiếu phi tần. Mà Triệu Vũ mỗi lần sủng hạnh người mới lúc, đều sẽ để thị tẩm nữ quan chuẩn bị 10 cái người mới. Hắn từ đó ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái. Mấu chốt, những này người mới thị tẩm lúc, một bên còn có kinh nghiệm phong phú phi tần hoặc là thị tẩm nữ quan hỗ trợ. Rất ít có người mới có thể đơn độc thị tẩm. Dù sao, người mới đơn độc thị tẩm lời nói, có chút sự tình liền phải Triệu Vũ tự mình dạy các nàng, quá lãng phí Triệu Vũ quý giá thời gian. Mà một khi có người mới có thể thu được đơn độc thị tẩm cơ hội, như vậy người mới này liền cơ hồ đồng đẳng với đạp lên thanh vân con đường. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa Triệu Vũ đối nàng có sơ bộ tán thành nguyện ý vì nàng thật lãng phí một chút chính mình thời gian quý giá, càng biểu thị nàng có khả năng trở thành Triệu Vũ trong lòng kia bôi đặc biệt phong cảnh, từ 3000 mỹ nữ bên trong chỗ hết tài năng. Đây tuyệt đối là một phần khó được vinh hạnh đặc biệt, càng là hậu cung vô số nữ tử tha thiết ước mơ đêm đầu. Không nói qua trương chút nào, Trương Thuần vì Lý Sư Sư tranh thủ đến tốt nhất bắt đầu. Mà lại, Trương Thuần còn kịp thời nhắc nhở không có kinh nghiệm Lý Sư Sư nhất định muốn đem bản lãnh của mình tất cả đều xuất ra, tuyệt đối không được bởi vì hồi hộp ngượng nghịu chờ không cần thiết mặt trái tâm lý cảm xúc mà bỏ lỡ cơ hội khó có này. Hậu cung quy củ là, đến ngự một lần, là tí bị số, tiếp tục may mắn một lần, tiến nhất giai, nếu có thể bởi vậy mang thai triệu vũ long trùng, càng là trúng thưởng lớn. Đây tuyệt đối là trong hậu cung nữ nhân leo lên trên nhất nhanh phương thức, không có cái thứ hai. Cho nên, lần này muốn là câu không ngừng triệu vũ, Lý Sư Sư muốn trèo lên trên, vậy coi như quá khó. Bởi vậy không khó coi ra, Trương Thuần dạy cho Lý Sư Sư, tất cả đều là lời bằng ngọc. Lý Sư Sư hạ quyết tâm, hôm nay nhất định muốn đưa nàng cuộc đời sở học, tất cả đều biểu diễn ra, vững vàng bắt lấy triệu vũ trái tim. Mượn Tống Giang nghĩa quân tôi động, trung nguyên địa khu thân sĩ bị tiêu diệt không ít, còn lại, phần lớn cũng không dám lại ngăn cản triều đình cải cách. Mấu chốt, theo thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu áp dụng, trung nguyên địa khu đại lượng sức lao động được giải phóng đi ra. Cái này khiến trung nguyên địa khu không sai biệt lắm có thể tiến hành bước kế tiếp cải cách. Dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, triệu vũ hạ chỉ từ ban ngành liên quan ra mặt, thuê nơi đó dân chúng tại vô chủ thổ địa bên trên trồng lên đông, củ cải đường, ngọt cao lương chờ có thể ủng hộ phát triển kỹ nghệ cây nông nghiệp. Bởi vì Viên Khuynh Thành đã đem lương thực sản lượng đề cao không sai biệt lắm gấp đôi, triệu vũ mới dám như thế lợi dụng thổ địa. Đồng thời, từ 3 năm trước đây mới thành lập bộ công thương, định ra tại trung nguyên địa khu chọn đất thành lập xưởng dệt, xưởng sắt thép, nhà máy xi măng, ổ trục nhà máy, tẩy rửa nhà máy, đường nhà máy, cồn nhà máy, cứng nhắc nhà máy chế biến giấy, pha lê nhà máy, gốm sứ nhà máy, xà bông thơm nhà máy chờ nhà máy, vì trung nguyên địa khu dân chúng cung cấp càng nhiều vào nghề cơ vị, vì đó nó địa khu cung cấp hạch tâm công nghiệp chế phẩm. Mặt khác, từ ngành tương quan lân cận thuê trung nguyên địa khu dân chúng, đại lực khơi thông đường sông, tăng cường sửa cầu, sửa đường chờ cơ sở kiến thiết phát triển, vì là sắp đến công nghiệp đại phát triển, cung cấp bảo hộ cùng duy trì. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Vũ cố ý bên dưới thánh chỉ, yêu cầu công bộ tăng cường Biện Lương cảng, Đăng Châu cảng, Mật Châu cầu gỗ trấn cảng kiến thiết. Biện Lương cảng dựa vào đại vận hà, là lúc này trọng yếu nội hà bến cảng. Đại vận hà kết nối Hoàng Hà, sông Hoài, Trường Giang chờ thủy hệ, khiến cho Giang Nam địa khu vật tư có thể thông qua đường thủy vận chuyển về Trung Nguyên địa khu. Bởi vậy, Biện Lương cảng trở thành hiện giai đoạn Trung Nguyên địa khu thậm chí tất cả Triệu Tống Vương triều vật tư tập hợp và phân tán cùng chuyển vận trọng yếu giao thông đầu mối. Cho nên, xét thấy Trung Nguyên địa khu lập tức liền muốn tiến vào công nghiệp đại phát triển thời đại, tăng cường Biện Lương cảng kiến thiết, không gì đáng trách, dù sao nơi này trước mắt là Triệu Tống Vương triều kinh tế trung tâm. Mà Đăng Châu cảng ở vào Sơn Đông bán đảo Bắc Bộ Đồng Lai một vùng, là Triệu Tống Vương triều phương Bắc trọng yếu duyên hải bến cảng chí nhất. Nó cùng Liêu triều Nam Kinh đạo, Đông Kinh đạo các vùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cũng là Triệu Tống Vương triều cách Cao Ly, Nhật Bản gần nhất bến cảng, là Triệu Tống Vương triều cùng Liêu triều cùng Đông Bắc địa khu tiến hành trên biển mậu dịch cùng giao lưu trọng yếu bến cảng, còn có từ Sơn Đông bán đảo kinh đường bộ tiến về Trung Nguyên địa khu khoảng cách cũng tương đối khá gần. Về phần Mật Châu cầu gỗ trấn cảng, thì tại Sơn Đông định giao châu bờ, nguyên hữu 3 năm thiết lập thị Bắc Tỳ, trở thành phương Bắc trọng yếu ngoại thương bến cảng, hắn lưng tựa Sơn Đông bán đảo, thông qua đường bộ hướng Trung Nguyên địa khu cũng tương đối nhanh gọn. Rất hiển nhiên, Triệu Vũ tăng cường cái này hai tòa hải cảng là bởi vì triều đình muốn đại lực phát triển hải vận cùng phát triển mạnh trên biển mậu dịch. Mật Châu cầu gỗ trấn cảng, bởi vì vị trí địa lý đặc biệt, không chỉ có là trên biển con đường tơ lụa trọng yếu thiết điểm, càng là kết nối đất liền cùng hải ngoại cầu nối. Triệu Vũ chuẩn bị đem hắn chế tạo trở thành tập hàng hóa tập hợp và phân tán, văn hóa giao lưu, kỹ thuật đưa vào làm một thể tính tổng hợp bến cảng, làm cho trở thành Triệu Tống Vương triều đối ngoại mở ra tuyến đầu trận địa. Hắn hạ chỉ xây dựng thêm bến cảng công trình, thiết kế thêm nơi cập bến, tăng lên hàng hóa năng lực phun hút, đồng thời tăng cường bến cảng phòng ngự hệ thống, xây dựng tháo đài, tăng thêm thủy quân, bảo đảm trên biển mậu dịch an toàn. Ngoài ra, triều đình còn cổ vũ hải ngoại thương nhân tới đây mậu dịch, cho bọn hắn thu thuế giảm miễn trở chính sách ưu đãi, để hấp dẫn càng nhiều hải ngoại thương nhân, xúc tiến trung ngoại kinh tế giao lưu cùng dung hợp. Mà Đăng Châu cảng, triều đình thì suy nghĩ tại hắn cùng Liêu triều cùng Đông Bắc địa khu Cao Ly, Nhật Bản bao quát là đem vượt khởi Kim quốc đặc thù vị trí địa lý, chuẩn bị đem hắn phát triển thành Triệu Tống Vương triều phương Bắc trên biển cửa ra vào. Đồng thời, triều đình còn cổ vũ ngư dân ra biển bắt cá, phát triển biển dương ngư nghiệp, phong phú quốc dân bản ăn, tăng cường hải dương ý thức. Nói thực ra, Triệu Vũ nguyên lai vẫn là khuynh hướng tại phương Nam làm những này. Dù sao, phương Nam vùng duyên hải có được Quảng Châu, Tuyền Châu, Minh Châu, Hàng Châu chờ tự nhiên nước sâu lương cảng, thích hợp cỡ lớn thương thuyền đỗ cùng hàng hóa tập hợp và phân tán. Mà phương Bắc tốt nhất thâm thủy cảng Mật Châu cầu gỗ trấn cảng, tuy có nhất định mậu dịch quy mô, nhưng bị quản chế tại bột hải vịnh kém cỏi thủy vực cùng mùa đông kết băng vấn đề, vận tải đường thủy điều kiện không bằng phương Nam. Phương Nam bến cảng cũng càng tới gần Đông Nam Á, Ấn Độ Dương đường biển, có thể lợi dụng ổn định gió mùa, như mùa hạ tây nam phong, mùa đông đông bắc gió, tiến hành viễn dương đi thuyền, rút ngắn hành trình đồng thời đề cao hiệu suất. Phương Nam vùng duyên hải cũng phát triển ra cùng buôn bán bên ngoài tương quan cây công nghiệp trồng trọt, như cây mía, cam quýt chờ, tiến một bước chống đỡ hải ngoại mậu dịch nhu cầu. Mấu chốt, mặc dù bởi vì Triệu Vũ bọn hắn xuyên qua đến Bắc Tống, còn không có cũng không có khả năng phát sinh người kim xuôi nam, khiến cho phương Bắc người Hán đại lượng nằm rời, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, trên thực tế Triệu Tống Vương triều kinh tế trọng tâm vẫn là nằm rời, cái này khiến Giang Nam địa khu trở thành đồ sứ, tơ lụa, lá trà trở lối ra thương phẩm nơi sản sinh chủ yếu, vì trên biển mậu dịch cung cấp phong phú nguồn cung cấp. Mặt khác, Triệu Tống Vương triều tại phương Nam thiết lập nhiều cái thị bạc ti, phụ trách quản lý buôn bán bên ngoài thu thuế, cấp cho mậu dịch giấy phép, đồng thời sắp đặt phiên phường cung cấp ngoại thương ở lại, đã hình thành trưởng thành mậu dịch quản lý hệ thống. Phương Nam các bến cảng vẫn là trên biển con đường tơ lụa hạch tâm thiết điểm, cùng Đông Nam Á, Ả Rập thậm chí Đông Phi mậu dịch liên hệ chặt chẽ. Quảng Châu, Tuyền Châu phiên phường cũng hấp dẫn đại lượng Ả Rập, Ba Tư thương nhân, hình thành ổn định quốc tế mậu dịch xa khu, tiến một bước xúc tiến mậu dịch phồn vinh. Còn có Tuyền Châu, Quảng Châu các vùng là Triệu Tống Vương triều tạo thuyền trung tâm, có thể chế tạo tải trọng 5000 liệu cỡ lớn hải thuyền, đồng thời áp dụng nước mặt khoang, cân bằng đá chờ tiên tiến kỹ thuật, thích hợp viễn dương đi thuyền. Phương Nam hàng hải người cũng dẫn đầu ngón tay giữa Nam Châm chờ hàng hải thiết bị dùng cho hướng dẫn, tăng lên cực lớn viễn dương đi thuyền tính an toàn cùng hiệu suất. Tóm lại, phương Nam trên biển mậu dịch ưu thế là địa lý, kinh tế, chính sách cùng kỹ thuật nhân tố tổng hợp tác dụng kết quả. Phương Nam bến cảng dựa vào trưởng thành quốc tế mậu dịch mạng lưới, tiên tiến hàng hải kỹ thuật cùng mở ra mậu dịch chính sách, hoàn toàn có thể trở thành Triệu Tống Vương triều trên biển mậu dịch hải tâm, mà phương Bắc lạc hậu nhiều lắm. Cái này một Âu cục cũng đặt vững trong lịch sử Nam Tống về sau Trung Quốc hải dương kinh tế phía Nam mới là chủ đạo xu thế. Nguyên bản, Triệu Vũ là rất muốn thuận thế mà làm. Có thể bởi vì phương Nam bị Giang Nam thân sĩ tập đoàn chỗ độc quyền, bọn hắn kiên quyết chống cự thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu khiến cho Triệu Vũ không muốn bây giờ đang ở phương Nam làm đây hết thảy, tránh khỏi tiện nghi những cái kia tham lam thân sĩ. Mấu chốt, trong lịch sử, phương Nam sở dĩ phát triển được so phương Bắc nhanh, cũng cùng Tống Triều cùng Liêu Triều, Kim Triều rằng co, phương Bắc bến cảng bởi vì tới gần địch cảnh thường nhận mậu dịch lệnh cấm ảnh hưởng. Tống Triều làm phòng phạm Liêu, Kim, mới nghiêm ngặt hạn chế phương Bắc trên biển mậu dịch, thậm chí cấm chỉ thương thuyền tiến về Cao Ly, dẫn đến phương Bắc mậu dịch quy mô nhận hạn chế. Mà Triệu Vũ bọn hắn xuyên qua tới về sau, không chỉ có không có cái này lo lắng, vì phát triển kinh tế, còn tăng cường cùng Cao Ly, Nhật Bản, bao quát Liêu quốc mậu dịch. Cái này khiến giai đoạn hiện nay, phương Bắc trên biển mậu dịch lượng cũng không so phương Nam ít hơn bao nhiêu. Cho nên, Triệu Vũ cuối cùng quyết định đem phát triển trọng tâm tạm thời đặt ở phương Bắc, nhất là trung nguyên địa khu cùng duyên hải bến cảng, để đánh vỡ lịch sử quan tính, khai sáng một đầu không giống với di vãng kinh tế quật khởi con đường. Chí ít giai đoạn hiện nay là như thế này. Cái này cũng có thể ở một mức độ nào đó cải biến kinh tế bên trên Nam mạnh Bắc yếu cục diện, thoáng cân bằng một chút Nam Bắc kinh tế, vì Triệu Tống Vương triều phát triển lâu dài cùng trường trị Cửu An đặt vững cơ sở vững chắc. Để bảo đảm phương Bắc công nghiệp kiến thiết thuận lợi đẩy tới, Triệu Vũ cố ý từ Giang Nam rút đi một nhóm lớn kinh nghiệm phong phú công tượng cùng người liên quan mới. Hôm nay, Triệu Vũ chính là tại liền cho mấy người này mới cái dạng gì đãi ngộ mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện một mực lưu tại phương Bắc, cùng phụ trách việc này Trương Đôn cùng Trương Thương Anh tiến hành thương nghị. Chờ Triệu Vũ bọn hắn thương lượng xong, sắc trời đã đại hắc. Trở lại hậu cung, Triệu Vũ mới nhớ tới, hôm nay muốn cho Lý Sư Sư mà bao. Nghĩ đến chính mình muốn trở thành sử thượng đệ nhất danh kỹ nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất một cái nam nhân, Triệu Vũ vẫn là rất hưng phấn. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, bởi vì bọn hắn những này người xuyên việt sửa lịch sử, Lý Sư Sư vĩnh viễn cũng không có khả năng lại có trở thành sử thượng đệ nhất danh kỹ cơ hội. Đối với nỗi tiếc nuối này, Triệu Vũ có thể một điểm đền bù ý tứ đều không có. Hắn nhưng không có tự thân lục dở hơi. Đi tới trước đó định tốt chỗ ở, Triệu Vũ tại 9 cái gian phòng bên trong ngẫu nhiên tuyển một cái phòng, tiến vào bên trong, sau đó để người đi đem Lý Sư Sư mang tới. Không bao lâu, liền gặp khoác lên áo choàng Lý Sư Sư, chậm chậm từ ngoài cửa đi đến. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi tại Lý Sư Sư tiểu diễm như hoa khuôn mặt bên trên, tăng thêm mấy phần nhu hòa cùng dịu dàng. Trong mắt của nàng tựa hồ lóe ra chờ mong cùng ngượng ngùng, đi lại ở giữa để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng lại khó nén phần kia thuộc về sử thượng đệ nhất danh kỹ độc hưu phong hoa tuyệt đại. Lý Sư Sư liên tiếp lượn lờ đi đến Triệu Vũ trước mặt, cởi xuống nàng áo choàng, lộ ra bên trong chiến bào, sau đó xông Triệu Vũ huyền chuyển cúi đầu, dùng so chim hoàng anh còn tốt nghe thanh âm thanh thủy nói, "Nô tỳ." Thân thiếp Lý Sư Sư tới trước thị tẩm. Chương 234, Trung Hưng chi thế chương 234, Trung Hưng chi thế. Năm đó, Lý Sư Sư đi theo mẹ nàng tiến vào phiền lâu, quỳ gối trưởng sự Lý Mụ Mụ trước mặt. Lý Sư Sư mẹ nàng bịch một tiếng cho Lý Mụ Mụ quỳ xuống liều mạng dập đầu, nàng cái chán đập đến bàn đá xanh đương đương rung động, cầu Lý Mụ Mụ nhìn một cái Lý Sư Sư sưng hồng, nói Lý Sư Sư sau lưng có khỏa chu sa nốt ruồi, là tam trọng cửa phôi tử. Lý Mụ Mụ xốc lên Lý Sư Sư quần áo. Lý Sư Sư dọa đến toàn thân phát run, cũng không dám có chút động tác. Nhưng bản năng của thân thể vẫn là để Lý Sư Sư rút lại sau lưng. Cái này khiến Lý Sư Sư trên lưng viên kia chu sa nốt ruồi vậy mà biến thành ba đạo khe cửa hình dạng. Lý Mụ Mụ đại hỉ, không chỉ có đáp ứng đem Lý Sư Sư lưu lại, còn làm chàng nhận Lý Sư Sư đương nữ nhi, đồng thời cho Lý Sư Sư đặt tên Lý Sư Sư, nói muốn tự thân dạy bảo Lý Sư Sư sinh tồn bản lĩnh. Lý Mụ Mụ cho Lý Sư Sư mẹ nàng 80 sâu. Tại in dấu tay lúc, Lý Sư Sư nghe thấy mẹ nàng từ trong hàm răng gạt ra câu, "Đừng trách mẹ, mẹ cũng là cho ngươi tìm con đường sống." Tiến vào phiền lâu ngày thứ hai, Lý Sư Sư liền bị Lý Mụ Mụ nhét vào tố thân trong hũ, lấy lửa than nướng bỏ, tiếp nhận tàn khốc huấn luyện. Thống khổ hơn chính là, Lý Sư Sư xương chậu bị Lý Mụ Mụ dùng da trâu nạnh sinh sinh kéo thành ba môn hợp phùng. Loại đau khổ này, thực sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Lý Sư Sư cũng không muốn lại nhớ lại. Tóm lại, tại loại này không luyện thành đến bị tra tấn bức bách bên dưới, Lý Sư Sư ngày ngày luyện tập, không chỉ có để nàng có được trong truyền thuyết tam trọng cửa, còn luyện được một thân thật bản lãnh. Đối với Lý Sư Sư ngộ tính cùng cố gắng, Lý Mụ Mụ cảm thấy hài lòng, chỉ chờ Lý Sư Sư lớn lên, nàng liền có thể ngồi thu núi vàng núi bạc. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, không đợi Lý Sư Sư lớn lên, nàng liền trời xui đất khiến tiến cùng, Lý Mụ Mụ trên người Lý Sư Sư xuống bốn liếng tất cả đều lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Giờ phút này, Lý Sư Sư thân mang Lạc Thần chủ đề thời trang, vòng eo như sóng nước tràn qua liều trướng, vừa nhu vừa mị lại táp. Triệu Vũ là gặp qua việc đời, nhưng hắn như cũ trong lúc nhất thời bị bạo phát đi ra kinh người mị lực Lý Sư Sư cho mê hoặc, chờ Lý Sư Sư xoay đến bên cạnh hắn về sau, một cái liền đem Lý Sư Sư ôm đến trên giường. Lý Sư Sư sẽ cũng không chỉ có nàng khi còn bé học những cái kia đồng tử công. Những năm này, Trương Thuần vì lấy lòng Triệu Vũ, cũng không có thiếu học tập loạn thất bát tao công phu, mà lại nàng còn thường xuyên cho Triệu Vũ tổ chức kinh hỉ tiệc tùng, còn đỡ là chi dạ loại hình cỡ lớn xã giao hoạt động. tới tham gia trong nữ nhân, không thiếu người mang việc kỹ. Lý sư sư mặc dù không có tham dự vào trong đó, nhưng nàng mỗi lần đều ở một bên hầu hạ, dần dà, thiên phú dị bẩm Lý sư sư cũng liền học xong một thân quá cứng bản sự. Thế là, nói như thế nào đây, đêm nay Triệu Vũ thoải mái bạo. Duy nhất để Triệu Vũ có chút chưa hết hứng chính là, Lý sư sư thể lực cuối cùng vẫn là kém chút. Triệu Vũ nhịn không được suy nghĩ, muốn là đem ngũ đại danh kỹ kiếm đủ, có thể hay không để ta tận hứng. Không đổi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vũ không có để cho tối hôm qua mệt chết Lý sư sư hầu hạ, mà là chính mình rời giường, ra khỏi phòng để cái khác cung nhân hầu hạ mình rửa mặt mặc quần áo. Triệu Vũ không có lưu tại nơi này ăn điểm tâm, mà là đi diễn võ trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Lâm lại là sớm liền trở tại nơi này. Đón lấy, Lý Lâm liền bồi Triệu Vũ luyện lên fitness cùng yoga. Luyện fitness lúc còn không có cái gì, bởi vì này chủ yếu là chính Triệu Vũ luyện, Lý Lâm cũng chính là ở một bên nhìn xem. Dù sao, Triệu Vũ đều luyện nhiều năm như vậy, Lý Lâm đã sớm đối Triệu Vũ dốc túi tương thụ, Triệu Vũ hiện tại đã là trò giỏi hơn thầy. Đợi đến Triệu Vũ luyện lên yoga đến, Lý Lâm liền phải buổi tiếp. Liên quan tới yoga có một loại thuyết pháp là, hắn là một loại hợp phòng tư thế, cùng lúc ấy miếu ký có quan hệ. Phải hay không phải, liền không nói. Chỉ nói, luyện tập yoga xác thực hữu ích tại nam nữ giao lưu, nhất là nam nữ một khối luyện tập yoga lúc. Hôm nay, Lý Lâm bồi Triệu Vũ luyện một hồi yoga liền phát hiện Triệu Vũ tàn lửa không có triệt để tiêu trừ. Vô cùng có kinh nghiệm Lý Lâm, sao có thể để loại sự tình này chậm trễ Triệu Vũ một ngày này làm việc đâu? Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý Lâm đang có mang, không cách nào làm cho Triệu Vũ tận hứng. Còn tốt, cũng không lâu lắm, Viên Khuynh Thành liền theo thường lệ đến cho Triệu Vũ đưa điểm tâm. Có Viên Khuynh Thành gia nhập, Triệu Vũ tàn lửa tận trừ. Cùng Lý Lâm cùng Viên Khuynh Thành một khối ăn xong điểm tâm, Triệu Vũ ở phía sau tới Trương Thuần, Diệp Thi Vận, Lưu Minh Đạt, Trương Nam, Tiêu Phổ Hiền nữ trợ nữ cùng Lý Lâm cùng đi tiến đến bảo triều. Quân thần làm lễ qua đi, đã bấy hơn 7 năm hoàng đế Triệu Vũ, lòng cảm giác 10 phần hỏi, nhưng có bản tấu. Trương Đôn theo thường lệ ra khỏi hàng, tấu bẩm, Tống Giang một đám, tại Tằng Hiếu luận xuất quân chinh phạt bên dưới, đã hết từ kinh Đông Đông đường rút khỏi, tiến vào Hà Bắc, liên chiến Hà Đông, hầu mông đi Lương Sơn Bạc Chiêu An Tống Giang. Tống Giang nói, chỉ cần thân sĩ không còn chống cự cải cách, hắn lập tức tự trói tiếp nhận đầu hàng, nếu không hắn tất sát tận cái cuối cùng không cho dân chúng đường sống thân sĩ. Lai Châu Hồ Tĩnh một án, hiện đã tra ra, gia tộc kia tổng ẩn nấp thổ địa 7,362 mẫu, theo quy định, Lai Châu Chi Châu Trương Thiệu vì đã đem bên trong một nửa phân cho báo cáo người Hồ Minh chờ 32 người, khác đã đối hắn nhà tiến hành chép không, tổng đến vàng bạc tiền dẫn đồng tiền 123,000677 sâu, một nửa lưu tại Lai Châu phát triển kiến thiết, một nửa nộp lên trên quốc khố, Hồ Tĩnh một gia tộc 13 người xử trảm, 94 người xâm chữ lên mặt, có nữ quyến, 376 tên tiến vào giáo phương ti. Đăng Châu cảng dự tính năm nay tháng 9 liền có thể hoàn thành, Mật Châu bản tiểu trấn cảng muốn chế một chút, dự tính cuối tháng 11 mới có thể hoàn thành. Đặng Châu Chi Châu Tô Xuân Lôi thượng đấu, Hán Châu đã có y sư 832 người, so kiến trung năm đầu nhiều gấp 12 lần, Hán Châu chữa bệnh đã được đến đại đại cải thiện, chỉ là bây giờ dược vật khan hiếm, hy vọng lấy bộ phận đoạt lại đất cày trồng trọt dược liệu. Lễ bộ tấu tên tiến sĩ cấp đệ, xuất thân thái nghị chờ 671 người. Bà Cảng Quốc Vương Giang Hỷ đã đi sứ triều cống, người thời nay đã đến Hoài Viễn dịch quán, bạn quán dùng thỉnh cầu lấy ta đại tống bảo thuyền Bắc Kinh thành, trấn nhiếp bà Cảng sứ thần. Kinh Hồ Bắc Lộ chuyển vận dùng khang tử kiện thượng đấu, bởi vì Viên Nương Nương ban tặng giống tốt cùng Khuynh Thành nông điện cho hắn lương thực sản lượng so sánh với kiến trung năm đầu gia tăng 2 lần có thừa, nó đất muốn vì Viên Nương Nương lập sinh tử, thỉnh cầu Viên Nương Nương chân dùng một chương. Theo thường lệ, Trương Đôn vừa lên tới liền thượng tấu to to nhỏ nhỏ mấy chục sự kiện, trong chính trị, kinh tế bên trên quân sự, giáo dục bên trên, dân sinh bên trên, ngoại giao bên trên, cái gì cần có đều có. Trong đó trọng yếu nhất chính là, Tống Giang Nghĩa quân đã rút khỏi giao đồng bán đảo, sẽ không chậm trễ giao đồng kiến thiết. Đây là ứng hữu chí lý. Dù sao nơi này hiện giai đoạn là Triệu Tống Vương triều phát triển quan trọng nhất, không thể bị dở dang. Bất quá, triều đình cũng không có bởi vì Tống Giang Nghĩa quân rút đi, liền giảm bớt Tân Chính hai sách phổ biến. Tương phản, vì triệt để phổ biến Tân Chính hai sách, hiện tại triều đình cho phép bất luận kẻ nào tố cáo ẩn nấp thổ địa người, chỉ cần tố cáo, bất luận tố cáo người là ai, đều có thể được đến ẩn nấp người một nửa thổ địa, mà chờ đợi ẩn nấp thổ địa người thì là xét nhà hỏi tộc, tuyệt không nhân lượng. Từ khi Diệp Thi Vận làm ra tới Diệp Thi Vận ý điển, Triệu Vũ liền sai người đại lực mở rộng. Tiểu thất năm trôi qua, Diệp Thi Vận ý điển lấy ngắn gọn sáng tỏ, thông tục dễ hiểu phương thức hiện ra kiến thức y học, để không có thâm hậu y học bối cảnh người cũng có thể nhanh chóng học tập cùng nắm giữ cơ bản chữa bệnh kỹ năng, trợ giúp Triệu Tống Vương triều nuôi dưỡng số lớn cơ sở thầy lang. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cái này 7 năm ở giữa, Triệu Tống Vương triều y sư nhân số đã đột phá 10 vạn, hữu hiệu làm dịu nông thôn địa khu khuyết thiếu chuyên ngành chữa bệnh nhân viên vấn đề. Hắn chữa bệnh phạm vi bao gồm nội dung rộng khắp, từ phổ biến cảm mạo, ho khan trở bệnh nhẹ đến một chút tương đối phức tạp nội khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản chờ tật bệnh, đều có tương ứng chẩn bệnh cùng phương pháp trị liệu. Dùng loại này nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng đi ra cơ sở thầy lang có thể ứng đối nông thôn bên trong đại đa số phổ biến tật bệnh, là mối họa người cung cấp kịp thời chữa bệnh phục vụ, để cao nông thôn địa khu tật bệnh chẩn trị suất. Mà lại, theo Diệp Thi Vận ý điển mở rộng, dân chúng hiểu rất nhiều vệ sinh phòng dịch tri thức, như diệt muỗi, diệt ruồi, uống nước trừ độc các loại, có trợ giúp để cao dân chúng vệ sinh ý thức cùng khỏe mạnh quan niệm, chạm vào nông thôn địa khu tốt đẹp vệ sinh quen thuộc dưỡng thành, từ nguồn cội giảm bất tật bệnh phát sinh. Có thể nói, Diệp Thi Vận công cực lớn chỗ này, gần như chỉ ở bảo toàn sản phụ cùng con mới sinh cái này một khối, Diệp Thi Vận liền mạng sống vô số. Cũng chính bởi vì vậy, sớm tại 3 năm trước đây, liền có người cho Diệp Thi Vận lập sinh tử, thật nhiều người thậm chí cầm Diệp Thi Vận cùng Chiến Quốc lúc chứ danh y học nhà Biện Thước, cuối thời Đông Hán chứ danh y học nhà Hoa Đà, cuối thời Đông Hán chứ danh y học nhà Trương Trọng Cảnh so sánh, xương bốn người bọn họ vì Trung Quốc tứ đại danh y lại nói, bất luận là Khuynh Thành Nông Sách đại lực mở rộng, vẫn là Diệp Thi Vận y điển đại lực mở rộng, đều phải nhờ vào Ma Hiểu Kiều tại tạo. Giấy thuật cùng ấn ấn thuật bên trên cải tiến, là Ma Hiểu Kiều đối cổ lão tạo giấy công nghệ tiến hành cách tân, khiến cho trang giấy tính chất càng thêm tinh tế mềm dẻo, dùng bền độ tăng lên trên diện rộng, lại chi phí diện rộng hạ thấp, khiến cho thư tịch không còn là quý tộc chuyên hưởng xa xỉ phẩm, mà là dân chúng tầm thường đều có thể mua được vật dụng hàng ngày. Mà Ma Hiểu Kiều nghiên cứu phát minh thủy lợi tự động máy in càng là cực đại đề cao thư tịch ấn ấn tốc độ và số lượng. Hai thứ này khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, cực đại chạm vào thư tịch chế tác cùng lưu thông, mới có thể để cho Khuynh Thành Nông Sách Diệp Thi Vận y điển trở ban ơn cho dân sinh trước tác có thể cấp tốc phổ cập đến Triệu Tống Vương triều mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể nói, mặc dù Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành xuyên qua đến Bắc Tống về sau, riêng phần mình đều lấy được thành tựu không nhỏ, vì cái này thế giới mang đến trước nay chưa từng có biến đổi cùng hy vọng. Trương Đôn tấu bẩm xong, Thái Kinh ra khỏi hàng tấu bẩm, Nhật Bản lần nữa cự tuyệt cùng ta Đại Tống trở thành nhất vệ mậu dịch đồng bản nước, không muốn hủy bỏ hắn nước vượt biên chế, cấm mua lệnh, nghiên kỳ chế. Nhật Bản tại Tống lúc đầu chế định đóng cửa biên giới chính sách, là vượt biển chế cấm chỉ Nhật Bản quan viên cùng quốc dân tự mình vượt biển, kẻ vi phạm xử lưu vong. Đồng dạng tại Tống sơ, Nhật Bản ra sân khấu cấm chỉ tự mình mua đường vật cấm mua khiến hạn chế trong nước đối hải ngoại thương phẩm mua, lấy giảm bất quốc tế mậu dịch bên trong nhu cầu. Thời kỳ này Nhật Bản còn ban bố niên kỷ chế quy định ngoại thương cùng là một người, cùng thuyền, liên tục đến Nhật Bản khoảng cách không thể thiếu tại 2 năm, hạn chế Tống thương ngày sau số lần. Bất quá cứ việc có những này hạn chế chính sách, bởi vì Nhật Bản quý tộc đối đường Tống thương phẩm nhu cầu cùng kết xu lợi ích kích thích, Tống triều cùng Nhật Bản dân gian mậu dịch thì nguyên tồn tại. Chỉ là, điểm này mậu dịch ngạch đã không thể thỏa mãn Triệu Vũ muốn phát triển mạnh trên biển mậu dịch dã tâm, cho nên Triệu Vũ cố ý điều động sứ thần đi sứ Nhật Bản, muốn bên ngoài giao thủ đoạn đánh vỡ Nhật Bản mậu dịch phong tỏa. Hiện tại xem ra, con đường này tựa hồ không làm được. Triệu Đĩnh Chi sau đó tấu bẩm, tiền dẫn cái lớn nhất quán, 5 sâu, 10 sâu, cái nhỏ cũng có 100 văn, 200 văn, 300 văn, 500 văn, giá trị rất có triệu họa, ngồi dỗi chi dân, tư tạo người dậy, dù ngày chẳng chi, thế không thể ắt. Chỗ chế người, không riêng đường làng mạnh dân, mà nhiều hơn tại người giàu có, sĩ phu nhà, từng chưa kỳ tuổi, cứ thế mãi, tất nhiên gây nên đại họa, phục xin nhanh làm lôi đỉnh chi pháp tận chu diệt. Cái này không có gì để nói nhiều, đối với làm tiền giả người, bất luận là ai, nhất định phải dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn đa kích, cho nên, Triệu Vũ chuẩn Triệu Đĩnh Chi tấu bẩm. Đáng nhắc tới chính là, tại Triệu Vũ chờ người xuyên Việt dẫn đạo bên dưới, Triệu Tống Vương triều tiền tệ ngay tại nhanh chóng hướng nguyên triều tiền tệ tiến hóa, cũng chính là sớm 1-200 năm tiến vào tiền giấy thời đại. Hắn ưu điểm là, so sánh bằng bạc, đồng tiền chờ kim loại tiền tệ, tiền giấy nhẹ nhàng linh hoạt dễ mang theo, tại đại ngạch giao dịch cùng đường dài mậu dịch bên trong càng thêm nhanh gọn, có lợi cho thương phẩm lưu thông cùng phát triển kinh tế. Còn có, triều đình thông qua phát hành thống nhất tiền giấy, quy phạm tiền tệ chế độ, cải biến trước đó tiền tệ chủng loại phong phú, chuyển đổi phức tạp cục diện, chạm vào cả nước phạm vi bên trong kinh tế giao lưu cùng mậu dịch vãng lai. Còn nữa, triều đình thông qua khống chế tiền giấy phát hành, có thể ở một mức độ nào đó điều tiết kinh tế, đồng thời tại phát hành quá trình bên trong thu được tiền đúc thuế chờ ích lợi, gia tăng tài chính thu nhập. Mà hắn khuyết điểm thì là, nếu như triều đình không tiết chế lạm phát tiền giấy, sẽ dẫn đến tiền tệ bị giảm giá trị, vật giá lên nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng nhân dân sinh hoạt cùng kinh tế ổn định. Còn có, tiền giấy giá trị lại tại triều đình uy tín, một khi tại quản lý tiền giấy phát hành cùng duy trì uy tín phương diện tồn tại không đủ, tăng thêm chiến tranh trở nhân tố ảnh hưởng, dân chúng đối tiền giấy độ tín nhiệm đem dần dần giảm xuống. Còn nữa, mặc dù Ma Hiểu Kiều đã nghiên cứu ra tới tiên tiến giấy làm tiền, nam nữ lại căn cứ hậu thế tiền giấy phòng ngụy thủ đoạn cho ra không ít tốt đề nghị, nhưng bởi vì kỹ thuật hạn chế, tiền giấy phòng ngụy thủ đoạn vẫn là tương đối có hạn, là có khả năng bị cao thủ giả tạo đi ra. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm khảo nghiệm triều đình đã kích chế tạo tiền giả quyết tâm. Tổng thể tới nói, mặc dù Triệu Tống Vương triều trước mắt như cũ vấn đề trùng điệp, nhưng ở Triệu Vũ quân thần tỉ mỉ quản lý phía dưới, chỉnh thể vận hành tốt đẹp, trong chính trị, trên quân sự, kinh tế bên trên, dân sinh bên trên, giáo dục bên trên, ngoại giao bên trên tất cả đều lấy được không nhỏ thành tích, thậm chí đã ẩn ẩn có trung hưng chi thế. Cũng chính bởi vì vậy, cứ việc Triệu Vũ trầm trọng đả kích thân sĩ tập đoàn, đưa tới sĩ phu giai tầng mãnh liệt bất mãn, nhưng triều chính trên dưới cũng không bởi vậy dung chuyển bất an, ngược lại bởi vì một hệ liệt biến đổi mà tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống. Không ít thân sĩ, sĩ phu, quan viên, dù không có cam lòng, nhưng cũng dần dần ý thức được, thời đại bánh xe đã không thể nghịch chuyển hướng trước nhấp nô, chỉ có thuận theo trào lưu, mới có thể bảo toàn gia tộc chi cơ nghiệp, không đến mức tại trong dòng chảy lịch sử chôn bụi. Chương 235, lại qua 2 năm chương 235, lại qua 2 năm. Xuân đi thu đến, lại qua 2 năm, đến Hồng Vũ 8 năm. Tại Tống Giang Nghĩa quân cùng triều đình không chút nào lưu tình chính sách song trọng uy hiếp phía dưới, phương Bắc thân sĩ, hoặc là bị trừ bỏ, hoặc là thỏa hiệp, cơ hồ tất cả đều tiếp nhận tân chính hai sách. Đem thuế thân gánh bắc đến đồng ruộng bên trong, hủy bỏ kéo dài ngàn năm thuế đầu người. Trước đây phương Bắc cũng tồn tại thuế thân thường bởi vì nhân khẩu ẩn ấp, lưu dân vấn đề dẫn đến trưng thu khó khăn, tại cải cách sau lấy thổ địa vì thu thuế căn cứ, phương Bắc thân sĩ cũng cần theo đồng ruộng nộp thuế, phương Bắc không hoặc thiếu bách tính thì thuế cậy giảm bớt, triều đình tại phương Bắc thu thuế cơ số càng ổn định, tài chính thu nhập rõ rệt gia tăng. Mà đánh vỡ thân sĩ giai tầng miễn dịch miễn thuế đặc quyền, yêu cầu phương Bắc thân sĩ cùng phương Bắc bách tính một dạng giao nạp thuế ruộng, gánh chịu lao dịch, hoặc gấp tiền đại dịch, cử động lần này mở rộng nộp thuế quần thể, giảm bớt thu thuế lỗ thủng, tiến một bước gia tăng triều đình tài chính thu nhập. Trước đây thân sĩ miễn thuế đặc quyền dẫn đến người giàu ruột liền thành mạch mà thuế khóa lao dịch nhẹ, người nghèo không mảnh đất cắm rủi mà thuế khóa lao dịch trọng bách tính gánh vác nặng nề. Cải cách về sau, phương Bắc thân sĩ đặc quyền bị suy yếu, phương Bắc bách tính thuế cậy càng công bằng, phương Bắc giảm bớt bởi vì thuế má không đều dẫn phát kêu ca, phương Bắc xã hội tầng dưới chót sinh tồn áp lực được đến rất lớn làm dịu. Mà quán đinh nhập mẫu khiến cho phương Bắc không bách tính không cần lại vì thuế thân lo lắng, phương Bắc nhân khẩu lưu động hạn chế nới lỏng, khiến cho phương Bắc bách tính có thể càng tự do xử lý thủ công nghiệp, thương nghiệp, chạm vào xã hội giai tầng lưu động tính. Lại thêm, triều đình đại lực thôi động phương Bắc phát triển kỹ nghệ tại Trung Nguyên đại địa bay lên một trận cách mạng công nghiệp, đồng thời đem ngoại thương trọng tâm chuyển qua phương Bắc. Kể từ đó, tại Triệu Tống Vương triều phương Bắc đã là một phen khác cảnh tượng. Ngày xưa ẩn nấp ruộng đất phương Bắc thân sĩ, tại mất đi thuế má đặc quyền về sau, tại thổ địa phương diện thu nhập rõ ràng giảm bớt, bị ép đem tài chính chuyển hướng thực nghiệp, đại lượng như là xưởng dệt loại hình nhà máy như măng mọc sau mưa đồng dạng tại phương Bắc đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, theo nông nghiệp phát triển, nhất là Ma Hiểu Kiều nghiên cứu phát minh tiên tiến nông cụ mở rộng, trồng trọt đã dùng không được nhiều người như vậy. Trồng trọt người giảm bớt đồng thời, bởi vì có Viên Khuynh Thành nghiên cứu ra tới cao sản lương thực, tiên tiến trồng trọt kỹ thuật, lương thực sản lượng phổ biến gấp bội, có chút địa khu thậm chí là không chỉ gấp đôi, có thể nói, phương Bắc dựa vào chính mình hạt giống cơ hồ liền thực hiện lương thực tự cấp tự túc. Thế là, đại lượng ăn no cơm nông thôn lao động thẳng dư lực bắt đầu tràn vào thành thị, vì mới phát công nghiệp rót vào tươi sống huyết dịch. Những người dân này, khởi dính đầy bùn đất y phục, thay đổi sạch sẽ đồ lao động, từ đồng ruộng canh tác người chuyển biến làm trong nhà xưởng sản xuất người, thân phận của bọn hắn cùng vận mệnh, ở đây cố lịch sử dòng lũ bên trong lặng yên chuyển biến. Phương Bắc thành trấn theo nhân khẩu tăng vọt mà cấp tốc quyết trường, thương nghiệp cũng theo đó phồn vinh. Chợ bên trên, tới từ bốn phương tám hướng thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ tinh xảo đồ sứ đến thực dụng cứng nhắc linh kiện, từ mềm mại vải đông đến sắt thép cứng rắn chế phẩm, không một không hiện lộ rõ ràng cách mạng công nghiệp thành quả. Thương nhân tụ tập, ngựa xe như nước, quan trà, tiểu lâu, giáp hát chờ chỗ ăn chơi cũng theo thời thế mà sinh, trở thành mọi người hưu nhàn giải trí nơi đến tốt đẹp. Ngày xưa tương đối tiêu điều phương Bắc đại địa, bây giờ đã là phồn hoa một mảnh, sinh cơ bừng bừng. Mà theo trên biển mậu dịch trọng tâm Bắc rời đi Đăng Châu cảng cùng Mật Châu bản tiểu trấn cảng, nguyên bản chỉ tới đạt phương Nam phiên thương thuyền đội, bây giờ thường xuyên qua lại bộ hải vịnh. Trên bến tàu, đổ đầy pha lê, xà bông thơm, đồ sứ, tơ lụa, lá trà thuyền hàng ngày đêm cùng tôi, tới từ đại sử, ba tư hương liệu cùng Triệu Tống Vương triều phương Bắc nhà máy sản xuất vải đồng chế phẩm, đường chế phẩm, hoa quả đồ hộp, rượu đế, xe đạp gỗ, xe đẩy tay, diêm, đồng hồ, dầu hỏa đèn, bột mì, nước hoa chờ thương phẩm ở đây hoàn thành giao dịch. Đăng Châu cảng cùng Mật Châu bản tiểu trấn cảng thuế quan thu nhập 2 năm ở giữa lật hơn 50 lần, trở thành mới hoàng kim bến cảng. Vì bảo hộ công nghiệp huyết mạch thông suốt, triều đình lấy tràn đầy tài chính làm hậu thuẫn, tại Trung Nguyên đại địa mở ra xây dựng cơ bản thủy triều, nạo vét hoàng hà đường xưa, đào đới kênh đào nhanh sông, ngày xưa tắc nghẽn đường sông một lần nữa quan thông, trang bị xi măng, than đá thuyền hàng có thể chạy suốt nhà máy bến tàu, mới xây quan đạo như mạng nhện kéo dài, xe ngựa, xe đạp gỗ, xe đẩy tay, xe cút kít như nước chảy, đem công nghiệp phẩm vận chuyển về tứ phương. Đáng nhắc tới chính là, đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu phát minh, Ma Hiểu Kiều một mực tại nghiên cứu phát minh động cơ hơi nước cũng lấy được đột phá tính tiến triển, tin tưởng không được bao lâu, xe lửa liền có thể sinh ra. Thật đến ngày đó, kia phương Bắc kinh tế coi như không chỉ là bay lên, mà là cách mạng công nghiệp chân chính đại bạo phát. Tóm lại, đi qua nhiều năm đau ngắn, Triệu Tống Vương triều phương Bắc cuối cùng nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh cùng phục hưng. Cố này biến đổi lực lượng, không chỉ có tái tạo phương Bắc kinh tế kết cấu, khắc sâu hơn mà ảnh hưởng người phương Bắc nhóm cách sống cùng tư tưởng quan niệm. Mà phương Nam, cùng phương Bắc mạnh mẽ hưng thịnh cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Thân sĩ tập đoàn bằng vào thâm căn cố đế thế lực, đem triều đình phổ biến tân chính hai sách chính sách coi là hồng thủy manh thú, bao đoàn chống lại. Bọn hắn cấu kết quan lại địa phương, lợi dụng tông tộc thế lực thao túng dư luận, thậm chí kích động không rõ chân tướng bách tính náo sự, khiến triều đình cải cách tại Giang Nam vùng sông nước, Linh Nam chi địa nửa bước khó đi. Tại thuế má trên chế độ, phương Nam vẫn như cũ duy trì lấy người giàu tiêu giao tránh thuế, người nghèo khốn tại hà khắc quên dị dạng cục diện. Đám thân sĩ thông qua dầu diếm báo ruộng đất, báo cáo láo nhân khẩu các loại thủ đoạn, đem đại lượng thuế má tái giá đến bách tính trên người. Vô số tá điền đã phải thừa nhận kết sù ruộng thuê, lại muốn gánh chịu nặng nghề thuế thân, mặc dù gặp phải năm được mùa, cũng khó tránh khỏi tại ăn no mà cấm bên trên giấy ruộng. Đại lượng nông hộ nghe nói phương Bắc hiện tại phát triển được vô cùng tốt, tất cả mọi người thoát khỏi đói, càng không có sinh con chết chìm sự tình phát sinh, bởi vậy, vì trốn tránh thuế má, vì có thể ăn được cơm no, vì có thể vượt qua lương thực cuộc sống tự do, đại lượng phương Nam bách tính nâng nhà bắc thượng, khiến rất nhiều ruộng tốt hoang vu, cỏ dại rậm rạp. Phát triển kỹ nghệ tại phương Nam càng là cất bước khó khăn. Bởi vì thân sĩ tập đoàn độc quyền lấy đại lượng thổ địa, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào an địa tô kiếm lợi lớn, lại cố thủ lấy nông bản thương cuối cổ xưa quan niệm, tự tuyệt đem tài phú đầu nhập thực nghiệp, khiến cho phương Nam khó mà hình thành quy mô hóa nhà máy. Thiểu số có can đảm nếm thử xây dựng tác phường thương nhân, cũng bởi vì không cách nào hình thành quy mô sản xuất mà không có sức cạnh tranh. Trên đường phố, vẫn như cũng là truyền thống thủ công tác phường lẻ tẻ phân bố, hiệu suất sản xuất thấp, thương phẩm chủng loại duy nhất, không hề hiện đại công nghiệp khí tức. Đại lượng đầu não khôn khéo muốn làm một phen sự nghiệp người phương Nam bắc thượng xây dựng nhà máy, thậm chí ngay tại phương Bắc cắm rễ. Thương nghiệp lĩnh vực, phương Nam dù có được tiện lợi vận tải đường thủy điều kiện, lại bởi vì mâu thuẫn xã hội bén nhọn, bách tính sức mua thấp mà ngày càng tiêu điều. Đã từng phồn hoa Dương Châu, Hàng Châu chờ thương nghiệp trọng trấn, chợ thượng nhân lưu thưa thớt, cửa hàng dồn dập đóng cửa. Cùng phương Bắc thương nhân tụ tập, hàng thông tứ hải náo nhiệt tràng cảnh so sánh, phương Nam thương lộ càng thêm chật hẹp, ngoại thương cũng dựa vào Quảng Châu, Tuyển Châu chờ thiểu số bến cảng duy trì lấy yếu ớt sinh cơ, lại giao dịch thương phẩm đa số truyền thống tơ lụa, lá trà, khuyết thiếu mới phát công nghiệp sản phẩm sức cạnh tranh. Thành thị kiến thiết phương diện cũng là không thể nói phương Nam rất lại phía sau, nhưng bởi vì phương Nam thành trấn không thể được đến triều đình tài chính đầu nhập, phương Bắc đối phương Nam lương thực nhu cầu cũng không có lớn như vậy, đến mức triều đình không nguyện ý lại hướng kênh đảo bên trong đầu tiền thanh lý, cái này khiến phương Nam chỉ có thể duy trì tình huống trước, thậm chí bắt đầu đi xuống đốc. Cái này cùng phương Bắc rộng rãi sạch sẽ quan đạo, bốn phương thông suốt đường sông thủy hệ hình thành tươi sáng tương phản. Mà nông thôn địa khu, bởi vì đại lượng nhân khẩu bị trói buộc tại thổ địa bên trên, lại thuế má nặng nề, dân chúng căn bản bất lực cải tiến kỹ thuật sản xuất, mở rộng tiểu mới nông cụ, thân sĩ là dựa vào thuê thổ địa kiếm tiền, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, căn bản cũng không có động lực để cao lương thực sản lượng, lương thực sinh sản nhiều năm trì trệ không tiến, lãng phí phương Nam bảo địa. Tóm lại, phương Nam xã hội giai tầng vẫn như cũ bị thân sĩ tập đoàn một mực đem khống, bách tính lên cao thông đạo chật hẹp, tư tưởng quan niệm bảo thủ sơ cứng. Trong quán trà thảo luận không phải công nghiệp cách tân cùng thương nghiệp kỳ ngộ, mà là chuyện nhà cùng cổ xưa lễ giáo cương thường, trong thư viện giáo sư vẫn là tứ thư ngũ kinh, chưa có người chú ý khoa học kỹ thuật cùng mới phát dòng tư tưởng. Loại này âm u đầy tử khí không khí, cùng phương Bắc mạnh mẽ hướng lên, kiên quyết tiến thủ xã hội phong khí so sánh, tựa như hai thế giới. Mục Châu, Thanh Khê huyện. Chừng 30 tuổi, đầu đội màu lam khăn trùm đầu, người mặc màu xám đậm cũ áo gai, eo buộc màu đỏ sẫm vải thô đầu, phía dưới mặc một đôi bên cạnh đều mài bay dép lê phương lạc, đối trước người hắn trên trăm tên thanh niên cao giọng nói, thiên hạ quốc gia, bản cùng một lý. Từ đệ cày ruộng dệt vải, cuối cùng tuổi khổ cực, ít có lương thực bài bóc, phụ huynh tất lấy tiêu xài không còn, hơi không như ý thì quất roi tàn khốc. Chư quân cam nhận ư? Không thể. Thân sĩ lại ta chi tư ích lấy giàu có, ngược lại làm nhục tại ta, không cho ta xuống đường. Chư quân an ư? An có này lý. Triều đình muốn định đẩy ra tân chính hai sách, giải ta bách tính cuốn cảnh, lại bởi vì thân sĩ tham lam thủ cựu kiên quyết không chịu từ bỏ hút chúng ta đông nam trẻ sơ sinh máu thịt, mà đại lực trở ngại triều đình cải cách, khiến ta bách tính cuối cùng tuổi cần động, thê tử đói rét, cầu một ngày ăn chán chê không thể được. Chư quân coi là thế nào? Duy mệnh. Cái này giống bán hàng đa cấp một dạng không khí, là Mani giáo phương lạp tại mê hoặc phụ cận nhận thân sĩ phương hữu thường áp bách thanh niên cùng hắn khởi nghĩa. Cho tới nay, phương Bắc phát triển cũng không bằng phương Nam. Coi như bởi vì phương Nam thân sĩ tập đoàn quá bao đoàn, bọn hắn đem phương Nam kinh doanh đến có chút như thùng sắt kín không kẽ hở, khiến cho triều đình phổ biến tân chính hai sách khó mà chân chính chạy vào, phương Nam phồn hoa cùng giàu có, ngược lại thành tẩm bổ những này thân sĩ tham lam dục vọng dường ấm. Cái này cũng khiến cho phương Nam không có phát triển công nghiệp thổ nhưỡng, Triệu Vũ cũng không nguyện ý phát triển tại thân sĩ tập đoàn khống chế bên dưới phương Nam, cho mình định nhân gia tăng thực lực cùng thế lực. Thế là tại Triệu Vũ chỉ thị bên dưới, phổ biến tân chính hai sách phương Bắc được đến đại lực phát triển, đối phương Nam áp dụng lớn phản siêu. Mấu chốt hiện nay phương Bắc phổ thông bách tính so phương Nam phổ thông bách tính hạnh phúc nhiều lắm. Là thời đại này, bất luận là giao thông vẫn là thông tin đều đặc biệt rất lại phía sau, thân sĩ có thể dựa vào phong tỏa tin tức nhất thời che đậy phương Nam bách tính, để bọn hắn tiếp tục đắm chìm trong hư giả an bình bên trong, đối phương Bắc biến đổi cùng quật khởi không hề hay biết. Nhưng mà chất tướng như là ngày xuân bên trong gương ngạnh phá đất mà lên chồi non, cuối cùng rồi sẽ dưới ánh mặt trời triển lộ không bỏ sót. Theo đi phương Bắc kiếm ăn người phương Nam càng lúc càng nhiều, những cái kia đã từng bị thân sĩ giai tầng tỉ mỉ bệnh hoang luôn cùng che đậy, như là sương mù tại nắng sớm bên trong dần dần tiêu tán. Những cái kia tận mắt chứng kiến phương Bắc biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nghiệm công bằng thu thuế chế độ bên dưới bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng uy hưng giả, như là một cỗ tươi mát gió xuân, xuyên thấu đám thân sĩ tỉ mỉ bệnh tin tức cái phòng, bọn hắn mang theo rung động cùng hy vọng, đem phương Bắc cố sự truyền miệng, tại mỗi một cái đống lửa bên cạnh, mỗi một phiến ruộng lúa một bên, đốt phương Nam trong lòng bách tính đã lâu hỏa diễm. Phương Lạp chưa từng đi phương Bắc, nhưng hắn là Mani giáo đồ, thường nghe qua phương Bắc giáo chúng nói lên phương Bắc những năm này thay đổi, cái này khiến tâm hắn sinh không cam lòng, cảm thấy phương Nam bách tính như là bị cầm tù trong bóng đêm cừu non, mà phương Bắc biến đổi chi quang, lại tựa hồ như vĩnh viễn chiếu không tiến mảnh này bị thân sĩ tham lam bao phủ thổ địa. Mấu chốt, có một lần Phương Lạp đi bờ nước rửa tay, cũng không biết hắn là hoa mắt vẫn là thế nào, vậy mà nhìn thấy trong nước chính mình thân mang long bào, đầu đội vương miện, nghiễm nhiên chính là một cái hoàng đế. Cái này khiến Phương Lạp cảm thấy mình có làm hoàng đế khả năng. Càng làm cho Phương Lạp tin tưởng vững chắc điểm này chính là trước đây không lâu, một cái thao lấy sơn đông khẩu âm đạo sĩ gặp được Phương Lạp về sau, đưa cho Phương Lạp một bản thôi bối đồ. Cái này thôi bối đồ bên trong có một đồ 10.000 thêm một chút, đông tận bắt đầu xưng tôn. Tung hành qua trên nước, xuất hiện tại Ngô Hưng. 10.000 vì vạn thêm một chút là mới chữ, đông tận chỉ tịch xưng tôn là mặt phía nam vị quân, hợp lại chính những Phương Lạp hai chữ, đằng sau hai câu thì chỉ ra Phương Lạp tại chiết giang một vùng tung hành, chiếm cứ giang nam chư quận, phạm vi thế lực tại Ngô Hưng các nơi. Thế là, Phương Lạp đối với mình có thể trở thành hoàng đế, các cứ giang nam liền càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cái này Phương Lạp mới tổ chức trận này khởi nghĩa. Này xuân nợ chưa tất, thu nợ phục đến, công và tư chi nợ, giao tranh lẫn nhau đoạn, cốc chưa rời sân, lụa chưa xuống cơ, đã không phải mình có. Chúng ta dân nghèo một năm vất vả lao động, đến cùng vẫn không khỏi thê tử đói rét, thậm chí, bằng quyền quý đại hộ đảm nhiệm lấy ruộng đất thế nữ, cửa nát nhà tan, tự thân cũng dịch thân gấp hủ. Ta Phương Nam chi dân, khổ vì bóc lột lâu vậy, gần tuổi bởi vì thần sĩ minh ngoan bất linh, kiên quyết không chịu cải cách, triều đình cùng hoàng đế lại bỏ qua ta Phương Nam bất tính, càng khó chịu. Chư quân nếu có thể trượng nghĩa mà lên, tứ phương tất nhiên nghe tiếng hưởng ứng, 10 ngày ở giữa, vạn chúng có thể tập. Thủ thân nghe ngóng, để tránh chịu tội, tất nhiên không dám lên đấu, sẽ chỉ chiêu ăn. Ta lấy kế hệ chi, chậm chế 1-2 tháng, giang nam chư quận có thể một chống mà bên dưới vậy. Triều đình đến báo, tụ tập thương nghị, triệu tập quân đội, phân phối lương đồng, không phải nửa năm không thể phát ra đại quân. Như vậy lúc ta đại thế đã thành, không có gì lo lắng vậy. Lúc đó ta vạch sông mà thủ, khinh giao mà phú, lấy rộng sức dân, tứ phương ai không chỉnh đốn trang phục chiều bái. Trong 10 năm cuối cùng đương trộn lẫn vậy, nếu không đồ đã chết tại thần sĩ bóc lột hai. Chư quân nghĩ như thế nào? Hơn trăm người đều lớn tiếng đáp thiện. Phương Lạp thấy mọi người đều ủng hộ hắn khởi nghĩa, một cước đạp lăn trước mặt hắn bằng rượu, rút ra bên hông vết dỉ loang lổ kiếm sắt, hô to: nếu như thế, chư quân liền theo ta chu sát Phương Hữu Thường mà lên, về sau liền xài bước đi ra ngoài, thẳng đến bọn hắn làm việc sơn buồn đi. Chương 236, thanh quân chắc, 1. Chương 236, thanh quân chắc, 1. Phương Lạp vốn là thanh khê thân sĩ Phương Hữu Thường nhà sơn trong vườn một cái người làm thuê, hắn mặc dù xuất thân thấp hèn, lại có được khôi ngô phong quang, thích kết giao bằng hữu, trong gia tộc lại nhân tài đông đúc. Tộc khác thúc Phương Phỉ riêng có trí tuệ, huynh trưởng Phương Vũ, Phương Thất đều thể lực hơn người, thậm chí liền cả hắn 16 tuổi muội muội Phương Bách Hoa đều là dùng thương làm tốt hảo thủ. Cái này khiến Phương Viên mười dặm, không ai không biết hắn Phương Lạp mới 13 danh hiệu. Trước đó, Phương Lạp không phải tại mới An Giang bờ hoàn áo lúc, trông thấy trong nước cái bóng của mình mặc long bào, đầu đội vương miện nhà, hắn gặp người liền nói khoác việc này, nói mình là trời mệnh sở quy. Mục Châu chi địa từ xưa liền có thiên tử cơ vạn năm lâu lời tiên tri, hơn trăm năm trước bản địa nữ tử Trần Thạc Chân liền ở đây xưng đế, tự xưng văn giai hoàng đế càng làm cho mảnh đất này đắp lên một tầng sắt thái thần bí. Phương Lạp lại thiên tử chi tướng để người cảm thấy Phương Lạp rất bất phàm, đem hắn xem như cái thứ hai Trần Thạc Chân, tiến tới càng muốn cùng Phương Lạp kết giao. Hắn thiên mệnh mà nói lan truyền nhanh chóng, thậm chí liền cả Mani giáo giáo chủ Đồng Công lão Phật đều đem hắn dẫn vì thượng khách, mỗi khi gặp giảng kinh liền mời hắn cùng bàn. Phương Lạp cả ngày chơi bời lêu lổng không dụng tâm làm việc, chỉ toàn kết giao những cái kia lưu manh vô lại, cùng tam giáo cửu lưu vắng lai, đàm luận tất cả đều là cải thiên hoán nhật của ngôn, còn cùng Mani giáo loại này bị triều đình định là ma giáo tổ chức bí mật lui tới, dẫn tới Phương Hữu Thường ăn ngủ không yên. Phải biết, Phương Lạp là Phương Hữu Thường nhà người làm thuê không giả, nhưng cùng lúc đó, Phương Hữu Thường cùng Phương Lạp còn có quan hệ thân thích. Hai nhà người thậm chí đều không có ra năm phụ, mà mưu phản loại này lớn không tha trọng tội từ trước đến nay là muốn liên lụy tiểu tộc. Một khi Phương Lạp bị định tính thành nữ phản, Phương Hữu Thường một nhà cũng phải cùng Phương Lạp một khối lên đoạn đầu đài. Phương Hữu Thường suy đi nghĩ lại, quyết định tiên hạ thủ vi cường, mạng hắn tam tử mới canh đem Phương Lạp bắt lấy tới nốt tại kho lúa bên trong, lại phái thứ tử mới gấu trong đêm lao tới huyện nhà, hướng chi huyện Trần Quang mật báo Phương Lạp mưu phản, muốn cùng Phương Lạp phủi sạch quan hệ đồng thời lấy thêm Phương Lạp đầu đổi lấy nhà hắn người tấn thăng công lao. Việc này rất nhanh liền bị Phương Lạp cái này một chi tộc trưởng Phương Phỉ biết được. Phương Hữu Thường biết mưu phản là liên lụy cựu tộc đại tội, riêng có trí tuệ Phương Phỉ lại thế nào khả năng không biết, một khi Phương Lạp mưu phản đại tội bị ngồi vững, bọn hắn bộ tộc này già trẻ lớn bé, nam tất cả đều đến bị tru sát, nữ tất cả đều đến tiến vào giáo phương ti, không một có thể được may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, theo Phương Phỉ, Phương Hữu Thường không phải tại cầm Phương Lạp một đầu người đổi nhà hắn người phú quý, mà là bắt bọn hắn bộ tộc này người máu nhuộm đỏ nhà hắn người mũ băng. Cái này Phương Phỉ làm sao có thể nhẫn? Thế là, Phương Phỉ gõ vang từ đường trống to, đánh lấy cứu Phương Lạp danh nghĩa tụ tập lại hơn trăm người, bọn hắn giơ bó đuốc, khiên quốc liêm đao, giống như thủy triều tuân hướng Phương Hữu Thường nhà, đem Phương Lạp cấp cứu đi ra. Phương Hữu Thường xem xét tình thế không ổn, nâng nhà chạy trốn tới chính mình sơn vườn bên trong. Phương Lạp được cứu vớt về sau, đại hận Phương Hữu Thường một nhà không nhớ họ hàng xa tình ý, muốn đưa hắn vào chỗ chết, còn muốn hại bọn hắn cái này một chi, cho là không thể lưu lại mầm tai họa, liền đang hỏi thăm đến Phương Hữu Thường một nhà chỗ về sau, quyết định thật nhanh, mê hoặc tới cứu hắn người khởi nghĩa, sau đó tìm Phương Hữu Thường một nhà báo thù rửa hận cùng lĩnh viễn trừ hậu họa. Phương Hữu Thường một nhà sở dĩ sẽ chạy trốn tới sơn vườn bên trong tránh né, chính là muốn nghỉ vào sơn vườn bên trong có nhà hắn hơn ngàn công quan, công đồ cùng người làm thuê cùng mấy chục gia đình cùng tá điển, coi là Phương Lạp cùng hắn thân bằng hảo hữu không dám tới sơn vườn bên trong tìm bọn hắn một nhà phiền phức. Có thể Phương Hữu Thường một nhà vạn vạn không nghĩ tới, Phương Lạp liệu định bọn hắn động thủ chu sát Phương Hữu Thường một nhà, Phương Hữu Thường nhà công nhân cùng người hầu không chỉ có sẽ không giúp vi phú bất nhân Phương Hữu Thường một nhà, không chừng sẽ còn thừa cơ báo thù một khối giết người. Kết quả chứng minh Phương Lạp là đúng. Trông thấy Phương Lạp cùng hắn thân bằng hảo hữu muốn chu sát Phương Hữu Thường một nhà, không ít bị Phương Hữu Thường một nhà bóc lột đến sống không nổi công nhân cùng người hầu, không nói hai lời liền theo Phương Lạp bọn hắn một khối giết người. Bởi vì muốn giết Phương Hữu Thường một nhà người thực sự nhiều lắm, đến mức Phương Hữu Thường nhà tá điển cùng gia đình cũng không dám tiến lên ngăn cản. Lúc này mới dẫn đến Phương Hữu Thường một nhà 42 miệng rất nhanh bị tàn sát trống không. Thế giới này không có hoa thạch cương, nhưng thân sĩ đối bách tính bóc lột, không chút nào thua đá hoa cương. Mấu chốt, không hoạn quả mà hoạn cũng đều, tại phương Bắc bách tính cuộc sống hạnh phúc so sánh bên dưới, còn sống đều tốn sức phương Nam bách tính càng lộ ra khổ không thể tả. Mà lại Triệu Tống Vương triều từ trước đến nay đối những cái kia viên náo hung quân khởi nghĩa phát ra chiêu an, sau đó dùng tiền cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn không muốn gây sự nữa cùng đi chấn áp khác khởi nghĩa người. Nghe nói tại phương Bắc viên náo xôn xao Tống Giang nghĩa quân liền nhiều lần được đến triều đình chiêu an, triều đình thậm chí cho Tống Giang mở ra an phủ sứ dạng này quá lớn, hắn bộ hạ tốt người hắn người đều có thăng thưởng, coi như bởi vì không có giết sạch thân sĩ, Tống Giang nghĩa quân khăng khăng không tiếp thụ chiêu an. Cái này không thể nghi ngờ cho có khởi nghĩa chi tâm người một tuyến ánh dạng đông, để bọn hắn nghi thẩm thành có thể trở thành tân triều quyền quý, bại cũng có thể tiếp nhận cựu triều chiêu an. Tả hữu đều so hiện tại cái này nhìn không thấy mặt trời sinh hoạt phải tốt hơn nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, có Phương Lạp bọn người chu sát Phương Hữu Thường một nhà kích thích, lại nghe Phương Lạp mệnh hoặc, mấu chốt Phương Lạp còn giả tá đến thiên phù điệp dùng quỷ thần đến cho khởi nghĩa tạo thế, mấu chốt Phương Lạp còn đề xuất cướp lấy mọi người tài, tán lấy mộ chúng khẩu hiệu, những này chịu đủ bóc lột áp bách nỗi khổ dân chúng, làm sao có thể không tích cực hưởng ứng? Đại thiện, mới biết được nhân tâm có thể dùng, Phương Phỉ hạ giọng đối Phương Ngũ, Phương Thất, Phương Bách Hoa chờ hạch tâm nhân viên nói, đại thế đã thành, nhanh đi chiêu mộ giám dũng. Tại chỗ, người Phương gia liền nhận mộ hơn ngàn giám dũng. Phương Lạp đem người khởi nghĩa thành công. Sau đó thời gian, phu cận người nghe nói, Phương Lạp đem người khởi nghĩa, dồn dập tới trước tìm nơi nương tựa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Phương Lạp nghĩa quân liền vượt qua vạn người. Mà lúc này, có hai cái cực kỳ trọng yếu nhân vật đi tới Phương Lạp nghĩa quân. Cái này cái thứ nhất cực kỳ trọng yếu nhân vật chính là Triệu Tống Vương triều danh thần Bao Thanh Thiên Bao Trừng năm đời Tôn Bao Khang. Bao Khang từ nhỏ đã có mang dị trí, đối Triệu Tống Vương triều chính trị mục nát, tham quan hoành hành, thuế má nặng nề, biểu thị ra cực đoan oán giận. Những năm này, Bao Khang khắp nơi đi xa dạy học, kết giao bằng hữu khá rộng, mà Phương Lạp chính là bạn chí thân của hắn chí nhất. Kỳ thật, Phương Lạp biết rõ điểm kia cùng khởi nghĩa có quan hệ đồ vật, đại bộ phận đều là Bao Khang nói với hắn, thậm chí có thể nói, chính là Bao Khang hướng Phương Lạp quán thâu khởi nghĩa lý niệm. Cho nên Bao Khang cùng Phương Lạp cũng có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Bởi vậy, Phương Lạp bên này khởi nghĩa vừa thành công, lập tức liền phái người đi cho Bao Khang đưa tin, mời Bao Khang tới cùng nhau khởi nghĩa. Phương Lạp coi trọng như vậy Bao Khang, ngoại trừ coi trọng Bao Khang năng lực bên ngoài, càng coi trọng Bao Khang danh môn vọng tộc thân phận. Xuất thân không được Phương Lạp, bây giờ nhu cầu cấp bách gia tăng chính hắn hy vọng, dạng này mới có thể khiến hắn ngồi vững nghĩa quân thủ lĩnh vị trí, mà Bao Khang đến, đối Phương Lạp mà nói, không thể nghi ngờ chính là ngày tuyết tạc than, có thể gia tăng thật lớn Phương Lạp hy vọng. Cái thứ hai cực kỳ trọng yếu nhân vật chính là cho Phương Lạp thôi bối đồ cái kia đạo nhân, cũng chính là Tống Giang nghĩa quân nhân vật số 2 Ngô Dụ. Qua bàn sơ xúc động, Phương Lạp cũng ý thức được khởi nghĩa không phải mời khách ăn cơm, mà là chương 236, Thanh Quân Trác 2, chương 236, Thanh Quân Trác 2, đem đầu đeo ở hồng cựu tử nhất sinh mua bán, hắn dù trong lòng hào tình vạn trượng, nhưng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thất vọng. Từng xác suất thành công lĩnh khởi nghĩa lại đang quân Tống vây quét bên dưới kiên trì hơn 2 năm còn không có bị tiêu diệt Tống Giang nghĩa quân nhị đường gia Ngô Dụ đến, không thể nghi ngờ vì khởi nghĩa Phương Lạp rót vào một tể cường tâm trầm. Cho nên, vốn là đối Ngô Dụng rất tôn kính Phương Lạp, khi biết Ngô Dụng là Tống Giang nghĩa quân nhân vật số 2 về sau, đối Ngô Dụng càng là kính như khách quý, nói tất nhiên xương tiên sinh, lễ nộ có thừa. Phương Lạp xếp đặt buổi tiệc vì Ngô Dụng cùng Bao Khang đón tiếp qua đi, liền cùng hắn số một túi Khôn Phương Phỉ một khối đem Ngô Dụng cùng Bao Khang mời đến phòng trên thương nghị Phương Lạp nghĩa quân tương lai. Có gã sai vật vì bốn người rót xong trà về sau, Phương Lạp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, hai vị tiên sinh có gì khiến cho tiểu khả? Bao Khang xông Ngô Dụng quát tay, ra hiệu Ngô Dụng chưa nói. Ngô Dụng cũng không có chối từ, hắn nói, khởi nghĩa thủ trọng cương lĩnh, như cương lĩnh thỏa đáng, thì có thể tụ lòng người, sáng phương hướng, kích thích thiên hạ cộng minh, dùng nghĩa quân như hổ thêm cánh, thế không thể đỡ. Ta xem cổ kim khởi nghĩa sự tình, nhiều lấy đều giàu nghèo, phản tham mục nát làm hiệu triệu, này thành vì dân chúng chi tiếng lòng. Thế nhưng, như thế cương lĩnh tuy được dân tâm, lại dễ vì triều đình kiêng kỵ, triều an con đường cũng tùy theo đoạn tuyệt. Ta ngày xưa coi là, chúng ta khởi nghĩa, cương lĩnh cần gồm cả dân tâm cùng sách lược, đã muốn để bách tính nhìn thấy hy vọng, lại nên vì ngày sau triều an lưu lại chỗ trống. Phương Lạp nghe nói, lông mày chính là nhíu một cái. Hắn đem người khởi nghĩa cũng không phải vì triều an, mà là vì sảng khoái hoàng đế. Hắn tuyệt không phải Tống Giang loại kia không ôm chí lớn nghĩa quân thủ lĩnh, hắn là thiên mệnh sở quy hoàng đế. Đối việc này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ngô Dụng nhìn ra Phương Lạp không muốn nghe như vậy, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn lời này căn bản cũng không phải là nói với Phương Lạp, mà là đối cùng khởi nghĩa Phương Lạp người nói, cho nên hắn tiếp tục phối hợp nói, như ta nghĩa quân trỗi chủ trường chu sát chống cự triều đình cải cách không cho dân chúng đường sống thân sĩ, liền được đến dân chúng ủng hộ, người đi theo tụ tập, lại chỉ cần chúng ta không nguyện ý lại làm nghĩa quân, tiếp nhận triều đình chiêu an, lắc mình biến hóa, liền có thể đi triều đình làm quan, cũng sẽ không vì triều đình chỗ không để cho, đây là vẹn toàn đôi bên kế sách. Dừng một chút, Ngô Dụng còn nói, đương kim bệ hạ anh minh thần võ, thu hồi thanh đường, thu hồi tây hạ, thu hồi yên vân 11 châu, đoạt lại bị liêu triều bắt chẹt năm ngoái tiền, thường thường cho dân chúng miễn thuế, lại đẩy ra thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mẫu chờ thượng sách cứu dân, tại ta bách tính mà nói, đã là ân cùng tái tạo, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, phương bắc bách tính, bây giờ đều cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, đều bệ hạ chi công. Như quý quân đánh ra phản kháng bệ hạ cơ hiệu, sợ khó thắng được thiên hạ nhân tâm, hoặc không được bách tính duy trì, lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh. Thiên nghĩ, quý quân là cơ sĩ, không nên đơn thuần phản đối triều đình, mà ứng tập trung tại thành trừ phương sĩ thân, trợ triều đình phổ biến cải cách bên trên. Như thế, đã có thể thuận theo dân tâm, lại có thể tránh cùng triều đình toàn diện là địch, vì ngày sau triều an lưu lại quan lượng. Nói đến đây, Ngô Dụng mỉm cười, này nhất ra chi ngôn, nếu có không làm chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không đợi Phương Lạp nói chuyện, một bên Bao Khang liền nói, Ngô tiên sinh nói cực phải, ta mới từ phương Bắc trở về, kinh triều đình cải cách, phương Bắc quốc thái dân an, bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, mỗi nói đến bệ hạ, tất nhiên nói ta thành chủ vậy, đều lòng mang cảm kích, tụng âm thanh trở nói. Nếu ta nghĩa quân tùy tiện giơ lên phản kỳ, cùng bệ hạ là địch, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Lại bệ hạ quảng nạp hiện tại, chăm lo quản lý, quốc gia đi nghiêm nhập tình thế, dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển, không thể nghịch. Thấy Bao Khang cũng nói như vậy, Phương Lạp thất vọng không thôi. Phương Lạp ánh mắt tại Ngô Dụng cùng Bao Khang ở giữa vừa đi vừa về dao động, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn định ở đây hai vị trí giả trước mặt hiện ra chính mình to lớn bản thiết kế, lại chưa từng ngờ tới, hai người lại đều chủ trương cùng triều đình hòa giải, đi chiêu an con đường. Cái này cùng hắn trong lòng đế vương chi mộng, quả thực là hoàn toàn trái ngược. Lúc này, Bao Khang hỏi, không biết quý quân, nay ở nơi nào? Ngô Dụng không có che giấu, mà là ăn ngay nói thật, tại Hải Châu, ít ngày nữa liền muốn xuôi nam, đều tiến vào Giang Nam. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, muốn là Tống Giang nghĩa quân sang sông, cùng bọn hắn Phương Lạp nghĩa quân đoạt địa bàn, kia Phương Nam là của ai? Đến lúc đó, là hắn Tống Giang đương Phương Nam hoàng đế, vẫn là hắn Phương Lạp đương Phương Nam hoàng đế? Mấu chốt, Tống Giang nghĩa quân hiện tại đã có 10 vạn nhân mã, hơn nữa còn là cùng quân Tống quần nhau 2 năm 10 vạn nhân mã, đồng thời Phương Lạp nghe nói Tống Giang nghĩa quân bên trong có không ít là chính quy của Tống, cái này căn bản liền không phải hiện giai đoạn chỉ có hơn vạn dân phu Phương Lạp nghĩa quân có thể so. Cái này khiến Phương Lạp trong lòng còi báo động đại tác. Một bên khác, Bao Khang có chút ít kinh ngạc hỏi, "Ồ, quý quân cũng phải tới ta Giang Nam?" Nô Dụng có chút ít tự hào nói, "Phương Bắc cải cách đã thành, Phương Bắc thân sĩ không dám tiếp tục kháng cự thân sĩ một thể nạp lương quán đinh nhập mâu, Phương Bắc bách tính đã cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, không cần chúng ta lại thay trời hành đạo, mà Phương Nam thân sĩ vẫn như cũ kháng cự triều đình cải cách, ước hiếp bách tính, dân chúng lầm than, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, khiến Giang Nam bách tính vẫn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta nghĩa quân tự nhiên xuôi nam, giải cứu Giang Nam bách tính tại treo ngược." Nói đến đây, Ngô Dụng nói ra hắn mục đích của chuyến này, ta này đến, chính là cùng quý quân thương nghị, như thế nào liên hợp, chu sát thân sĩ, trợ triều đình cải cách, giúp Phương Nam bách tính vượt qua Phương Bắc bách tính cuộc sống như vậy. Bao Khang gật gật đầu, việc này xác thực cần thương nghị, nếu người hai ta nhà có thể đồng tâm hiệp lực, giải phóng Phương Nam ở trong tầm tay. Phương Lạp gạt ra một cái tiếu dung, hai vị tiên sinh nói có lý, chỉ là, như thế nào liên hợp, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đón lấy, Phương Lạp liền rất nhiệt tình thu xếp Ngô Dụng cùng Bao Khang đi nghỉ ngơi. Không nghĩ, đối Phương Lạp vẫn là có hiểu biết Bao Khang, quay đầu liền lại về đến rồi. Hắn đối Phương Lạp thành thật với nhau nói, ta đi Phương Bắc nhìn qua, nơi đó bây giờ phát triển được vô cùng tốt, mặc dù dạy ta trở đến quản lý, cũng đoạn không có khả năng làm được càng tốt hơn, lại ngươi đạo Tống Giang một đám vì sao có thể liên chiến Phương Bắc hơn 2 năm không bị tiêu diệt, bởi vì triều đình cũng không diệt hắn chi tâm, cũng không vận dụng đánh bại Tây Bắc nhị bắt thần cơ quân, bốn phụ. Quân cùng biên quân đối hắn mây quét, nếu không, hắn bộ sao có thể tiêu giao đến nay. Ta Phương Nam bách tính đối triều đình cũng không ác ý, chỉ hận thân sĩ không cho hắn đường sống, như nâng cảm giác sai kỳ, chỉ sợ phí công nhọc sức. Bao Khang nói với Phương Lạp rất nhiều, đều là khuyên Phương Lạp không muốn chọn sai đối thủ lời bằng ngọc. Mấu chốt, Phương Lạp nghĩa quân bên trong phần lớn người, bao quát Phương Lạp số một túi khôn phương phỉ, đều tán thành Ngô Dụng nói tới, cũng chính là chủ trương bọn hắn cùng Tống Giang nghĩa quân đồng dạng, chỉ giết thân sĩ, không phản triều đình. Dạng này, bọn hắn bất luận thắng thua đều có thể làm quan, trở thành mới thân sĩ. Đối việc này, Phương Lạp rất phiền muộn, cũng không biết làm như thế nào tuyển bọn hắn chính trị ương lĩnh. Thẳng đến hôm nay, Phương Lạp mong đợi nhất Vương Công Lão Phật cũng tới đầu Phương Lạp. Vương Công Lão Phật không phải mình tới, hắn còn mang đến 300 mani giáo tín đồ. Cái này 300 mani giáo tín đồ, tất cả đều là mani giáo cốt cán nhân viên, thâm thụ mani giáo giáo nghĩa hữu đức, tuyệt đối tạo phản chủ lực. Nói cách khác, Vương Công Lão Phật lần này không sai biệt lắm là đem mani giáo bốn liếng cũng mang tới. Biết được tin tức này, Bao Khang nói với Phương Lạp, mani giáo là trợ Trần Thạc Chân Bạch Trần Can khởi nghĩa thay nhờ cơ qua, nhưng mani giáo tôn trọng hai tông ba tế, chính là lấy cổ động phản loạn vì sứ mệnh, cho nên này để chỉ có thể lợi dụng, không thể làm vì ý bảo. Phương Lạp cười nói, tiểu đệ từng nghe Vương Công Lão Phật nói qua đạo, hắn giáo nghĩa ý chính vì thanh tịnh, ánh sáng, đại lực, trí tuệ bất tự, truy cầu ánh sáng, thiện lương, đơn giản, hiếu ái, chính là dạy người hướng thiện tốt để, cũng không phải là triều đình nói tới ma giáo. Bao Khang đối mani giáo thật đúng là không có xâm nhập hiểu qua, cho nên nghe Phương Lạp nói như vậy, Bao Khang liền đem miệng ngậm bên trên. Vương Công Lão Phật là một cái tướng mạo rất hiền lành lão giả, mặc trên người mang phi thường chất phát, xem xét chính là một cái khổ tu người. Vương Công Lão Phật mang đến tín đồ, các gầy gò có khí khái, cũng đều không giống đại gian đại ác hạng người. Bao Khang nghĩ thầm, nghe thấy mani giáo cấm dục, không ăn thịt, xem ra truyền lại không phải hư. Phương Lạp đi tới Vương Công Lão Phật trước người, chắp tay trước ngực, gặp qua sư phụ, sau tế đã tới, ánh sáng cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hắc ám. Vương Công Lão Phật từ ái cười một tiếng, nói lời kinh người nói, ta muốn đem giáo chủ chi vị chuyển cho ngươi, cùng chúng giáo đồ cùng nhau giúp ngươi chiến thắng hắc ám, như thế nào? Nghe xong Vương Công Lão Phật ý tứ trong lời nói là chuẩn bị để hắn đảm nhiệm mani giáo thủ lĩnh, Phương Lạp trong lòng chính là vui mừng. Mani giáo tại Phương Nam có đại lượng tín đồ, có mani giáo giáo chủ thân phận, Phương Lạp về sau liền không lo không có người đi theo hắn khởi nghĩa. Mặt khác, am hiểu tạo phản mani giáo có được cực kỳ hoàn chỉnh khởi nghĩa công lược, tỉ như thành lập ngũ phụ lục bộ chờ hoàn chỉnh đội ngũ quản lý, còn có như thế nào dùng rộng rãi nghĩa quân kiên định không thay đổi đi theo bọn hắn khởi nghĩa, những này tất cả đều là mani giáo am hiểu. Mặc dù Phương Lạp trong lòng đối lên làm mani giáo giáo chủ rất hứng thú không được, nhưng hắn vẫn là chối từ một chút, đệ tử ngu dốt, không cảm đảm này chức trách lớn. Vương Công Lão Phật chắp tay trước ngực, nói, nay hắc ám vương quốc tràn ngập bù xì, bạc mướn, tự đại, loạn hắn, giật quệ, không sạch, phá hương, tiêu tán, tử vong, cùng nghi ngờ chờ tội lỗi. Quản lý Hắc Ám Vương quốc chính là ma vương cùng với sở thuộc năm loại ma, ta dạy một chút đồ nếu không thông lực phục ma, làm sao có thể thật bảo vệ, sáng đã quy về đại minh, ám cũng quy về tích ám, hai tông đều phục, cả hai giao về. Vương Công Lão Phật lại nói, ngươi chính là thiên tuyển quang minh chi thần, đương ngoài ta còn ai mới là. Phương Lạp nghe nói, lúc này mới chắp tay trước ngực, đệ tử lấy lẫn nhau. Vì Vương Công Lão Phật bọn người bày tiệc mời khách qua đi, Phương Lạp đem Vương Công Lão Phật mời đến mật thất, cùng Vương Công Lão Phật nói trước mắt hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng chính là, nghĩa quân người, chỉ muốn giết thân sĩ, không muốn phản triều đình. Đều đánh lấy nhận chiêu an chủ ý Vương Công Lão Phật nghe xong, cũng là cao mày. Mani giáo giáo nghĩa chính là tạo phản, không tạo phản, hắn để từ căn nguyên bên trên liền lập không ngừng. Có thể tình thế trước mắt là, người khác cũng không muốn tạo phản, chỉ muốn đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Đối mặt loại tình huống này, Vương Công lão Phật nhãn châu nhất chuyển, liền nảy ra ý hay, hắn nói với Phương Lạc, chúng ta nhưng đánh ra thành quân chắc cờ hiệu. Chương 237, phong hỏa đốt Giang Nam, thân sĩ xin tiên binh, 1, chương 237, phong hỏa đốt Giang Nam, thân sĩ xin tiên binh, 1. Đối với Phương Lạc nghĩ lấy thành quân chắc làm Phương Lạc nghĩa quân khẩu hiệu, Bao Khang thật bất ngờ. Thành quân chắc là tạo phản thường dùng chính trị khẩu hiệu, có lợi có hại. Lợi phương diện là khởi nghĩa cần danh chính ngôn thuận, thanh quân chắc lấy thanh trừ quân chủ bên người gian thần làm danh nghĩa, có thể đem tự thân hành vi định nghĩa vì bình định lập lại trật tự, giảm bớt cùng quân chủ trực tiếp đối lập áp lực, lại càng dễ tranh thủ bộ phận không nguyện ý đối kháng hoàng quyền thần dân tán đồng. Tỷ như Tây Hán bảy nước chi loạn lúc, Nô Vương Lưu Tị liền lấy Chu Triều Thác, thanh quân chắc vì khẩu hiệu, ý đồ để phản loạn có vẻ sư xuất nổi danh. Cái này còn có thể đem mâu thuẫn chỉ hướng quân chủ bên người gian thần cùng tiểu nhân, mà không phải quân chủ bản thân, trình độ nhất định giảm xuống khởi nghĩa mưu phản sát thái, khả năng hấp dẫn những cái kia vẫn đối hoàng quyền có nhất định tán đồng nhưng bất mãn quyền thần thế lực duy trì. Mà từ Phương Lạc nghĩa quân góc độ đến xem, tại Triệu Vũ không có bất cứ vấn đề gì tương phản còn có Thánh Minh chi danh tình huống dưới, dùng thành quân chắc dạng này khẩu hiệu sát thực rất thích hợp. Mà lại, Phương Lạc tuyển chọn gian thần cùng tiểu nhân cũng rất thích hợp. Hắn không có tuyển bởi vì thu hồi Thanh Đường cùng Tây Hạ, đại bại Liêu Quốc, phụ tá Triệu Vũ đại lực quản lý Triệu Tống Vương Triệu danh tiếng đã biến tốt tể tướng Trương Đôn, thậm chí không có tuyển phó tể tướng Hàn Trung Ngạn, mà là tuyển thượng thư Tả Thừa Thái Kinh. Thái Kinh quyền nghiêng Triệu Chính, còn tổng cho Triệu Vũ đưa nữ nhân, thậm chí đem mình nữ nhi đưa cho Triệu Vũ, hắn thích xa hoa, làm việc không từ thủ đoạn, thanh danh không tốt, mấu chốt hắn xác thực thông qua quyền thế của mình tại Giang Nam sát nhập, thôn tính qua thổ địa, gia sản phong phú, rộng đưa điền trạch, càng mấu chốt chính là Thái Kinh trước kia tại Hàng Châu nhậm chức lúc kết giao một cái rất có năng lực tiểu nhân, Phương Nam Bách Tính đối cái này tiểu nhân hận thấu xương. Cái này tiểu nhân tên là Chu Trùng, hắn có một tử tên là Chu Miễn, chính là trong lịch sử lục tặc chi nhất, hai người phụ tử bọn hắn là Tô Châu vô cùng có tên thân sĩ, mạnh khỏe thông thiên, tâm ngoan thủ lạc, phi thường có năng lực, nghe nói liền không có cha con bọn họ không làm được sự tình, không giải quyết được người. Chu Trùng vốn là một tên tạp dịch, dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải quý nhân tương trợ, về nhà sau mở một cái tiệm thuốc. Chu Trùng chỗ bán dược phẩm hiệu quả trị liệu rõ rệt, dần dần tại Tô Châu một vùng sông ra không nhỏ danh khí, gia cảnh cũng chậm chậm giàu có. Một lần, Thái Kinh đi tới Tô Châu, muốn kiến thiết một cái chùa miếu. Nhưng mà, cái sù phí tổn để Thái Kinh hết sức nhức đầu, thế là Thái Kinh tìm đến nơi đó tăng nhân thương nghị việc này. Thương thảo quá trình bên trong, tăng nhân nhất trí đề cử Chu Trùng, cho là ngay tại chỗ chỉ có Chu Trùng có thể gánh vác lên như thế kết sù quên tiền. Thái Kinh nghe thấy về sau, liền đem việc này giao cho Chu Trùng làm. Chu Trùng tại đáp ứng Thái Kinh về sau, liền cấp tốc hành động, rất nhanh, chùa miếu bên trong vật liệu xây dựng liền chồng chất như núi. Mấy ngày về sau, Thái Kinh tới chùa miếu xem xét công trình tiến độ, Chu Trùng hiệu suất làm việc để Thái Kinh hết sức hài lòng. Từ sau lúc đó, Thái Kinh liền mười phần coi trọng Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử. Mặc dù một thế này hoàng đế từ Triệu cắt đổi thành Triệu Vũ, không có đá hoa cương, nhưng Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử đã dựa vào Thái Kinh, Thái Kinh lại là phụ trách làm Triệu Tống Vương Triệu kinh tế, trên tay còn có kiếm lợi nhiều nhất trên biển mậu dịch, kia đặc biệt có bản sự Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử kiếm được còn có thể thiếu. Quá trình liền không lắm lời, nói ngắn gọn, những năm này, Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử kiếm được đại lượng tiền, cha con bọn họ cùng gia tộc bọn họ mua mấy chục vạn mẫu đất, hoành hành trong thôn, khi nam bà nữ, việc ác bất tận, tại tất cả Giang Nam đều rất nổi danh. Nói đến đây, không thể không sách, cũng không trách Phương Nam thân sĩ như thế chống cự Tân Chính hai sách, thực sự là bọn hắn có được thổ địa nhiều lắm. Phải biết, Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử, kỳ thật vẫn chỉ là thân sĩ bên trong nhà giàu mới nổi liền cái này, gia tộc bọn họ đều có mấy chục vạn mẫu đất. Liên càng đừng đề cập những cái kia truyền thừa 1-200 năm thậm chí là truyền thừa hơn ngàn năm đại thế gia, những này đại thế gia vốn có thổ địa sợ không phải đến có hơn trăm bản mẫu. Ngươi cho rằng những này thân sĩ không nhìn ra Triệu Vũ kiên quyết cải cách thái độ sao? Làm sao có thể? Triệu Vũ vì phổ biến Tân Chính hai sách, đều đối Tống Giang nghĩa quân mở một con mắt, nhắm một con mắt, những này thân sĩ làm sao có thể không biết Triệu Vũ quyết tâm muốn cải cách. Nhưng vấn đề là, phương Bắc lâu dài đứng trước liều, Tây Hạ chờ chính quyền quân sự uy hiếp, chiến loạn thường xuyên, dẫn đến nhân khẩu sói mòn, thổ địa hoang vu. Bách tính vì tránh né chiến loạn thoát đi ra biển, thổ địa dễ bị ruộng bỏ hoang hoặc giá thấp bán tháo, khó mà hình thành lâu dài ổn định thổ địa sáp nhập, thôn tính hoàn cảnh. Mà phương Nam rời xa biên cảnh, chỉnh thể hoàn cảnh xã hội ổn định, vì thổ địa khai phát cùng tập trung cung cấp điều kiện. Tiên ổn hoàn cảnh cũng làm cho phương Nam thân sĩ có càng nhiều cơ hội thông qua mua, khai khẩn, không từ thủ đoạn cướp đoạt các phương thức tích lũy thổ địa. Còn có, phương Bắc nhiều bình nguyên, nhưng lâu dài làm nông dẫn đến thổ địa độ phì hạ xuống, tăng thêm khí hậu tương đối khô hạn, nông nghiệp sản xuất tính ổn định độ chênh lệch. Bộ phận thổ địa bởi vì chiến loạn hoặc thủy lợi thiếu tu sửa biến thành đất bị nhiễm mặn, đất hoang, khó mà hình thành giá cao giá trị tập trung hóa ruộng đất. Ngoài ra, phương Bắc chăn nuôi nghiệp cùng làm nông hỗn hợp, thổ địa lợi dụng càng phân tán, không dễ cái chăn nhất giai tầng đại quy mô độc quyền. Mà phương Nam điều kiện ưu việt, thích hợp lúa nước chờ cao sản cây trồng trồng trọt, lại thông qua vây hồ tạo ruộng, ruộng bậc thang sau khi phát triển phương thức không ngừng phát triển đất đai, thổ địa kinh tế giá trị cao. Phương Nam thân sĩ càng có khuynh hướng đầu tư thổ địa, hình thành ruộng liền thành mạch quy mô hiệu ứng, mà phương Bắc thổ địa ích lợi khá thấp, đối thân sĩ lực hấp dẫn tương đối yếu kém. Còn nữa, Triệu Tống Vương triều đô thành ở vào phương Bắc, triều đình đối phương Bắc quan lại giám thị tương đối nghiêm ngặt, tăng thêm phương Bắc sĩ tộc tại đường mạt đời thứ 5 trong chiến loạn nhận xung kích khá lớn, mới phát thân sĩ giai tầng chưa hình thành cường đại thổ địa độc quyền thế lực. Ngoài ra, phương Bắc tới gần kinh kỳ, triều đình đối thổ địa sáp nhập, thôn tính can thiệp càng thêm trực tiếp. Mà phương Nam tự thân muộn đường đến nay kinh tế bị lên cao, khoa cử chế độ hạ Nam phương sĩ người đại lượng nhập sĩ, sau khi về hưu phản hương mua đất, hình thành thân sĩ giai tầng. Bọn hắn lợi dụng chính trị đặc quyền cùng thực lực kinh tế đại quy mô sáp nhập, thôn tính thổ địa, lại phương nam rời xa triều đình giám thị cường độ yếu kém, thổ địa tập trung hiện tượng càng dễ sinh sôi. Mấu chốt nhất chính là, chiến loạn dẫn đến người phương Bắc miệng mật độ khá thấp, đất hoang khá nhiều, bách tính thu hoạch thổ địa độ khó nhỏ bé, thân sĩ khó mà thông qua độc quyền khan hiếm thổ địa tới mở rộng quy mô. Mà người phương Nam miệng tiếp tục tăng trưởng, người nhiều ít đất mâu thuẫn nổi bật, thân sĩ thông qua mùa, cho thuê ruộng các phương thức khống chế có hạn thổ địa tài nguyên, hình thành người giàu ruộng liền thành mạch, người nghèo không mảnh đất cắm rủi cục diện. Những này liền dẫn đến phương Bắc thổ địa sáp nhập, thôn tính xa xa không có phương Nam nghiêm trọng, phương Nam thân sĩ không chỉ có được đại lượng thổ địa, động một tí liền mấy ngàn mẫu, mấy vạn mẫu, mấy chục vạn mẫu, thổ địa cũng là bọn hắn lớn nhất tài sản. Một khi để Triệu Vũ thành công phổ biến tân chính hai sách, phương Nam thân sĩ không chỉ có hàng năm đều muốn giao nạp kết xu thuế má, trên tay bọn họ vốn có thổ địa cũng chắc chắn đại đại bị giảm giá trị, tiến tới khiến cho tài sản của bọn hắn trên phạm vi lớn rút lại. Tựa như Vương Hy Phượng nói như vậy, rất có lớn khó xử. Những này phương Nam thân sĩ nhà xa xỉ quen, gia nô của bọn họ đều mặc hoa phục, hệ kim mang, đai ngọc, ngươi để bọn hắn bất an bất mặc, qua thời gian khổ cực làm sao có thể? Dù sao, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Cho nên, phương Nam thân sĩ đối với tân chính hai sách chống lại cảm xúc kịch chương 237, phong hỏa đốt Giang Nam, thân sĩ xin thiên binh, 2, chương 237, phong hỏa đốt Giang Nam, thân sĩ xin thiên binh, 2, liệt, cũng liền hợp tình hợp lý. Chỉ sợ phương Nam thân sĩ giết Triệu Vũ tâm đều có. Chỉ là, vừa đến, ám sát Triệu Vũ, thực sự quá khó, nhất là từ khi Triệu Vũ tăng cường chính mình bảo an cùng bản thân bảo hộ cùng tăng cường hoàng thành thi, đông sưởng cùng cầm ý địa vệ quyền hành về sau. Có chút thân sĩ vừa có ám sát Triệu Vũ hành động, liền bị cái này tam đại tổ chức tình báo cho bưng chờ đợi bọn hắn không thể nghi ngờ là trừng phạt nghiêm khắc nhất, liên lụy cựu tộc cái chủng loại kia. Thứ hai, ám sát Triệu Vũ giá quá lớn, thành công liền không nói, một khi thất bại, chẳng khác nào là khám nhà diệt tộc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia sống không nổi người mới sẽ rất mà liều, không tiếc đồng quy vu tận, kẻ có tiền lo lắng nhiều như vậy, bọn hắn nào dám bước lên bị Triệu Vũ diệt tộc phong hiểm. Lúc này mới không có thân sĩ ám sát Triệu Vũ, chí ít là hết hạn cho tới bây giờ, không thể thành công ám sát Triệu Vũ. Lại nói trở về, Phương Lạp Nghĩa quân muốn là đánh ra thành quân chắc khẩu hiệu, Chu Sát lấy Thái Kinh cùng Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử cầm đầu thân sĩ, quả thật có thể cấp tốc đốt Giang Nam trong lòng bách tính lửa giận, đem bọn hắn đối thân sĩ oán hận chất chứa chuyển hóa thành duy trì Phương Lạp Nghĩa quân cường đại động lực, khiến cho Phương Lạp Nghĩa quân hành động tại dân gian thu được rộng khắp đồng tình cùng duy trì. Càng quan trọng chính là, cử động lần này còn có thể xảo diệu tránh đi cùng chiều, đình xung đột chính diện, giảm bớt trực tiếp đối kháng hoàng quyền áp lực. Nhưng không tốt một mặt thì là, như Phương Lạp Nghĩa quân thực tế mục tiêu là phá vỡ Triệu Tống Vương triều chính quyền, thanh quân chắc khẩu hiệu cùng chân thực ý đồ tách rời. Một khi hành động vượt qua trong quân phạm chủ, dễ dàng bại lộ hắn dạ tâm, mất đi dư luận duy trì. Như đường triều loạn an sử bên trong, An Lộc Sơn dù lấy thanh quân chắc làm tên, nhưng phản loạn bản chất là đoạt quyền, hậu kỳ hắn khẩu hiệu dối trá tính liền dần dần hiện hiện. Còn có chính là, như Triệu Vũ thật thanh trừ cái gọi là gian thần cùng tiểu nhân tỷ như xử trí Thái Kinh cùng Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử, Phương Lạp Nghĩa quân liền có thể mất đi khẩu hiệu chống đỡ, lâm vào bị động. Giống bảy nước chi loạn bên trong, hán cảnh đế vì lắng lại sự cố giết triều thác, nô vương Lưu Tị nhưng lại chưa bãi binh, ngược lại ngồi vững phản loạn bản chất. Tóm lại, Phương Lạp Nghĩa quân lấy thanh quân chắc làm khẩu hiệu, tại khởi nghĩa sơ kỳ khả năng bởi vì mượn trung quân danh nghĩa mà có nhất định động viên hiệu quả, nhưng có thể hay không lâu dài hữu hiệu thì quyết định bởi Phương Lạp Nghĩa quân chân thực mục tiêu cùng khẩu hiệu độ phù hợp. Căn cứ vào đây, đối với Phương Lạp ý nghĩ, đánh lấy nhận chiêu An ý nghĩ Bao Khang cùng Phương Lạp Nghĩa quân người khác khẳng định đồng ý, mặc dù cái này thành quân chắc cũng là tạo phản thường dùng khẩu hiệu. Mà đối với Phương Lạp tới nói, hắn muốn chính là tạo phản, chính là mình làm hoàng đế, ngay tại lúc này đem đội ngũ cho kéo lên. Kết hợp với trước mắt Bao Khang cùng Phương Lạp Nghĩa quân người khác lưỡng lự thái độ, cũng chỉ có thanh quân chắc mặt này lại kỳ, có thể tạm thời che giấu hắn bừng bừng dạ tâm, trở thành đoàn kết lòng người, nương tụ sức mạnh ngộ biến tùng quyền, tạm thời giải quyết Phương Lạp Nghĩa quân lớn nhất nan đề. Ngay sau đó, Tấn Thăng làm Phương Lạp số một phụ tá Vương Công Lao Phật liền chủ trương, danh không chính tất ngôn không thuận, việc cấp bách xác nhận mau chóng thành lập Phương Lạp Nghĩa quân quản lý chế độ, dạng này Phương Lạp Nghĩa quân mới có thể hình thành sức chiến đấu. Đồng thời, Vương Công Lão Phật cho Đài Châu Tiên Cư huyện Lữ Sư Nàng, Vượt Châu Diệm huyện Cầu Đạo Nhân, Củ Châu Trịnh Ma Vương chờ Mani giáo hộ pháp viết thư, để bọn hắn tổ chức bí mật giáo chúng khởi binh hưởng ứng khởi nghĩa Phương Lạp, Chu Sát tham quan ố lại cùng vi phú bất nhân thân sĩ. Phương Lạp cũng cho Tô Châu Thạch Sinh, Hồ Châu Về An huyện Lục Hành Nhi, Vũ Châu Lan Khê huyện Linh Sơn động Trung Nôn, Nô Bằng, Vĩnh Khang huyện Mới Nham Sơn Trần Thập Tứ, Chỗ Châu Tấn Mây huyện Hoắc Thành Phú, Trần Cô Dũng chờ viết thư, mời bọn hắn cùng khởi nghĩa, Chu Sát tham quan ố lại cùng vi phú bất nhân thân sĩ. Bao Khang đề xuất, nghĩa quân vũ khí quyết yếu, đồng ý phụ cận rừng trúc trên núi bổ tới che mương, chế tác thương trúc trúc tiễn, đồng thời muốn ngày đêm thao diễn, tích cực tiến hành chiến đấu huấn luyện, lấy quen thuộc chiến trận, để mà ứng đối lúc nào cũng có thể đến chiến đấu. Phương Lạp đáp ứng, mệnh lệnh Phương Ngũ Bộ, Phương Thất Bộ, Phương Bách Hoa Bộ, Lư Bát Lang Bộ, Quản Tôn Trúng Bộ, Phương Thế Tông Bộ, cùng Phương Kinh trở xuất lĩnh một đám nhỏ công nghĩa quân, lập tức đi chế tác thương trúc trúc tiễn, tiến hành chiến đấu huấn luyện. Vương Công Lão Phật thì đề nghị, nghĩa quân tướng sĩ đều tết tóc khăn đỏ các sắc khăn trùm đầu làm tiêu chí, tương lai còn có thể lấy khăn trùm đầu màu sắc khác nhau đẳng cấp để quản lý. Phương Lạp cũng làm cho Phương Phỉ lập tức làm theo. Mấy người hợp mưu hợp sức, đem trước rối bởi Phương Lạp nghĩa quân bất thuận. Có Bao Khang cùng ông công lão Phật gia nhập, Phương Lạp không chỉ có thể ổn định hắn lo lắng nhất Phương Lạp Nghĩa Quân của tâm, còn đặt vững hắn Phương Lạp Nghĩa Quân thủ lĩnh địa vị, mà khác có Bao Khang mang đến đệ tử cùng ông công lão Phật mang đến giáo đồ xung làm Phương Lạp Nghĩa Quân cốt cán, Phương Lạp Nghĩa Quân cuối cùng có chút bộ dáng. Cái này khiến Phương Lạp nhìn thấy sảng khoái thượng hoàng đế ánh dạng đông. Rất nhanh, Phương Lạp tự xưng thánh công bởi vì đại lượng Phương Lạp Nghĩa Quân tướng sĩ đều đánh lấy tiến thì trợ Phương Lạp đăng cơ xưng đế trở thành khai quốc công thần, lui thì tiếp nhận triều đình chiêu an cũng không mất phú quý, cho nên không có đổi niên hiệu, chỉ là đưa quan lại tôn soái, lấy khăn sức vì đừng, tự thân khăn đỏ mà lên, chia làm 6 cấp bậc, khởi nghĩa như liệu nguyên liệt hỏa, đại lượng vương nam bách tính cùng mà ứng chi. Phát động khởi nghĩa không lâu, Phương Lạp Nghĩa Quân đội ngũ liền phát triển đến hơn 10 vạn người. Phương Lạp Nghĩa Quân chỗ đến, cướp giàu thất, giết quan lại, kẻ sĩ, đem mục tiêu đặt ở tham quan ô lại cùng thân sĩ giai tầng bên trên, đồng thời quan tướng lại, thân sĩ tài sản tán lấy mộ chúng. Tại khởi nghĩa sơ kỳ, Phương Lạp Nghĩa Quân mặc dù không có giáp trụ, thiếu khuyết binh khí, nhưng bởi vì có Mani giáo dùng tông giáo tình thế khống chế những này tại thân sĩ bóc lột bên dưới thực sự là sống không đi xuống phương nam bách tính, bọn hắn mỗi lần cùng thân sĩ tư nhân vũ trang hoặc là quân tống giao chiến lúc, đều là không sợ sinh tử quyết tử đấu tranh, che giả mang mọc, phát huy đầy đủ đi ra chiến thuật biển người đáng sợ. Tại Thanh Khê huyện hơi thở hố, Phương Lạp Nghĩa Quân chính là dùng loại phương thức này tiêu diệt tới trước chấn áp bọn hắn 5000 giang nam cấm quân, đồng thời thừa thắng một lần hành động đánh hạ Thanh Khê huyện thành, nhất chiến thành danh. Phương Lạp Nghĩa Quân sau đó lại đánh hạ Mộc Châu, Hắc Châu, Cụ Châu, chiếm lĩnh Họ Sương, Phân Thủy, Đồng Lư, Liên An các huyện, hắn đội ngũ cũng cấp tốc phát triển đến hơn 1 triệu người. Phương Lạp Nghĩa Quân liền chiến liền thắng, vì mở rộng chiến quả, Phương Lạp tự mình xuất sư bắc thượng, lấy phá trúc chi thế liên khắp Tân Hành, giàu dương các huyện, thẳng đến Hàng Châu. Đối việc này, giang nam thân sĩ tập đoàn vốn định tự mình giải quyết. Bọn hắn rất rõ ràng, bởi vì bọn hắn chống cự triều đình phổ biến tân chính hai sách, nghiêm trọng chậm trễ triều đình cải cách, trở ngại Triệu Tống Vương triều phát triển, Triệu Vũ hận bọn hắn tận xương, hận không thể đem bọn hắn trừ chi cho thông khoái, bởi vậy, bọn hắn chính là cầu triều đình xuất thủ, triều đình hơn phân nửa cũng sẽ không ra tay, không chừng sẽ còn mượn bọn hắn bức phản dân chúng lấy cơ này đối bọn hắn tiến hành thanh toán. Kia 5000 giang nam cấm quân chính là giang nam thân sĩ tập đoàn phái đi trấn áp Phương Lạp Nghĩa Quân. Trừ cái đó ra, giang nam thân sĩ còn đại lượng chiêu mộ tư binh, chuẩn bị tiêu diệt Phương Lạp Nghĩa Quân cùng tự vệ. Chỉ là, để giang nam thân sĩ vạn vạn không nghĩ tới chính là giang nam cấm quân sức chiến đấu vậy mà như thế kéo hồng, 5000 trang bị tinh lương quân chính quy lại bị một đám cầm quốc nông phu cho toàn diện. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không khó lý giải giang nam cấm quân sức chiến đấu vì cái gì kém như vậy. Bởi vì lâu dài ở vào hòa bình hoàn cảnh, giang nam cấm quân đã sớm tồn tại võ bị lòng vấn đề, mà lại ở đây chút thân sĩ ăn mòn bên dưới, rất nhờ ỉa cấm quân tướng sĩ cùng binh sĩ cũng tham dự hoạt động thương nghiệp, kiếm được tiền về sau, liền mua ruộng làm lên địa chủ, sống an nhàn sung sướng, huấn luyện hoang phế, hắn sức chiến đấu tự nhiên rõ ràng hạ xuống. Kết quả chính là, giang nam vũ trang, bất luận là quân tống, vẫn là thân sĩ tổ chức tư nhân vũ trang, tất cả đều gánh không được Phương Lạp Nghĩa Quân cùng xuôi Nam Tống Giang Nghĩa Quân tiền đánh. Mấu chốt, bởi vì Phương Nam bách tính hận chết Phương Nam thân sĩ, bọn hắn lại là một chi tông giáo tính chất nghĩa quân, cái này khiến bọn hắn bắt đến quan lại thân sĩ, nhất định đem chặt đứt tay chân, đào ra phổi ruột, có khi dùng lăn mỡ đun nấu, có khi dùng loạn tiện bắn trụm, tóm lại là dùng tận thủ đoạn tới tra tấn những này quan lại thân sĩ, để mà phát tiết bọn hắn ngày thường đọc lại phẫn hận. Đối mặt giết đỏ cả mắt hơn 100 vạn Phương Lạp Nghĩa Quân, giang nam thân sĩ rốt cuộc biết sợ, bọn hắn thông qua đủ loại con đường hướng triều đình cầu viện, đồng thời chủ động biểu thị nguyện ý tiếp nhận tân chính hai sách, sẽ tích cực phối hợp triều đình cải cách, chỉ cầu triều đình nhanh phát viện quân cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng. Chương 238, Thái Kinh quả quyết. Chương 238, Thái Kinh quả quyết. Hoàng cung, diễn võ trường. Hôm nay Triệu Vũ không có cùng Lý Lâm tu luyện fitness cùng yoga mà là cùng một cái hơn 50 tuổi lão giả, một cái lao hòa thượng, một cái lao đạo sĩ tại học tập võ thuật, chuẩn xác một điểm nói, tại học tập thuật cách đấu. Triệu Vũ vốn là không muốn học võ thuật, hắn một cái hoàng đế, học cũng vô dụng, chẳng lẽ hắn còn có thể tự thân lên trận giết địch không thành? Theo Triệu Vũ, hắn học tập võ thuật, đơn thuần lãng phí thời gian, có thời gian này, hắn làm chút có ý nghĩa sự tình, dù là nhiều làm mấy nữ nhân, chẳng lẽ không tâm sao? Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Vũ xuyên qua ban đầu một mực không có luyện qua võ thuật. Hắn đem chính mình thời gian dư thừa tất cả đều dùng để rèn luyện thân thể. Thẳng đến 2 năm trước, Triệu Vũ dùng Tống Giang Nghĩa Quân Chu sát Phương Bắc thân sĩ, đồng thời vận dụng đông đảo thủ đoạn tàn nhẫn bức Phương Bắc thân sĩ tiếp nhận tân chính hai sách lúc, Triệu Vũ lo lắng, những này Phương Bắc thân sĩ cho dù không biết Tống Giang Nghĩa Quân là chính mình sáng tạo, cũng khẳng định oán hận chính mình dùng tung Tống Giang Nghĩa Quân Chu sát bọn hắn, cùng oán hận chính mình dùng tàn khốc thủ đoạn buộc bọn họ bị to lớn tổn thất kinh tế, tiến tới không chừng sẽ ám sát chính mình, cho nên hắn nhiều lần tăng cường chính mình bảo an, đồng thời cũng càng thêm chú ý mình an toàn, đồng thời nhiều lần cường hóa Hoàng Thành Thi, Đông Sưởng, Cẩm Y Liệt Vệ cái này tam đại tổ chức tình báo quyền hành. Thế Lý Lâm khuyên Triệu Vũ không bằng luyện một chút thuật phòng thân, dù sao hắn mới là chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như hắn đem chính mình luyện thành một cao thủ, thời khắc mấu chốt nhất định có thể bảo mệnh. Triệu Vũ cảm thấy Lý Lâm nói rất có đạo lý, liền cùng Lý Lâm học không ít quân đội thuật cách đấu, giống quân thể quyền, cầm địch quyền, bắt được quyền, hắc long thập bắt thủ, cảnh vệ cách đấu quyền, phòng ngừa bạo lực quyền, công lực quyền, hộ thể quyền, cùng cầm địch kỹ thuật tổ hợp sáo lộ, một chiêu chế địch tổ hợp sáo lộ, lính trinh sát cách đấu kỹ thuật tổ hợp sáo lộ các loại. Những này quân đội thuật cách đấu hấp thu thái cực quyền, thiếu lâm cầm nã thủ trở truyền thống võ thuật cùng tán đả, tự do bắc kích, quyền kích các nước bên ngoài cách đấu hạng mục sở trường, lấy nhanh chóng chế địch, bản thân phòng vệ làm mục đích, rất thích hợp Triệu Vũ dùng phòng thân. Ngoài ra, Triệu Vũ còn cùng Lý Lâm học ít sở ra En Mã giả thuật cùng Nga thực chiến Tang Bác hai loại ngoại quốc quân đội thuật cách đấu. Để Lý Lâm đã cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật lại đang hợp tình lý chính là, những này quân đội thuật cách đấu, Triệu Vũ không nói vừa học liền biết, nhưng cũng đều là rất nhanh liền có thể lên tay, đồng thời nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Vẹn vẹn hơn 3 tháng, Lý Lâm liền đánh không lại Triệu Vũ. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Vũ nhiều năm trước tới nay một mực tại rèn luyện thân thể của mình, khiến cho hắn lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, sức chịu đựng, phản ứng, lực bộc phát đều đạt tới nhân loại đỉnh phong, đến mức hắn coi như không luyện võ bình thường người tập võ đều đánh không lại hắn. Hắn luyện thêm những này khứ trừ chủ nghĩa hình thức, chú trọng hiệu quả thực tế tính, dung hợp chiến thuật, cường điệu thích ứng tính, không đổi cầu đạt được hoặc thưởng thức tính mà là lấy ngắn nhất đường đi đạt thành chiến đấu mục đích làm hoạch tâm quân đội thuật cách đấu. Vậy hắn cũng không liền phi thường có thể đánh, như thế nào Lý Lâm nữ nhân này có thể chống đỡ? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Lâm đối Triệu Vũ không giữ lại chút nào, đem nàng chỗ sẽ, tất cả đều dạy cho Triệu Vũ, nếu không, Lý Lâm chính là lưu mấy tay sát chiêu, Triệu Vũ cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại nàng. Triệu Vũ lại cùng Lý Lâm củng cố luyện tập hơn một năm, liền đem Lý Lâm chỗ sẽ đổ vật tất cả đều học xong. Cảm giác chính mình giống như rất có tập võ thiên phú Triệu Vũ, đồng thời không có như vậy dừng lại, mà là muốn tìm cao thủ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Thế là, Triệu Vũ liền để Hoàng Thanh Ti, Đông Sưởng, Cẩm Y Liễu vệ đều tìm cho mình 10 cái võ lâm cao thủ dạy mình thuật cách đấu, cũng cho mình làm bảo tiêu. Lão già này, lão hòa thượng, lão đạo sĩ chính là trong đó người nổi bật. Lão hòa thượng này tinh thông sở hữu thiếu lâm công phu, nghe nói là thiếu lâm đệ nhất cao thủ, cận thân giáp la cả, không ai có thể đánh thắng được hắn. Lão đạo sĩ này thì đặc biệt am hiểu khinh công, 3 mét bên ngoài, hắn để tốt nhất thần tí cung tay trước bóc cỏ, đều bắn không trúng hắn. Lão giả ở thời đại này danh khí đồng thời không có cái này lão hòa thượng cùng cái lão đạo sĩ này lớn, nhưng ở hậu thế, hắn là thời đại này nổi danh nhất võ thuật cao thủ. Hắn chính là Thiết Tí Bàng Chu Đồng, cũng chính là Nhạc Phi sư phụ. Thủy Hử chuyện bên trong, Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, Võ Tòng, Sử Văn Cung đều là đồ đệ của hắn. Nhạc Phi chuyện bên trong, ngoại trừ Nhạc Phi bên ngoài, Ngưu Cao, Vương Quý, Thang Hỏa, Trương Hiển cũng đều là đồ đệ của hắn. Ngay tại Triệu Vũ tại Chu Đồng chỉ đạo bên dưới luyện 5 bước 13 thương đâm cước thời khắc, đột nhiên có người tới bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, đại sự không ổn, Mục Châu Thanh Khê huyện có cường đạo phương lạc, tụ chúng bạo động, nay đã đánh tới thành Hàng Châu bên dưới, các vị tế chấp mời bệ hạ đi thủy cùng điện thương nghị đối sách. Triệu Vũ đồng thời không có lập tức liền dừng lại, mà là rất trầm ổn vẫn như cũ đem 5 bước 13 thương đâm cước luyện qua, mới đối Chu Đồng ba người nói, ba vị giáo sư hôm nay lại nghỉ ngơi, chấm có chuyện quan trọng xử lý. Chu Đồng ba người cùng kêu lên đáp, vâng. Tại Lý Lâm bọn người hầu hạ bên dưới, Triệu Vũ đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mới không nhanh không chậm tiến đến thủy cùng điện thấy Trương Đôn bọn hắn. Đối với khởi nghĩa Vương Lạp sự tình, Triệu Vũ đã sớm biết. Không, phải nói, viên này đạn hạt nhân chính là Triệu Vũ dẫn bảo. Nếu không, ngươi cho rằng Ngô Dụng vì sao lại chạy đến Thanh Khê huyện khuyến khích khởi nghĩa Vương Lạp? Nói thực ra, trước kia Triệu Vũ một mực tại do dự muốn hay không dẫn bảo Vương Lạp cùng Mani giáo viên này đạn hạt nhân. Phương Nam thật là Triệu Tống Vương triều lớn nhất, trọng yếu nhất cơ bản quận, có 102, nhất là tại Triệu Vũ đăng cơ trước kia Triệu Tống Vương triều. Một khi để khởi nghĩa Vương Lạp bộc phát, địa thế tất sẽ tại phương Nam bay lên một trận trước nay chưa từng có phong bạo, càn quét phương Nam giàu có chi địa, phương Nam chắc chắn lâm vào rung chuyển, kinh tế bị hao tổn, dân sinh khó khăn, giao động Triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ. Đây đối với bất kỳ một cái nào đế vương mà nói, đều là một trận đánh cược. Vạn nhất cứ thua, chẳng khác nào là Triệu Vũ chơi thoát, vậy hắn hạ chẳng cùng đánh giá tuyệt đối sẽ không so Đường Minh Hoàng tốt bao nhiêu. Cách làm ổn thỏa khẳng định tiếp tục duy trì dạng này mục nát, giúp Tống Vương Nam thân sĩ tiếp tục bóc lột bách tính, ngồi nhìn mâu thuẫn xã hội ngày càng kích thích, có lẽ có thể kéo dài một trận báo táp tiền đến, cho đến Triệu Tống Vương triều triệt để nát đấu, đến nên vong lúc vong. Có thể Triệu Vũ không muốn như thế sống qua ngày. Như thế còn sống, cũng không có ý tứ a mấu chốt, hai năm này phương Nam đại đa số thân sĩ cũng quá được đà lần tới, trang đều mẹ hắn không giả bộ một chút, chính là kiên quyết chống lại tân chính hai sách, bày ra một bộ liều mình không bỏ tài tư thế, cảm thấy Triệu Tống Vương triều là hoàng đế cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, nhận định Triệu Vũ không dám cùng bọn hắn là địch, hoàn toàn không quan tâm phương Nam phải chăng phát triển, Triệu Tống Vương triều phải chăng cường đại, mảy may đều không. Cải cách, đem Triệu Vũ hận đến nghiến răng. Một phương diện khác, phương Bắc tại kinh lịch đau ngắn về sau, phát triển được viễn siêu Triệu Vũ mong chờ, cái này cho Triệu Vũ dù là đem phương Nam đánh thành phế tích cũng có thể thu thập tàn cuộc lòng tin. Mấu chốt nhất vẫn là, bất luận là hoàng sào thời kỳ, vẫn là ngũ đại thập quốc, phương Nam sĩ tộc lọt vào đả kích cũng không lớn, chí ít còn lâu mới có được phương Bắc lớn, cái này khiến phương Nam thân sĩ tập đoàn y nguyên cường đại lại thâm căn cố đế, bọn hắn bước vàng đem khống lấy phương Nam mạch máu kinh tế cùng chính trị tài nguyên, đối hoàng quyền cấu thành tiềm ẩn uy hiếp, nếu như không mượn từ ngoại lực đánh vỡ cái này cứng đờ cục, phương Nam sẽ vĩnh viễn trở thành thiểu số người thịnh. Tiến, chậm chế Triệu Tống Vương triều chỉnh thể phát triển. Cái này Triệu Vũ mới hạ quyết tâm, sớm thúc đẩy khởi nghĩa Phương Lạp. Đương nhiên, Triệu Vũ khẳng định không thể bỏ mặc Phương Lạp nghĩa quân tùy ý làm vậy, thật bị dã tâm bừng bừng Phương Lạp chiếm cứ phương Nam, cướp đi chính mình nửa giang sơn. Lý do an toàn, Triệu Vũ thông qua Vũ Văn Hư trùng chỉ thị Tống Giang, đem Tống Giang nghĩa quân tất cả đều đưa đến phương Nam đi, cùng Phương Lạp nghĩa quân địa vị ngang nhau, ức chế Phương Lạp nghĩa quân phát triển. Vẫn không yên lòng, Triệu Vũ sớm liền đem Nam phụ quân bố trí tại Hoài Dương quân, chuẩn bị một khi Phương Lạp nghĩa quân, cũng bao quát Tống Giang nghĩa quân, có phong tỏa trưởng Giang ý đồ, lập tức vượt lên trước một bước cướp đoạt Trần Giang, cam đoan quân Tống có thể tùy thời sang sông Tiếu Phỉ. Mặt khác, Triệu Vũ đem Tây phụ quân bố trí tại Nam Dương. Không Nam Dương tất nhiên không hoài, chỉ cần Nam Dương tại Triệu Tống Vương triều trên tay, coi như để Phương Lạp nghĩa quân chiếm lĩnh phương Nam, quân Tống cũng có thể xuôi theo Hán thủy thẳng tới Trường Giang, sau đó xuôi theo Trường Giang xuôi dòng mà bên dưới né qua sông Hoài Phòng tuyến trực đạo phương nam. Trong lịch sử, Mông Cổ diệt Nam Tống chính là đi con đường này. Lý do an toàn, Triệu Vũ tự mình điểm tướng, để Trần Cấu cùng Hàn Thế Trung xuất lĩnh một chi quân nhiệm trợ trấn thủ Tương Dương. Cứ như vậy, một khi sự tình có hướng không tốt phương hướng phát triển xu thế, quân Tống liền có thể đi Tương Dương, Ngạc Châu, Hoàng Châu, Thư Châu, Vu Hổ, Xây Khang, sau đó trực tiếp xuôi nam, tới gần Giang Chiết địa khu. Mặt khác, Triệu Vũ lại điểm danh Chiêm Độ cùng Trương Tuấn xuất lĩnh một chi quân nhiệm trợ thủ vệ Hồng Châu. Hồng Châu ở vào phương nam tây giữa đường bộ lại bắc, Cán Giang, phủ dưới sông Du, Bà Dương Hồ Chi Tân, Tam Sơn vây quanh, là điển hình dễ thủ khó công nhiệm địa. Trong lịch sử, cuối thời nhà Nguyên đại chiến lúc, như không có Chu Văn Chính tử thủ Hồng Châu thành, như vậy Trần Hữu Lượng quân liền có thể phái người từ Hồng Châu tiến vào Chiết Cán hành lang, trực đảo Chu Nguyên Chương hậu phương lớn. Nếu thật là như thế, Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng đến cùng ai có thể được đến thiên hạ này, coi như nói không chính xác. Cho nên nói, Hồng Châu nơi này, đối với các cư Giang Đông địa khu chính quyền mà nói quá trọng yếu, dựa vào được trời ưu ái địa hình phong tỏa ngăn cản nơi này, chẳng khác nào là đóng lại Giang Đông địa khu một cái cửa lớn phía tây. Trái lại, Hồng Châu nếu như không tại cắt theo Giang Đông địa khu chính quyền trên tay, kia Giang Đông địa khu cửa lớn phía tây chính là rộng mở, quân Tống tùy thời có thể từ nơi này tiến vào Giang Đông. Tóm lại, tại đem Vương Lạc cùng Man Nhi giáo đầu này ác quyền phóng xuất đồng thời, Triệu Vũ trả lại đầu này ác quyền buộc lên mấy đầu dây xích, tránh khỏi đầu này ác quyền mất khống chế, triệt để thành đuôi to khó vây chi thế, phản phệ chính mình cái này nó người sáng tạo. Bởi vì là kẻ đầu têu, lại có vạn toàn chuẩn bị, Triệu Vũ làm sao lại hoảng? Triệu Vũ không nhanh không chậm đi tới Thủy Cung Điện. Không ra Triệu Vũ sở liệu, một đám tế chấp tất cả đều tại Thủy Cung Điện chờ đợi mình. Phương Lạc tụ chúng trăm vạn nghĩa quân, binh lâm thành Hàng Châu bên dưới, phương nam chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa Hàng Châu là đem thất thủ, những này tế chấp làm sao có thể còn ngồi được vững? Còn nữa nói, ngươi cho rằng phương nam thân sĩ tập đoàn vì cái gì kiêu ngạo như vậy, liền Triệu Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn không phải bởi vì những cái kia phương nam thân sĩ cùng những này tế chấp cùng đại thần trong triều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những này tế chấp, chỉ ít bọn hắn thân thuộc, tộc nhân, môn sinh cố lại, chính là phương nam thân sĩ, trên tay có được đại lượng phương nam thổ địa. Trong lịch sử Chu Miễn, chỉ là lục tặc bên trong hạt chót, tối cao cũng bất quá liền làm đến uy viên tiết độ sứ, từ nhị phẩm quan võ. Khi đó tiết độ sứ bổ nhiệm tương đối tràn lan, cả nước ước chừng 60 tiết độ sứ. Tiết độ sứ ở trên quan lớn nhiều, chỉ ít 1-200 cái tóm lại là có. Còn có, Tống triều quan lớn, nhất trí sĩ liền thích đi về phía nam mới chạy, nơi đó thế gia đại tộc săn sát, đại sĩ thân chỗ nào cũng có. Chu gia đều có thể dùng ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian sáp nhập, thu tính hơn 30 vạn mẫu thổ địa. Huống chi những cái kia so Chu Miễn quan lớn cao quan gia tộc, so Chu gia nội tình thâm hậu đại thế gia. Triệu Vũ vẫn luôn rất rõ ràng, hắn chân chính địch nhân, căn bản cũng không phải là những cái kia thân sĩ, mà là hắn nhất định phải cậy vào quan viên, sĩ phu. Năm gần đây, Triệu Vũ quả thực là để bạn không ít hàn môn tử đệ, lại cho không ít quan viên cùng thổ địa cắt cơ hội cùng thời gian. Lúc này mới có hôm nay quyết chiến. Đi qua nhiều năm như vậy ở chung, những này tế chấp đã sớm không có bất kỳ cái gì một cái dám khinh thường Triệu Vũ. Bọn hắn đều biết, Triệu Vũ dù trẻ tuổi, lại anh mô duyệt hơi, có siêu việt tuổi tác thâm trầm cùng thủ đoạn, hắn mỗi một cái quyết sách phía sau, thường thường đều ẩn giấu thâm bất khả trắc bố cục cùng suy tính. Mấu chốt, phương nam thân sĩ mấy năm này quả thực là đem Triệu Vũ cho đắc tội đến không nhẹ. Mấu chốt, nhìn xem mấy năm này phương Bắc phát triển, liền không khó coi ra phương nam thân sĩ chậm trễ Triệu Tống Vương triều bao lớn phát triển. Càng thêm mấu chốt chính là, hiện nay, phương nam thân sĩ đem Phương Lạc bức phản, cái này thế tất yếu cho phương nam tạo thành trọng thương, dung chuyển Triệu Tống Vương triều thống trị căn cơ, cái này sao có thể không để Triệu Vũ hận phương nam thân sĩ tận xương. Dưới loại tình huống này, muốn thuyết phục Triệu Vũ phái đại quân đi tiếp viện phương nam thân sĩ, hán độ khó chi lớn, có thể nghĩ. Quân thần gặp qua lễ về sau, không đợi tể tướng Trương Đôn đi ra nói chuyện, thượng thư Tả Thừa Thái Kinh liền bịch một tiếng cho Triệu Vũ quỳ xuống, khóc ròng nói: "Thần có tội, mời bệ hạ trọng phạt." Triệu Vũ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có tội gì?" Thái Kinh rất quang côn bàn giao nói: "Thần trước kia tại Tô Châu nhậm chức lúc, kết giao Chu Trùng, Chu Miễn phụ tử, gặp hắn phụ tử có nhiều thành sự chi năng, cho nên đối hắn có nhiều cậy bảo, không muốn cha hắn tử vậy mà đánh lấy thần danh nghĩa làm hại trong thôn, khi nam bà nữ, đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, khiến Thanh Khê người khởi nghĩa phương lạc, tướng thần cùng hắn phụ tử xem như cá mẹ một lứa. Thần không dám gọi oan, bởi vì thần biết người không rõ, có cậy thánh nhân, gây nên phương nam đại loạn, triều đình bị hao tổn, bách tính gặp lý nên bị phạt. Thần đời đời kiếp kiếp đều nhận hoàng ân hạo đãng, cứ thế rất có gia tư, thần kỹ xảo bối nhân tổng để giành được ruộng tốt 238,000633 mẫu. Đây là 2 năm trước thần để người nhà mời nơi đó quan lại một lần nữa đo đạc số lượng, thần nhà số túc giao nạp thuế ruộng, có bằng chứng ở đây. Nói đến đây, Thái Kinh thật lấy ra một sấp khế ước cùng nộp thuế bằng chứng đặt ở trước người. Thái Kinh nói tiếp, thần nguyện tướng thần nhà ruộng đồng đều quên cho triều đình trồng trọng đông, cây mía các đồ vật khác, trợ lực triều đình cải cách, lấy chuộc tiền tội. Thần lại mời bệ hạ tại phương Bắc ban thưởng thần một mảnh trạch địa, thần muốn cả tộc rời đến phương Bắc, cùng phương Nam thân sĩ triệt để cắt, toàn lực ứng phó vì triều đình tại phương Nam phổ biến tân chính. Thần mời bệ hạ thành toàn, lại mời bệ hạ trùng điệp giáng tội, gian đe,